Vì vậy, Lâm Canh liền không để cho dưới trướng làm chuyện vô ích. Không sai, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tân khí tật cũng là đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới vạn thọ cảnh nhất trọng. Ngữ khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm tân khí tật, Lâm Canh dẫn đầu nói, ngươi là ai, dám tự tiện công phạt ta trấn thủ Nam Thạch Quan, ai cho ngươi lá gan? Ha ha. Nghe vậy, tân khí tật chưa phát giác cười lạnh liên tục. Hắn trầm giọng nói, Lâm Canh, nô chủ võ chiến, tên ta tân khí tật. Nay phụng nô chủ chi lệnh, chuyến tới để lấy Nam Thạch Quan, thiên hạ hôm nay lại thế, đã hết tại nô chủ võ chiến trong khống chế, Lâm Vũ ngoan cố chống cự, sớm muộn chắc chắn diệt vong. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một điểm, đầu hàng, có thể sống sót. Tân khí tật thật sâu nhìn một cái Lâm Canh. Hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Lâm Canh, không hổ là ngày xưa đại hạ vương cung cấm quân thống lĩnh, thực lực vẫn là không kém chỗ, đúng là cũng có được vạn thọ cảnh tam trọng cảnh giới. Lâm Canh lúc này nổi giận nói bậy nói bạn, chủ công nhà ngươi võ chiến tính là thứ gì? Nhất giai mồm còn hôi sữa thôi, cũng xứng cùng Tây Bắc vương đánh đồng. Có là gan ngươi thì công thành. Nhìn ta không đem ngươi dưới trướng thiết kỵ đều cho giết hại một sạch sẽ. Ỷ vào thành tường chi lợi, Lâm Canh trên mặt tận là yên tâm có chỗ dựa chắc thái độ. Hắn như cũ cố chấp cho rằng Tây Bắc vương Lâm Vũ mới là tương lai thiên hạ này chủ nhân. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bài trừ nặng không thành phẩm nguyên nhân, hắn tại Lâm Vũ cái này đầu nhập vào quá nhiều, nếu là lúc này lui ra, hắn tự giác tại võ chiến dưới trướng cũng không có bất kỳ cái gì máy sẽ ra mặt. Dã tâm thúc đẩy hắn, vẫn là kiên định ủng hộ Tây Bắc vương Lâm Vũ, đồng thời cũng là tại bảo hộ hắn ích lợi của mình, chỉ thế thôi. Tân khí tật lập tức nổi giận. Cho dù là Lâm Canh chỉ cái mũi của hắn mang hắn, lấy hắn hằm dưỡng, đều sẽ không quá mức phẫn nộ, nhiều lắm là chỉ là sẽ ở chém giết Lâm Canh thời điểm, để hắn ăn nhiều một chút đau khổ, để phát tiết trong lòng tức giận thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Canh đúng là dám can đảm nhục mạ võ chiến. Tân khí tật không thể nhịn. Hắn lớn tiếng quát lên, "Lâm Canh, ngươi cuồng vọng vô tri, dám bôi nhọ chủ công nhà ta, hôm nay, ta tất yếu ngươi sống không bằng chết." Tân khí tật này sinh ác độc. Trong đầu nhớ lại gần đoạn thời gian theo cổ hủ thu hoạch, hắn quyết định muốn đem cổ hủ một số bào chế người tàn nhẫn biện pháp đều dùng tại Lâm Canh trên thân, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha ha ha, Tân khí tật, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười không? Không nói đến ngươi có thể hay không làm gì được ta, ngươi có bản lĩnh, có năng lực, trước đoạt lấy ta thành tường lại nói. Tay chỉ Tân khí tật, Lâm Canh cười dài không ngừng, trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọng. Hắn cũng đang tận lực chọc giận Tân khí tật. Newton để Tân khí tật mất lý trí, chỉ huy một vạn võ gia quân thiết kỵ hướng về Nam Thạch Quan trùng phong. Đến lúc đó, tại một vạn võ gia quân thiết kỵ trùng phong trên đường, hắn ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Chỉ cần trong khoảnh khắc, hắn liền muốn để võ gia quân thiết kỵ thương vong thảm trọng, để tân khí tật rốt cuộc kêu không được. Ý niệm tới đây, Lâm Canh chính là gương mặt vẻ tự đắc, hồn nhiên không có đem tân khí tật cho để ở trong mắt. Từ Long Ngũ thập kỵ ở đâu? Không để ý đến Lâm Canh kích thích, tân khí tật mặt lộ vẻ lạnh lẽo chi sắc, chợt quát một tiếng ở giữa, hư không chấn động. Ngang, ngang, ngang. Mơ hồ ở giữa, tiếng long ngâm được khởi. Nam Thạch Quan thành tường hai cánh, cao không thể chạm vách núi trên vách đá. Các 25 kỵ chợt hiện. Bọn họ người người thân mang bạch đi rìa, một bộ trường kiếm, phun ra hừng hực kiếm khí. Một đạo tiếp lấy một đạo, hô hấp ở giữa, trên tường thành, kiếm khí tùy ý ngang dọc. Từng vị Tây Bắc quân binh lính chết thảm ở kiếm khí rào sát bên trong. Chương 112, ngươi cho ta chủ công sách giày cũng không xứng, bốn canh, cầu đặt mua. Ngang, ngang, ngang. Kiếm khí tàn phá bừa bãi vẫn chưa xong. Liền chính gặp một bên các 25 kỵ cùng nhau nhảy xuống vách núi vách đá dựng đứng. Từ Long Câu buộc phát ra khó có thể tưởng tượng long uy, qua rơi vào trên tường thành, toàn bộ Nam Thạch Quan thành tường đều tại kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể đổ sụp đồng dạng. Giết, giết, giết. Một bên 25 kỵ, Từ Long Ngũ thập kỵ theo hai bên hướng trung gian nghiền giết. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch y nhuốm máu, trên mũi kiếm máu tươi như mưa to mưa như chút nước, không ngừng trượt xuống. Nhìn như hiền hòa Từ Long Ngũ thập kỵ, giờ phút này thì giống như theo địa ngục bên trong bước ra lấy mạng lệ quỷ giống như. Thế bất khả kháng, không gì địch nổi. Trong ngay mắt, Lâm Canh khỏe miệng co giật, cả người đều tròn váng. Hắn ngốc lăng hai bên ngắm nhìn, tay chỉ tân khí tật, không biết làm sao mà nói, ngươi, ngươi, ngươi. Run rẩy bắt tay vào làm, có lẽ là tức hồn hện, hắn đúng là đã không biết nên như thế nào lên tiếng. Toàn quân nghe lệnh, giết. Tân khí tật khỏe miệng đột nhiên mãnh liệt, quát khẽ hạ lệnh. Giết, giết, giết. Tùy theo, một vạn võ gia quân thiết kỵ, liền như là bành trướng mãnh liệt thủy triều đồng dạng, hướng về Nam Thạch Quan đấu đá mà đến. Nam Thạch Quan phía trên, Từ Long Ngũ thập kỵ tùy ý ngang dọc, từng vị Tây Bắc quân thủ thành binh lính, căn bản không để ý tới Dương Cung lắp tên, ngăn chặn một vạn võ gia quân thiết kỵ. Giống, giống, giống. Võ gia quân thiết kỵ chỗ không chế chi chiến mã, đều là nhập phẩm chi chiến mã, đều là nhất giai hậu kỳ chiến mã, uy thế bất phàm, cũng không thấp hơn hậu thiên cựu trọng võ giả. Bọn họ tại trùng phong thời khắc, phát ra từng tiếng giống như hung thú giống như gào thét thanh âm. Có không ít chắc tuyệt chiến mã, đều có thể nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy trượng trên tường thành. Ầm, ầm, ầm. Làm võ gia quân thiết kỵ ngựa đạp thành tường thời khắc, Nam Thạch Quan thành tường triệt để tuyên bố lâm vào tràn ngập nguy hiểm kết quả. Tân khí tật, ngươi điên rồi. Thật sâu nhìn một cái tân khí tật, Lâm Canh dứt khoát cũng không lại chỉ huy, hoặc là nói cục thế đã thối nát đến hắn chỉ huy cũng không có chút nào tác dụng trình độ. Trên tường thành tất cả đều là Tây Bắc quân kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết, đối mặt Từ Long ngũ thập kỵ cũng tốt, võ gia quân thiết kỵ cũng được, bọn họ đều căn bản không có sức hoàn thủ. Song phương chiến lực như danh trời đồng dạng, không thể vượt qua. Ha ha, Lâm Canh, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý. Hai con mắt nhỏ meo, khí thế chết khóa chặt Lâm Canh, phàm là Lâm Canh dám có chút vọng động, Tân Khí Tật thì sẽ ra tay. Thoáng liếc qua trên tường thành một mảnh ngược lại nghiền ép tình hình chiến đấu, Tân Khí Tật trong lòng không có chút nào ba động. Hết thảy tận nằm trong dự đoán của hắn. Sớm tại tiếp vào võ chiến nhiệm vụ bí mật, phân phó hắn xuất lĩnh một vạn võ gia quân thiết kỵ đánh bất ngờ Nam Thạch Quan thời điểm. Hắn tại thăm dò đến Nam Thạch Quan địa hình về sau, liền đã bố trí xong để Từ Long Ngũ Thập Kỵ theo hai cánh giết ra chiến thuật. Chỉ cần Từ Long Ngũ Thập Kỵ có thể phá cục, trận này thì nhất định là một trận thế như trẻ che theo gió trận chiến. Điểm này không thể nghi ngờ. Tân Khí Tật, ta thừa nhận, ngươi dưới trướng rất mạnh. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta cái này 2.5 vạn đại quân, sớm muộn chơi xong. Đáng tiếc là, ngươi từ đầu đến cuối đều không để ý đến một điểm, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta giết ngươi, trận này náo kịch liền có thể kết thúc. Cuối cùng người thắng vẫn là ta. Lâm Canh cũng cười, cười đến dày đặc vô cùng. Lại nguyên lai, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là nghĩ đến càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp, nỗ lực lấy sức một mình phá cục. Chính như hắn nói, hắn giết Tân Khí Tật, lại lấy hắn vạn thọ cảnh tam trọng chiến lực, thêm vào chiến cục, đảm nhiệm Từ Long Ngũ Thập Kỵ chiến lực thông thiên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Từ Long Ngũ Thập Kỵ khẽ đảo dưới, một vạn võ gia quân thiết kỵ xuống tràng, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Hết thảy đều kế hoạch rất khá, nhìn như cũng có hy vọng thành công. Tân Khí Tật nghe vậy, miệt thị cười một tiếng, lộ ra một vẻ đùa cợt nói, có câu nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lược. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, buồn cười. Vạn thọ cảnh tam trọng Lâm Canh cố nhiên bất phàm, nếu là nên chiến tầm thường vạn thọ cảnh nhất trọng, có lẽ đúng như hắn nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể Tân Khí Tật là tầm thường vạn thọ cảnh nhất trọng sao? Nói đùa cái gì, cùng cảnh giới tác chiến, dù là Tần Quỳnh cũng phải kiêng kỵ Tân Khí Tật ba phần. Chỉ là một cái vạn thọ cảnh tam trọng Lâm Canh, vẹn vẹn chỉ so với Tân Khí Tật cao hai cái cảnh giới nhỏ, chỗ nào dám như thế hung hăng ngang ngược. Tân Khí Tật nhận lấy cái chết. Xích Hồng kiếm pháp, một kiếm vung ra, mấy ngàn trượng màu đỏ kiếm mang phun trào hư không. Xoát một tiếng, kiếm mang lấy nhanh chóng chi thế đáp xuống, như muốn đem Tân Khí Tật cả người đều cho đâm xuyên. Ngươi một kiếm này xem như không kém. Không sai, cùng ta so lại là kém xa. Khinh thường cười một tiếng, Tân Khí Tật trong con mắt tràn đầy hờ hững chi sắc. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, thiên cổ giang sơn, anh hùng vô mịch tôn trọng lưu sử. Vũ Tạ Ca Đài, phong lưu tổng bị vũ đả phong suy khứ. Ta Dương Thảo Thụ, tầm thường hạng mạch, nhân đạo ký nô thằng trụ. Thường đương nhiên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Giống. Hổ chữ rơi xuống, trong khoảnh khắc, ngàn dặm không mây. Chính thấy, bầu trời chi đỉnh, phát ra từng đạo kim quang, đem Tân Khí Tật mỗi chữ mỗi câu, nhất bút nhất họa đều cho phép chữ to màu vàng hiện ra đi ra. Một phần thi từ kinh thiên địa. Thiên âm loại sáng, hổ khiếu sơn bờ sông. Sáng chói kim mang, ấn chiếu toàn phần, bắn ra hư không, hóa thành một gần vạn trượng kim sắc mãnh hổ. Mãnh hổ sừng đầu phía trên, hình như có một cái thần bí văn tự ấn ký. Dữ tợn lấy khuôn mặt, gào thét khắp nơi. Giống, giống, giống. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, làm kim sắc mãnh hổ móng đuốt ngang nhiên kéo xuống lúc. Hô hấp ở giữa, vừa mới còn uy thế vô cùng mấy ngàn trượng kiếm mang, cũng là tại cái này hổ trảo phía dưới, sinh sinh bị xé nứt đến vỡ nát. Phốc, phốc, phốc. Từng ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra. Lâm Canh trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày gặp phải như thế thảm bại cục diện. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hắn liền bại. Mấy ngàn trượng kiếm mang bị xé nát, tinh thần của hắn cũng tùy theo thụ trọng thương. Lâm Canh, còn nhớ rõ ta trước đó nói đến sao? Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngoan Lệ trừng mắt liếc Lâm Canh, xét thấy lúc trước Lâm Canh khẩu xuất của ngôn, dám làm nhục võ chiến. Tân Khí Tật đã là quyết định, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Cũng có thể dùng cái này cảnh cáo người trong thiên hạ, để bọn hắn không dám ở tùy ý bôi nhọ võ chiến. Lâm Canh, cũng là hắn muốn rèn đúc một cái điển hình ví dụ. Không, 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 Tân Khí Tật, ngươi đừng làm loạn, ta đầu hàng. Lúc trước là ta có mắt không trọng, ta nguyện ý từ nay về sau, thể sống chết hiệu chung võ chiến đại nhân, vì võ chiến đại nhân đi theo làm tùy tùng, lấy thứ tội qua. Lâm Canh sợ, phu phu một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn xin tha cho, hắn muốn mạng sống. Hắn tại Tân Khí Tật trong đôi mắt, thấy được vô tình ngoan tuyệt chi sắc. Hắn sợ hãi, triệt để luống cuống. Xin lỗi, ngươi thối như vậy cá nát tôm, liền cho ta chủ công sách dạy cũng không xứng. Chương 113, huyết tinh nhân côn, trên một đời An Viễn Hầu, canh năm, cầu đặt mua. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tân Khí Tật chính là vung động trường kiếm trong tay, một kiếm dưới trướng, cũng là một đạo lạnh thấu xương kiếm ý xuyên qua Lâm Canh thân thể. Trong lúc đó, Lâm Canh căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng sợ kiếm khí ép qua hai chân của mình, hai tay. Không bao lâu, vài kiếm tập qua, Lâm Canh quanh thân máu chảy như suối. Hắn hai cái cánh tay, hai cái đùi đều là bị chém thành bọt máu. Cả người thì giống như một người côn giống như, lộ ra phá lệ thế thảm. A a a. Nhói nhói, nồng đậm kịch liệt đau nhức cảm giác truyền khắp toàn thân, Lâm Canh phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Điên cuồng run rẩy, Lâm Canh giãy giụa lấy hô, giết ta, ngươi giết ta à? Thống khổ, quá thống khổ. Loại thống khổ này, để Lâm Canh tránh thức cảm nhận được sống không bằng chết. Vẫn chưa xong đây. Tân Khí Tật lạnh lùng liếc qua Lâm Canh, một cái đi nhanh, đã là đạp đến Lâm Canh trước mặt. Trường kiếm trong tay, giống như một thanh ưu nhã đao giải phẫu giống như, đầu tiên là nhẹ nhàng đâm rách Lâm Canh đan điền, để hắn triệt để không có cắn răng tự bạo, giải thoát thống khổ cơ hội. Ngay sau đó, trường kiếm có lực gọt đi Lâm Canh hai lỗ tai, đào đi Lâm Canh hai mắt, cắt lấy Lâm Canh cái mũi, đầu lưỡi. Khốc liệt hình phạt, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tân Khí Tật lộ ra ác ma giống như mỉm cười nói, người tới, đem người này treo móc ở trên tường thành, mỗi qua một canh giờ, cho hắn phục sau một khắc đan dược chữa thương, để hắn tận khả năng muộn một chút chết. Làm nhục chính mình chủ công, Tân Khí Tật có thể nghĩ tới tàn bạo nhất đối đại phương pháp, liền đem hắn tức thành chân chính nhân côn, cung cấp người thưởng thức. Thỉnh thoảng lại cho hắn phục đan dược, để hắn có thể kéo dài hơi tàn đến càng lâu, không, là hưởng thụ thời gian dài hơn cảm giác đau. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho người trong thiên hạ làm run sợ. Vâng. Lúc này, chính là có võ gia quân thiết kỵ linh mệnh. Trên tường thành, một đám Tây Bắc quân, hiển nhiên Lâm Canh đều đã thảm bị trẻ thành nhân côn. Nguyên một đám, cũng bắt đầu không cầm được quỳ xuống đất xin hàng. Theo thời gian trôi qua, đầu hàng Tây Bắc quân càng ngày càng nhiều. Tân Khí Tật cũng không có làm khó bọn họ, từng cái tiếp nhận đầu hàng. Đến tận đây, Nam Thạch quan cáo phá. Ngóng nhìn hướng Vũ Đô phương hướng. Tân Khí Tật ánh mắt nhỏ meo, chạm tiếp theo, đánh bất ngờ Vũ Đô. Chỉ đợi Vũ Đô một phá, Lâm Vũ thì bị vây chết Vũ Đô sáu quan. Tu phạm một dạng tồn tại, diệt vong ngay tại sớm chiều ở giữa. Đông, đông, đông. Từng tiếng trống trận thanh âm như tiếng sấm. Thiệu Nam quan xuống. Chữ Vo quân kỳ nên phong bay múa, tại mặt trời phía dưới, chưa phát giác sen lẫn lên một tia hừng hực khí tức. Người bình thường đôi mắt hơi hơi chạm vào, đều là có loại nhãn cầu đều muốn bị đâm thủng qua khốc liệt cảm giác. Võ Chiến ngẩng đầu tại đại quân phía trước nhất, sau lưng, 40 vạn võ gia quân, nện bước tề chỉnh tốc độ, sải bước hướng về Thiệu Nam quan phía dưới từng bước đẩy mạnh. Cho đến khoảng cách Thiệu Nam quan hãy còn có một dặm thời điểm, Võ Chiến vung tay lên nói, ngừng. Kỷ luật nghiêm minh, trong nháy mắt, 40 vạn đại quân cùng nhau ngừng bước, không một người đa động dù là một bước. Võ Chiến xa xa nhìn lại, chính thấy Thiệu Nam quan trên tường thành, không biết cái gì thời điểm, đúng là nhiều hơn một vị bạch y lão giả, khí chất lỗi lạc. Lão giả này mi đầu nhíu chặt, toàn thân phủ đầy sắc cơ, hung uy dọa người. Liếc một chút liền biết rõ, tuyệt đối là lâu dài ngồi ở vị trí cao, mới có thể cầm giữ có khí độ như thế. Võ Chiến nói khẽ, người này là ai? Quách Gia lắc đầu, không nói. Hắn cũng không biết. Sự tình đã ngoài dự liệu của bọn họ. Trước kia thời điểm, theo Vũ Hóa Điển tìm hiểu, trấn thủ Thiệu Nam quan hẳn là Lâm Vũ huy xuống một vị tên là Trương Hoành Mục đại tướng. Thực lực không kém hơn lúc trước Lâm Dư, Lâm Dương, hẳn là tại vạn thọ cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Nhưng bây giờ, lão giả này hiện thân, Võ Chiến không thể không bắt đầu cẩn thận. Hắn có thể phát giác được, lão giả này coi như không phải đặt chân võ đạo chi đỉnh, tiến vào thần biến cảnh kinh khủng tồn tại, cũng tuyệt đối là một tôn vạn thọ cảnh cửu trọng cường giả. Võ Chiến tiểu nhi, có thể nhận biết lão phu. Võ Chiến bất động, lão giả kia lại là từng bước đặt không, từng bước một tiếp cận Võ Chiến. Nhìn thẳng Võ Chiến, trong con mắt không che giấu chút nào sát cơ tại bắn ra. Võ Chiến đột nhiên lộ ra một vẻ đăm chiêu nói, "Ồ, xem ra ngươi lão gia hỏa này ngược lại là có chút lai lịch, nói nghe một chút." Hắn tuy nhiên lòng sinh cảnh giác, nhưng thật muốn nói có bao nhiêu e ngại, cũng là chê cười. Cho dù lão giả này quả nhiên là thần biến cảnh cường giả, lại có thể thế nào? Võ Chiến còn gì phải sợ? Cùng lắm thì cũng là nhất chiến mà thôi. Hừ, tiểu nhi vô lễ. Lão gia hỏa cậy giá lên mặt, tức giận hừ ở giữa, một cỗ làm người sợ hãi khí thế đang cuộn trào bộc phát. Đông nhiên, có như núi lửa bạo phát giống như, lôi cuốn lấy hừng hực khí thế, trong trận đấu đá hướng Võ Chiến. Võ Chiến tay cầm Nhân Vương kiếm, gương mặt gió nhạt mây nhẹ, dường như không phát giác gì đồng dạng. A, lạnh lẽo cười một tiếng, Võ Chiến không khỏi lộ ra một vẻ vẻ trầm trọng. Nếu là đổi lại người bình thường, lấy vạn thọ cảnh nhất trọng chi cảnh, đối mặt lao giả này đại thế nghiền sát, còn thật có thể sẽ lộ e sợ, thậm chí vô cùng có thể sẽ thân bị thương nặng. Không sai, rơi vào Võ Chiến nơi này, lại là tuyệt đối không thể. Nhân Vương kiếm nơi tay, liền là chân chính thần biến cảnh đạt đến, cũng không có khả năng trên khí thế ngăn chặn Võ Chiến. Lao gia hỏa, ngươi quá cuồng vọng. Thật cho là không người nào biết lai lịch của ngươi sao? Thật tình không biết, chủ công nhà ta sớm đã hiểu rõ lai lịch của ngươi, đưa ngươi coi là tôm tép nhãi nhép thôi. Đúng lúc này, Vũ Hóa Điền đột nhiên xuất hiện, một tay chỉ lão giả, quát lớn lên tiếng nói: "Cái gì? Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, ngươi quan tâm nói cái gì? Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng biết lão hủ lai lịch?" Buồn cười. "Thôi được, nếu như thế, tiểu bối, ngươi liền nói lên nói chuyện, đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội." Lão gia hỏa vẫn không tin, xem ra, hắn đối với mình thân phận bảo mật tính, vẫn rất có tự tin. Cũng ỷ vào này, hắn thì dám không chút kiêng kỵ phách lối lấy. Tựa như, người khác không biết lai lịch của hắn, hắn thì thiên hạ vô địch đồng dạng. Cũng không biết đến cùng là ai buồn cười. Vũ Hóa Điền lớn tiếng nói, "Lão gia hỏa, ngươi không phải liền là trên một đời An Viễn Hầu Lâm chính sao? Ra vẻ thần bí, giả thần giả quỷ, buồn cười cùng cực." "Hả?" Nghe vậy, Võ Chiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đổ là không nghĩ tới, lão giả này, thế mà chính là trên một đời An Viễn Hầu Lâm chính. Cũng thế, không có gì ngoài trên một đời An Viễn Hầu Lâm chính, Tây Bắc Vương dưới trướng, còn có ai có thể có dạng này thượng vị giả khí thế? Có khủng bố như vậy cảnh giới đâu? "Tiểu bối, ta nhìn ngươi là vô tri. Ai cũng biết, trên một đời An Viễn Hầu Lâm Chính, đã sớm tại mấy ngàn năm chết rồi. Lão phu còn có thể là hắn. Lâm Chính cũng không có trước tiên thừa nhận. Bất quá, nét mặt của hắn không thể gạt được Võ Chiến. Võ Chiến bén nhạy phát giác được, tại Vũ Hóa Điền nói ra Lâm Chính danh tiếng thời điểm, lão gia hỏa này, đồng tử từng điên cuồng hơi nhúc nhích một chút. Bởi vậy có thể chứng minh, lão gia hỏa này cũng là Lâm Chính. Nếu không, cũng sẽ không có như thế xúc động. Đương nhiên, điểm này tự cũng là dấu giếm không qua Vũ Hóa Điền. Chương 114, là thành chiến Lâm Chính. Gió hô hô kêu to lấy, đâm vào da người da đau nhức. Thân ở tại trong cung phòng, bị lấy Lâm Chính khí thế nghiền ép. Vũ Hóa Điền sống lưng vẫn chưa bị áp chỗ ngoặt mảy may, hắn trọi cứng lấy Lâm Chính uy áp, quát khẽ nói, "Lâm Chính, ngươi cho rằng thân phận của ngươi không chê vào đâu được? Thật tình không biết, vài ngàn năm trước, sớm đã có người đem chân dung của ngươi sao chép phong tồn lên. Ta gặp qua chân dung của ngươi, tuy nói, so sánh với vài ngàn năm trước, ngươi lại có một số thương lao biến hóa, nhưng hình dáng chưa biến, ngươi chính là Lâm Chính không thể nghi ngờ." Không thể không nói, lời nói này nói xong, dù là Võ Chiến cũng là hơi kinh ngạc. Hắn đổ là không nghĩ tới, Vũ Hóa Điền đúng là như vậy thần thông quảng đại. Lúc này mới bao lâu, liền mẹo lĩnh chính vài ngàn năm trước bức họa, hắn đều tìm được. Hừ, nói bậy nói bạn, lão phu không phải Lâm Chính. Lâm Chính vẫn không thừa nhận thân phận của mình. Cái này để Võ Chiến rất không minh bạch. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Chính đến cùng vì cái gì không chịu thừa nhận thân phận của mình. Vì giả thần giả quỷ, đe dọa tại hắn. Hoàn toàn không cần thiết ta, thân phận của hắn đã vì Vũ Hóa Điền chỗ bốc trận. Lại như thế đánh chết không nhận, sẽ chỉ làm hắn không duyên cớ mất thân phận. Chẳng lẽ nói, Dương đang tuổi lớn có bí ẩn gì bị ép giả chết? Lúc này không dám thừa nhận, là tại e ngại cái gì? Vẫn là nói, thuần túy là Võ Chiến suy nghĩ nhiều, cái này Lâm Chính cũng là thuần thuần mạnh miệng đâu. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Võ Chiến nói, Lâm Chính, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều sẽ xưng ngươi là Lâm Chính. Chúng ta vẫn là thu hồi vô ý nghĩa tranh luận đi. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngươi lui về Thiệu Nam Quan trên tường thành chỉ huy chiến đấu, chúng ta bình thường công phòng chiến, thứ hai, ngươi tiếp tục tiếp cận, ta đem phái ra thượng tướng quân đánh với ngươi một trận, trước phân cái thắng bại. Võ Chiến đã lười nhắc cùng Lâm Chính tiếp tục tranh luận thân phận của hắn vấn đề. Điểm này, Võ Chiến tạm thời không có hứng thú đi xâm nhập nghiên cứu. Hắn nhìn chăm chú Lâm Chính, dựng thẳng lên hai ngón tay, bước bách Lâm Chính làm ra lựa chọn. Chỉ bằng ngươi giới trướng thối cá nát tôm, cũng xứng cùng lão phu đánh một trận. Lâm Chính hờ hững liếc qua Võ Chiến, quét mắt liếc một chút Quách Gia, Vũ Hóa Điển, hồn nhiên không có đem hai người để vào mắt. Ngang, ngang, ngang. Chợt nghe đến, từng đợt tiếng long ngâm chấn động tương cung. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, lôi cuốn dày đặc long uy, từ xa mà đến gần. Trong thoáng chốc, chính gặp một ngựa, giống như bạch long giống như, long uy hạo đãng, phi nhanh ở giữa, tiếng nổ đùng đoảng, giống như sấm sét vang dội. Trên đó, một bộ bạch bào, người khoác ngân sắc chiến giáp, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hàn thương vung lên ở giữa, ngàn dặm không ánh sáng, dơ cao mênh mông đại thế, giống như một vị chiến thần giống như, cao không thể chạm. Tình cảnh này, tự nhiên là không thể tránh khỏi hấp dẫn Lâm Chính ánh mắt. Lâm Chính đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, ngươi là người phương nào? La Thành bái kiến chủ công. Nào biết, La Thành không nhìn Lâm Chính quát hỏi, dưới hung thiểm điện bạch long câu một cái nhảy vọt, đi vào Võ Chiến trước người, La Thành tùy theo tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Miễn lễ. Võ Chiến khoát tay áo, nghiêm túc quan sát một chút La Thành diện mạo. Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mặt người như thoa phấn, mục đích như rực rỡ ngôi sao, anh tuấn tiêu sái dáng người, không thẹn lãnh diện Hàn Thương tiếu La Thành danh xưng. Tính danh, lãnh diện Hàn Thương La Thành, mặt lạnh thương hàn, có bất thế chi uy. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Vũ khí, ngũ câu thần phi lượng ngân thương, thiên giai cực phẩm. Toa kỵ, thiểm điện bạch long câu. Cửu giai sơ kỳ, tương đương với vạn thọ cảnh nhất trọng đến vạn thọ cảnh tam trọng. Mệnh cách, bạch hổ tinh mệnh, trời sinh liền có thể dẫn động bạch hổ tinh bản nguyên kinh khủng tồn tại. Tiểu bối ngông cuồng, dám không nhìn lão phu. La Thành hành động, thật sâu đau nhói Lâm Chính. Để hắn đại giác trên mặt không ánh sáng. Tay chỉ La Thành, tức giận quát tầm lên. Hừ. Trung điệp hừ một cái ở giữa, La Thành miệt thị liếc qua Lâm Chính. La Thành, Lâm Chính liền giao cho ngươi tới đối phó. Mặc dù La Thành chỉ có vạn thọ cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng Võ Chiến lại rất rõ ràng, dưới trướng hắn nhân kiệt, vô luận cái nào cũng không thể đơn thuần lấy cảnh giới luận anh hùng. Bọn họ thường thường có thể phát huy ra vượt qua người tưởng tượng chiến lực. Võ Chiến thẳng chờ mong, cùng Tiết Nhân Quy đồng dạng đều nắm giữ bạch hổ tinh mệnh La Thành, lại có thể bộc phát ra như thế nào chiến lược đâu? Vâng. Lĩnh mệnh về sau, La Thành trở mình lên ngựa. Thiểm điện bạch long câu bốn vó đặc không, trở La Thành cùng Lâm Chính đối diện giằng co. Cái này thất bảo câu cũng không tệ. Lão phu muốn. Lâm Chính nhìn chằm chằm thiểm điện bạch long câu, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy vẻ khát vọng. Như thế một tấc, thông hiểu nhân tính, có thể so với vạn thọ cảnh nhất trọng đến tam trọng chiến mã, thế gian khó tìm. Thường thường nhiều khi, liền xem như đạt đến võ đạo chi đỉnh, đặt chân thần biến chi cảnh, cũng vô pháp tìm kiếm được dạng này một thất bảo câu. Muốn ta thiểm điện bạch long câu, ngươi sợ là còn không có cái này năng lực. La Thành quát lạnh một tiếng, trên mũi thương hàn mang lộ ra. Thiểm điện bạch long câu, ngược lại là một tốt tên. Lão phu ưa thích. Ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm thiểm điện bạch long câu. Lâm Chính không che giấu chút nào chính mình đôi mắt chỗ sâu vẻ tham lam. Hắn liền là phi thường muốn có được thiểm điện bạch long câu. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, La Thành không thể nào là đối thủ của hắn. Thiểm điện bạch long câu, hắn nhất định phải được.
A.
Lạnh lẽo cười một tiếng, La Thành quanh thân đột nhiên bắn ra khủng bố cùng cực khí thế. Dù là Lâm Chính, cũng là không khỏi làm dùng mình một cái. Không hiểu lắc một cái, Lâm Chính dường như nhận lấy cái gì lớn làm nhục đồng dạng. Ánh mắt chính muốn phun lửa, nhìn chằm chằm La Thành, quát lên: "Tiểu bối, ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thành thật một chút, đem cái này Thiểm Điện Bạch Long Câu giao cho lão phu. Lão phu hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, một khi lão phu xuất thủ, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này." Quen dùng thói quen, những lão gia hỏa này, tựa hồ cũng ưa trước lấy cao cao tại thượng tư thái uy hiếp một phen. La Thành nói, bất nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Mũi thương trực chỉ Lâm Chính, một vệ phong hàn cơ hội, hùng hổ dọa người nghiền hướng Lâm Chính. Len ken một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lâm Chính cũng là không có nghiêm túc. Theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh nhiếp nhân tâm phách liệt đao. Mũi lao phía trên, huyết sát chi khí tại tùy ý sôi trào, tựa như nhuộm dần qua vô cùng máu tươi giống như. Thanh hôi mùi máu tươi, đâm tâm hồn người. Đao này tên là Tà Tâm Hóa Huyết Đao, chính là một thanh vương khí. Từng nâng ly mấy triệu người máu tươi, lấy ma đạo thánh pháp luyện chế mà thành. Lão phu rất ngạc nhiên, dưới một đao này, tinh thần của ngươi có thể hay không chống chọi được sát khí ăn mòn đâu? Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đăm chiêu, Tà Tâm Hóa Huyết Đao chậm rãi nhấc lên. La Thành chiến ý không giảm trái lại còn tăng, nếu là Lâm Chính lấy một thanh tầm thường chi đao đánh với hắn một trận, La Thành sẽ còn rất cảm thấy không thú vị. Có vương khí tăng phúc Lâm Chính, không thể nghi ngờ chiến lực đem về phóng đại. La Thành cảm thấy rất hứng thú. Nắm chặt trong tay Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương, La Thành có thể cảm nhận được, Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương cũng tại kích động ông tác hưởng. Cong, cong, cong. Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương long cong kêu thanh âm, từ từ vang dội. Chương 115, Bạch Hổ Tinh Hàng Thế, khó phân cao thấp. Ừm. Cái này thương không tệ, đáng tiếc còn thiếu một chút mới có thể tiến vào vương khí. Một bước này có thể so với danh trời. Tiểu bối, ngươi là không làm được, không bằng liền đem nó tính cả Thiểm Điện Bạch Long Câu cùng một chỗ giao cho lão phu bảo quản đi. Ha ha ha. Tay cầm Tà Tâm Hóa Huyết Đao, Lâm Chính ngửa mặt lên trời cười như điên ở giữa, không có chút nào đem La Thành để ở trong mắt. Một thân khí thế khủng bố cũng là hoàn toàn bắn ra. Vạn thọ cảnh cửu trọng, lại thêm hắn tay bên trong một thanh này khát máu vương khí Tà Tâm Hóa Huyết Đao, giờ phút này Lâm Chính chiến lực đã vô hạn tới gần thần biến cảnh. Xa xa, Võ Chiến ngẩng đầu nhìn qua trong lúc rằng co Lâm Chính cùng La Thành, trong đôi mắt một vệt có chút hăng hái ý vị lặng yên lộ ra. Lão già kia, trong tay ngươi đao, tiểu gia cũng có phần có hứng thú. Vẫn là để tiểu gia tiễn ngươi về Tây Thiên, thay ngươi thu trốn một chút cái này Tà Tâm Hóa Huyết Đao đi. La Thành gậy ông đập lưng ông, phản bác một tiếng sau, cũng là cười dài liên tục. Chợt La Thành bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt trực chỉ bầu trời chi đỉnh, quát lạnh nói: "Ta lấy Bạch Hổ Tinh mệnh chi lệnh, mời Bạch Hổ Tinh hàng thế." Keng, keng, keng. Nương theo lấy La Thành tiếng nói vừa mới rơi xuống, thiên âm khắp nơi trên đất lóe sáng, La Thành quanh thân ba trượng, từng đợt sáng chói hào quang màu bạc phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, liền hóa thành một đạo thông thiên triệt địa ngân sắc quang trụ. Ngân sắc quang trụ vượt qua mặt trời, tràn vào cái kia vô biên tinh thần hải bên trong. "Giống, giống, giống." Một đoạn thời khắc, tinh thần hải bên trong truyền ra kịch liệt tiếng đáp lại. Từng tiếng hổ gầm thiên địa thanh âm, chấn nhiếp vạn vật chúng sinh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng bạo giống thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, chính thấy một khoảng ngôi sao, hình thái giống như mãnh hổ xuống núi giống như, lông đắp tại mặt trời phía trên. Có nghiêng đổ toàn bộ thế gian đáng sợ. Ầm, ầm, ầm. Bạch Hổ Tinh Hàng Thế, ánh sáng màu bạc khắp vậy thế gian. Hổ gầm thanh âm không ngừng, tựa hồ dẫn nổ La Thành thể nội tiềm lực đồng dạng. Chỉ thấy, tắm rửa tại Bạch Hổ Tinh chiếu xuống, La Thành lực lượng bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Vạn thọ cảnh nhị trọng, vạn thọ cảnh tam trọng, vạn thọ cảnh tứ trọng, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng. Không, chuẩn xác mà nói, La Thành lực lượng cuối cùng là cắm ở vạn thọ cảnh cửu trọng điểm tới hạn phía trên. Hơi hơi thổ tức ở giữa, mô phỏng nếu có gan tùy thời có thể phá vỡ mà vào thần biến cảnh chi chiến lược cảm giác. Cái gì? Tiểu bối, ngươi đến tuột cùng là ai? Lại có thể dẫn động Bạch Hổ Tinh bản nguyên lực lượng rót vào bản thân. Ra mà không chết là vì tặc, Lâm Chính sống lâu như vậy, có lẽ não tử có chút mục nát, lực lượng cũng không còn đỉnh phong. Nhưng là, kiến thức của hắn tuyệt đối là người bình thường chỗ khó có thể với tới. Liếc một chút, hắn thì kết luận, đây là Bạch Hổ Tinh hàng thế. La Thành thân thể mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị, trong hoàng hốt, hắn vậy mà cảm giác tựa như La Thành cũng là Bạch Hổ Tinh chủ nhân đồng dạng. Có thể tùy ý La Thành tùy ý thôi động. Thân xác của hắn hơi có vẻ điên cuồng, loại biến cố này, hắn không thể tiếp nhận. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đọc lần không biết bao nhiêu sách cổ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, thế gian này có người có thể dẫn động tinh thần chi lực. Nhất là, La Thành dẫn động vẫn là Bạch Hổ Tinh chi lực. Mọi người đều biết, Bạch Hổ chủ sát phạt. Giờ phút này, La Thành toàn thân tản ra bành trướng sát cơ. Liền xem như Lâm Chính cũng có chút không chống đỡ được. T. 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 Mơ hồ trong đó, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, chính mình Tà Tâm Hóa Huyết Đao đang run rẩy. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Thật là đáng sợ. Tà Tâm Hóa Huyết Đao thế nhưng là hiếm thấy trên đời vương khí A. Hắn từng nâng ly qua mấy triệu người máu tươi, tự thân sắc khí, liền đã được cho có 102 thế gian. Lúc này, gặp được Bạch Hổ Tinh, Tà Tâm Hóa Huyết Đao tựa như là tiểu vu gặp đại vu giống như, không còn có lúc đầu bị phong. La Thành khỏe miệng nhỏ đấy, lạnh lùng thốt, tên ta La Thành,
nô chủ võ chiến.
Lao ra hỏa, chịu chết đi.
La gia thương.
Ngũ câu thần phi lượng ngân thương vừa ra, liền là năm đó thành danh thế gian La gia thương pháp. Một thương quét ngang, đầy trời phong vân động.
Giống.
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 Bạch hổ tinh phía trên, hổ gầm thanh âm, bên tai không dứt. Giống như tại vì La thành hò hét trợ uy đồng dạng.
Đông.
Một thương này, giống nhau thiên quân vạn mã đặt chân hư không, có ước vạn đạo chống trận thanh âm, như thiên địa lôi minh, có đạp biến vạn lý sơn hà hùng uy.
Đồng tử cấp tốc co vào.
Không thể không nói, La Thành một thương này đưa cho Lâm Chính áp lực thực lớn. Không lo được phản khiển trách La Thành, Lâm Chính vội vàng bày ngay ngắn tư thái, hướng về phía La Thành gầm thét lên, tiểu bối nhìn lấy, lao phu một đao kia tên là Hóa Huyết một kích.
Xoẹt,
xoẹt,
xoẹt.
Lâm Chính một đao trùng điệp chém thẳng xuống.
Không sai, lại là không có gây nên cái gì hư không chấn bạo loại hình đại động tĩnh.
Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một phương vạn trượng đao mang, như hừng hực hỏa xà giống như, xen lẫn tràn đầy huyết sát chi ý, một đường ngang nghiền hư không, những nơi đi qua, hư không đều tại lặng yên không một tiếng động vì đó chỗ đồng hóa là một mảnh huyết sắc.
Một kích này kỳ quỷ khiếp người.
La Thành vạn trượng mũi thương tới vừa mới chạm đến ở giữa, cũng là tại vô thanh vô tức ở giữa tan rã phong hàn mũi thương.
Ẩm
ẩm
ẩm.
Vạn trượng mũi thương không cam lòng yếu thế, phát ra không cam lòng giống giận gào thét, lấy cương mãnh vô cùng trạng thái, thể cùng Hóa Huyết một kích không đội trời chung. Điên cuồng đập vào ở giữa, Hóa Huyết một kích cũng không còn cách nào bảo trì hắn thuần túy từng bước xâm chiếm tính. Trong hư không oanh minh thanh âm từng trận bên tai không dứt. Cũng không biết trải qua bao lâu, vạn trượng đao mang cùng vạn trượng mũi thương, nhất tà nhất cường, tận là đồng thời quy về tịch diệt. Thật sâu nhìn một cái Lâm Chính, La Thành trong lòng âm thầm cảnh giác. Tầm thường đao pháp đều là thẳng thắn thoải mái cương mãnh chi thế. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy đao pháp, có khó nói lên lời xâm thực chi lực, có thể đem chỗ xẹt qua hết thể sự vật phẩm, đồng hóa vì huyết sắc sát khí. La Thành suy đoán, như thế quỷ dị đao pháp, nên là vì tà tâm hóa huyết đao sáng tạo. Hoặc là nói, chỉ có tà tâm hóa huyết đao mới có thể phát huy ra bực này kỳ quỷ đao pháp uy lực chân chính. Lâm Chính cũng là nhìn chăm chú La Thành. Thật lâu không nói, hắn thừa nhận, lúc trước là hắn khinh thường La Thành. Cũng thế, có thể dẫn động Bạch Hổ tinh bản nguyên chi lực rót vào bản thân tồn tại, lại như thế nào có thể là hạng đơn giản. Lại đến, nặng quát một tiếng, Lâm Chính đột nhiên chú ý tới một mực chỗ tại thiên khung chi đỉnh che đậy mặt trời Bạch Hổ tinh, trong lòng có phá cục phỏng đoán. Hắn cũng không tin, Bạch Hổ tinh có thể một mực treo tại thiên khung chi đỉnh, vì La Thành liên tục không ngừng cung cấp lực lượng gia trì. Hạ quyết tâm, hắn thì cùng La Thành kịch đấu không nghỉ, làm hao mòn hắn Bạch Hổ tinh bản nguyên chi lực, chờ La Thành không kiên trì nổi, hoặc là Bạch Hổ tinh rời đi lúc. Chính là hắn một lần hành động chém giết La Thành, đoạt được tiểm điện Bạch Long Câu, cùng ngũ câu thần phi lượng ngân thương lúc.
Không sai,
La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương, hắn cũng coi trọng. Chính như hắn nói, La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương có hy vọng tấn thăng vương khí. Như thả ở trong tay của hắn, hắn càng là có tà dị chi pháp, có thể trợ ngũ câu thần phi lượng ngân thương tiến vào vương khí. Đến lúc đó, hai đại vương khí nơi tay, chiến lực của hắn lại đem nâng cao một bước. Chương 116, Tây Bắc quân bên trong có cao nhân. La Thành cũng không nói nhảm, hắn mặc dù không thể hiểu rõ Lâm Chính ý nghĩ, nhưng hắn làm sao e ngại qua Lâm Chính đâu? Đã Lâm Chính muốn cùng hắn tiếp tục tử chiến, cái kia liền tiếp theo cùng chết chính là.
Ai sợ ai đâu?
Khóe miệng hơi hơi dương lên, La Thành không hề sợ hãi. Bạch Hổ tinh thật cao treo cách đỉnh đầu ngay phía trên, sát phạt khí thế nồng đậm bản nguyên lực lượng, như là thác nước, không ngừng từ Bạch Hổ tinh phía trên, thẳng đứng rơi vào La Thành thể nội. Lâm Chính không biết là, theo thời gian trôi qua, La Thành sẽ chỉ càng mạnh. Thân thể của hắn thì giống như một cái chăm chỉ không ngừng, mẫn mà hiếu học bá, tại điên cuồng hấp thu Bạch Hổ tinh chi lực, mở rộng lấy bản thể lực lượng. Đợi đến sau một thời gian ngắn, Bạch Hổ tinh bản nguyên chi lực làm cho La Thành thân thể thuế biến, sau đó La Thành chiến lực tất sẽ đi vào một tầng thứ mới.
Keng,
keng,
keng.
Thời gian kế tiếp bên trong, La Thành khống chế lấy thiểm điện Bạch Long Câu, thân như thiểm điện, tại hư không bên trong xê dịch nhảy vọt ở giữa, cùng Lâm Chính giao kích không nghỉ. Giữa không trung, sắt thép va chạm thanh âm cũng là kéo dài không dứt. Mọi người ngưỡng mộ giữa không trung. Dần dần, liền đến Vũ Hóa Điện, quét ra hai người đều từ bỏ con chiến. Con mắt của bọn họ đã theo không kịp Lâm Chính cùng La Thành hai người giao thủ tốc độ. Phóng nhãn Thiệu Nam quan trong ngoài, cũng chỉ có Võ Chiến một người có thể mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Chính cùng La Thành cực chiến. Hắn tựa như là một cái cầu học hài đồng giống như một khối bọt biển giống như, hút vào Lâm Chính, La Thành hai người chiến đấu chi tiết, để bù đắp kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ. Cứ như vậy, Bạch Hổ tinh một mực che đậy mặt trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng bất giác vì Bạch Hổ tinh hào quang đâm bị thương hai mắt. Lâm Chính cùng La Thành, vẫn như cũ không biết mệt mỏi chiến đấu. Nhoáng một cái, mấy ngày liền qua. Võ Chiến cũng không nóng nảy công thành, chỉ là yên tĩnh quan sát lấy Lâm Chính cùng La Thành giao chiến. Trận chiến này cũng theo thời gian trôi qua, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Vạn Thọ cảnh cửu trọng, khoảng cách thần biến cảnh hai đại tuyệt đỉnh cường giả nhất chiến, có thể nói thế gian hiếm thấy. Thiệu Nam quan bên ngoài, bởi vì Lâm Chính cùng La Thành nhất chiến rằng có không xong. Võ Chiến chậm chạp không tấn công Thiệu Nam quan, ngoại nhân chỉ cho là Võ Chiến là đang chờ đợi La Thành cùng Lâm Chính nhất chiến kết quả. Thật tình không biết, Võ Chiến như muốn cường công Thiệu Nam quan, có là biện pháp phá thành. Chỗ lấy các loại đó là vì câu dẫn Vũ Đô 6 quan còn lại 5 cửa đến rút. Phàm là Lâm Vũ lên phái ra Vũ Đô 6 quan còn lại 5 cửa quân, đến đây vây kín Võ Chiến tâm tư,
cái kia võ chiến vây điểm đánh viện binh kế sách liền có thể kiến công. Thiệu Nam quan cánh phải, Đông Hoàn Sơn. Hoàng Trung lập tại trên đỉnh núi, ngóng nhìn hướng Đông Hoàn Sơn bên ngoài, khỏe miệng hơi hơi nỉ nó nói, như thế có kiên nhẫn sao? Chậm chạp bất động. Trên thực tế, sớm tại một ngày trước, Đông Hoàn Sơn bên ngoài cũng đã có đến từ gia thái quan 20 vạn đại quân đến rút. Chỉ là, chẳng biết tại sao, cái này 20 vạn đại quân đi tới Đông Hoàn Sơn bên ngoài lúc, lại là đột nhiên dựng trại đóng quân, không lại tiến lên. Cái này khiến kẹp lấy Đông Hoàn Sơn cái này thông hướng Thiệu Nam quan khu vực cần phải đi qua Hoàng Trung, lộ ra tương đương hoang mang. Lại nói tiếp, mấy ngày qua, Thái Hà quan, Phương Bảo quan cũng đều ào ào phái ra 20 vạn đại quân đi vào Đông Hoàn Sơn bên ngoài. Không sai, bọn họ đều làm ra cùng gia thái quan 20 vạn đại quân một dạng lựa chọn, ngay tại Đông Hoàn Sơn bên ngoài dựng trại đóng quân, cũng là không chịu bước vào cái này Đông Hoàn Sơn bên trong. Chẳng lẽ là có người phát hiện ta phục binh nơi này? Tự lẩm bẩm ở giữa, Hoàng Trung trên mặt chợt xuất hiện một vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Hắn có chút không cách nào khẳng định. Nếu là hắn suy đoán làm thật, người khác sớm liền phát hiện hắn phục binh ở đây, vậy hắn khả năng thật thì muốn ở chỗ này đánh cái tịch mịch. Báo, Hoàng tướng quân, địch quân bắt đầu động. Chợt có thám ma đến báo, Hoàng Trung sắc mặt chợt vui vẻ. Trầm giọng nói, cho bản tướng truyền lệnh xuống, để chúng quân đều sốc lại tinh thần cho ta đến, chỉ nhìn bản tướng lệnh tiễn cùng một chỗ, thì cho ta đem địch quân toàn diện bắn thành con nhím. Lần này Hoàng Trung xuất lĩnh 40 vạn đại quân phục binh nơi này. Có trọn vẹn 12 vạn thần tiễn quân, những người còn lại 28 vạn phổ thông võ gia quân, Hoàng Trung cũng là phân phối cho bọn hắn đủ cung tiễn, tuy nói là không ra gì cung tiễn. Nhưng là, những thứ này cung tiễn cũng là Thẩm Vạn Tam phụ trách phân phối chuyển vận, chất lượng tương đương có bảo hộ, tại không ra gì cung tiễn bên trong, tuyệt đối thuộc về thượng phẩm. Nhất là, tại Hoàng Trung lãnh đạo dưới, bọn họ cho dù không thể trở thành bách phát bách chúng thần sát thủ, cũng muốn so phổ thông sĩ tốt chính xác cao hơn rất nhiều. Ngay tại Hoàng Trung ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy Đông Hoàn Sơn bên ngoài lúc, một cái nháy mắt, Hoàng Trung đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên lớn tiếng quát khiến nói, toàn quân cho ta nhanh chóng rút khỏi Đông Hoàn Sơn, hướng tây rút lui, nhanh. Ngay tại vừa mới, Hoàng Trung nghiêm chỉnh thấy được từng vị Tây Bắc quân vai chống đỡ bó đuốc, hướng về Đông Hoàn Sơn tiếp cận mà đến. Đây cũng không phải là đêm khuya, tối tăm không ánh sáng, cần bó đuốc đến chiếu sáng. Đây là giữa ban ngày. Hoàng Trung lập tức chính là đoán được một cái khả năng. Những thứ này Tây Bắc quân muốn phóng hỏa đốt rừng. Quả nhiên, hắn lúc trước suy đoán không sai. Địch quân quả nhiên là phát giác hắn phục binh nơi này. Không lo được suy nghĩ địch quân đến cùng là như thế nào phát hiện hắn phục binh ở đây, Hoàng Trung hiện tại đầy trong đầu cũng là cấp tốc an bài dưới trướng 40 vạn đại quân ngay ngắn trật tự rút lui. Mai phục không đến địch quân không có việc gì, nhưng hắn cái này 40 vạn đại quân, quả quyết không thể sai sót. Bệnh, bệnh, bệnh. Ngay tại Hoàng Trung khẩn cấp phân phó đại quân rút lui lúc, chính thấy vô số bó đuốc bị thả vào Đông Hoàn Sơn bên trong. Chỉ một thoáng, liệu nguyên liệt hỏa phóng lên tận trời, hỏa thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại Đông Hoàn Sơn bên trong mạnh liệt mà lên. Thông qua lửa nóng hừng hực, Hoàng Trung xa xa nhìn đến Đông Hoàn Sơn lấy đông, miệng núi chỗ, một vị áo lam thuật sĩ từng bước đặt không, hai tay kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng lẽ, Hoàng Trung bén nhạy đã nhận ra không đúng. Hắn biết rõ cái thế giới này thuật sĩ rất là bất phàm. Cũng từng nghe nói, ngày xưa Quách gia tại Cự Bắc thành bên ngoài cải thiên hoán địa. Trong lòng của hắn, chưa phát giác run sợ một hồi. Trực giác nói cho hắn biết, này áo lam thuật sĩ sợ là. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc đó, toàn bộ Đông Hoàn Sơn cũng bắt đầu điên cuồng rung động động. Một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh thanh âm vang vọng Đông Hoàn Sơn bên trong. T. Hít sâu một hơi. Hoàng Trung chỉ thấy hắn phục binh chỗ, núi đá bắt đầu đại quy mô đổ sụp. Nếu không phải hắn sớm có đoán được, võ gia quân cũng kỷ luật nghiêm minh, kịp thời rút lui. Cứ như vậy trong nháy mắt, có thể tưởng tượng, 40 vạn võ gia quân, sợ là liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Dù là như thế, giờ này khắc này, ngay tại rút lui võ gia quân cũng tại cùng núi đá sụp đổ tốc độ tiến hành thi chạy. Phàm là chậm hơn một bước, liền có khả năng vì núi đá chỗ vùi lấp. Tiếp theo mai táng tại ngập trời lửa giận bên trong, lại không một tia sinh cơ. Không thích hợp, lần này Tây Bắc quân bên trong, tất nhiên có cao nhân. Hoàng Trung lắc đầu, ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Nghĩ đến, Hoàng Trung gấp giọng hạ lệnh, mau bỏ đi. Đương nhiên, cho dù không có Hoàng Trung phân phó, 40 vạn võ gia quân cũng là nắm chặt tốc độ nhanh nhất tại điên cuồng hướng tây phương triệt hồi. Một trái tim rơi đến đáy vực, Hoàng Trung nội tâm không hiểu bất an. Chương 117, Hoàng Trung phản kích, tiết nhân quý phân tích, bốn canh, cầu đặt mua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vang minh thanh âm không ngừng, Đông Hoàn Sơn núi đá đại quy mô than sụp đổ xuống. Lớn như vậy Đông Hoàn Sơn, hỏa thế ngút trời, núi đá hỗn loạn, triệt để vùi lấp quân đạo. Hoàng Trung cũng là xuất lĩnh 40 vạn võ gia quân, tại bỏ ra hơn 1000 người thương vong đại giới về sau, xem như hoàn chỉnh tây rút lui đến Đông Hoàn Sơn phía tây đồng bằng phía trên. Không đợi Hoàng Trung bên này lòng phía trên một hơi, liền chính gặp đồng bằng hai bên trái phải, từng nhóm Tây Bắc quân đột nhiên ngoi đầu lên, bọn họ kéo cung như trăng tròn, đúng là ý đồ theo hai bên bắn tên, cho vị trí trung tâm 40 vạn võ gia quân ban mưa tên đả kích. Đáng chết, quả nhiên là liên hoàn kế. Lúc trước thời điểm Hoàng Trung liền là có rất cảm giác không ổn. Hắn dự cảm, lần này địch quân cực có thể là một cái tuyệt sắc kỹ. Hiện tại xem xét, quả là thế, nếu không phải võ gia quân nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, chỉ sợ tại rút khỏi Đông Hoàn Sơn về sau, đã hao tổn hơn phân nửa. Lúc này, tại cái này Đông Hoàn Sơn phía tây đồng bằng phía trên, địch quân cũng là sớm chôn xuống phục binh. Cái này rõ ràng chính là muốn đem Hoàng Trung cái này 40 vạn võ gia quân toàn bộ ăn hết. Chỉ tiếc, bọn họ kế hoạch đến tuy tốt, nhưng cũng cần người chấp hành, càng cần hơn nhìn xem đối thủ là người nào. Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, Hoàng Trung lúc này hạ ngoan tâm nói, Thần Tiễn quân nghe lệnh, lập tức làm hai bên hai nhóm, phân biệt bắn giết hai bên trái phải địch quân. Còn lại võ gia quân cũng cho ta chia nhóm hai bên, toàn lực hướng về hai bên địch quân bắn giết. Ngay sau đó kết quả, ý đồ phòng ngự căn bản không thực tế. Không có tinh nhuệ trường mâu binh tại, Hoàng Trung cũng không có phòng ngự điều kiện. Vì vậy, Hoàng Trung chính là quyết định muốn để địch quân kiến thức một chút dưới trướng hắn thần xạ chi lợi. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, thần xạ quân biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, không có chút nào để Hoàng Trung thất vọng. Địch nhân mưa tên còn chưa kịp rơi xuống, 12 vạn thần xạ quân chính là dẫn tới trước một vòng bắn một lượt. Nhập phẩm cung tiễn, sao mà hung hãn. Mỗi một cây mũi tên đều giống như xuyên đường hồ lô giống như, một cỗ khí xuyên phá chí ít ba địch nhân lồng ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, địch quân trận hình triệt để rời rạc. Chờ địch quân vòng thứ nhất mưa tên rơi xuống, Thần Tiễn quân đã cho địch nhân bao trùm lên vòng thứ hai mưa tên. A, a, a. Hai cánh địch quân, kêu trời trách đất thanh âm không ngừng. Không biết bao nhiêu địch quân đang bị mưa tên bắn bị thương về sau, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Tuy theo, còn lại 28 vạn võ gia quân, cũng là mỗi người dương cung lắp tên, thuộc về bọn hắn vòng thứ nhất mưa tên cũng là rơi xuống. Đối với thần xạ quân có thể tiếp tục bắn thủng địch quân hàng sau, bọn họ cung tiễn uy lực có hạn, càng nhiều hơn chính là tại thay thần xạ quân nhóm tiến hành bổ đao. Đem những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên địch quân từng cái bổ giết. A. Chậm rãi đã không, Hoàng Trung trên mặt, một vệt vẻ ác lạnh giật mình hồn phách người. Thần sắc của hắn băng lạnh đến cực hạn, không thể không nói, mặc dù hắn phản ứng nhanh, thần xạ quân cũng không có để hắn thất vọng. Địch quân nhưng cũng là có một vòng hoàn chỉnh mưa tên rơi xuống, khiến võ gia quân bên này lại là nhiều hơn ngàn thương vòng số lượng. Cái này khiến Hoàng Trung rất phẫn nộ. Hắn lớn tiếng nói, chúng quân phân tả hữu hai nhóm, chậm chậm hướng về hai cánh đẩy mạnh, mỗi tiến 10 bước, bắn một lượt một lần. Tại thần tiễn quân có lực đả kích phía dưới, địch quân mưa tên đã là gần như không còn đánh trả chi lực, cũng là tại chậm chậm lui về sau đi. Vì truy cầu chiến quả sử dụng tốt nhất, Hoàng Trung cố ý hạ lệnh, để đại quân không ngừng hướng phía trước bằng rời bắn một lượt. Như thế, cũng có thể tại địch quân rút lui thời khắc, tận khả năng nhiều lưu lại địch quân. Nhoáng một cái, theo Hoàng Trung chỉ huy, 40 vạn võ gia quân một phân thành hai, phân biệt hướng về hai bên trái phải áp gần. Ước chừng sau một canh giờ, Hoàng Trung hạ lệnh hai quân tụ hợp, không lại truy kích. Chủ yếu là Hoàng Trung dưới trướng không có thiết kỵ, cứng rắn muốn truy kích, cũng không truy kích được. Còn nữa, chia binh hai đường, Hoàng Trung chỉ có thể bận tâm một đường, hắn e sợ cho mặt khác một đường xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn làm ra ổn thỏa quyết định, không lại truy kích. Thoáng thoáng nhìn ở giữa, Hoàng Trung đối lần này chiến quả còn tính là có chút hài lòng. Hai bên trái phải, không sai biệt lắm các lưu lại hơn vạn cố địch quân thi thể, địch quân cơ quan tính toán tường tận. Không sai, chiến tổn vẫn là tại Hoàng Trung hơn gấp 10 lần. Ngay sau đó, Hoàng Trung chính là phái người tiến đến bẩm báo võ chiến, hắn dự cảm Tây Bắc quân tại ván kế tiếp đại cờ. Lúc này, hắn trải qua, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Nhất là vừa mới tại đồng bằng hai bên phục kích hắn Tây Bắc quân, hắn có thể cảm thụ được, chi này Tây Bắc quân phá lệ mạnh mẽ, hơn xa tại hắn trước đó chỗ tiếp xúc qua Tây Bắc quân. Cũng không phải là vừa vặn mới trình Tây Bắc quân có thể sánh ngang. Nếu không phải có thần bắn quân mở ra cục diện, đơn thuần bằng vào phổ thông võ gia quân lấy cung tiễn phản kích, chỉ sợ Hoàng Trung phải bị thua thiệt. Bởi vậy có thể suy đoán, trước đây Vũ Hóa Điển tìm hiểu cũng không tinh chuẩn. Cực khả năng, Lâm Vũ trong bóng tối còn ẩn giấu một chi số lượng không nhỏ tinh nhuệ Tây Bắc quân. Nghĩ tới đây, Hoàng Trung chính là lòng sinh một cỗ cấp bách cảm giác, hắn cảm thấy chính mình việc cấp bách, hẳn là đi đầu xuất quân hướng võ chiến chỗ dựa vào, lại mưu sau tính toán. Ngay tại Hoàng Trung lâm vào phục kích thời điểm, Thiệu Nam quan phía tây, Lâm gia đại bình nguyên. Nơi đây chính là Tiết Nhân Quý tuyển định vây điểm đánh viện binh chi địa điểm. Vân Sơn quan, Thái Đức quan nếu muốn trợ giúp Thiệu Nam quan, hoặc là hướng Thiệu Nam quan phương hướng vây kín võ chiến, thì thế tất yếu đi qua cái này Lâm gia đại bình nguyên. Nhoáng một cái, đến ngày trôi qua, cùng Hoàng Trung tình huống bên kia kém chi không nhiều. Vân Sơn quan, Thái Đức quan cũng là đều phái ra 20 vạn đại quân viện binh. Bọn họ cũng là tại Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài ngừng bước, nên ngang dựng trại đóng quân lên. Một chút cũng không có cuốn cùng thông qua Lâm gia đại bình nguyên, đi tiếp viện Thiệu Nam quan ý tứ. Xa xa nhìn chăm chú Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài Tây Bắc quân đại doanh. Tiết Nhân Quý đồng tử nhỏ nheo, một vệ dọa người tinh mang đỗng nhiên bắn ra mà ra. Tây Bắc quân bên trong đây là có cao nhân tọa chấn, tất nhiên là khám phá chủ công quyết định vây điểm đánh viện binh kế sách. Cố ý giả bộ như thủ vệ thư giãn, để binh lính tại trong đại doanh tùy ý ăn uống, đây là có tâm muốn câu cá a. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tiết Nhân Quý đầu não giữ vững độ cao thanh tỉnh. Hắn thông qua phân tích của mình, đã là kết luận vây điểm đánh viện binh kế sách bị nhìn thấu. Đồng thời cũng dám chắc chắn, địch nhân ngay tại dẫn hắn mắc câu. Phàm là hắn đi cường công địch quân đại doanh, tất nhiên sẽ tao ngộ mai phục. Nghĩ đến đây, Tiết Nhân Quý lại là trên mặt sầu lo nhìn hướng về phía đông nói, cũng không biết chủ công còn có Hoàng Trung như thế nào. Không được, ta phải nghĩ biện pháp phá cục. Gắt gao chằm chằm địch quân đại doanh, Tiết Nhân Quý bỗng nhiên vô hốt một cái, trước mắt đột nhiên sáng lên, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, cho ta không chút kiêng kỵ xuất hiện tại Lâm gia đại bình nguyên phía trên chôn nồi nấu cơm, liền muốn để cho địch nhân nhìn đến. Đã địch nhân đã xác định hắn thì phục binh tại cái này Lâm gia đại bình nguyên bên trong, hắn tại ẩn giấu đi thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng dứt khoát xuất quân bước ra, xuất hiện tại địch nhân trước mắt, để cho địch nhân cũng đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Một khi địch nhân cuối cùng lộ ra dù là một điểm sơ hở, hắn đều có thể bắt lấy sơ hở, ban địch quân thống kích. Chương 118, cường công Thiệu Nam Quan, Quách Gia đấu pháp, canh năm, cầu đặt mua. Hàn Phong vẫn như cũ điên cuồng gào thét lên. Thiệu Nam Quan bên ngoài, La Thành cùng Lâm Chính đại chiến còn đang tiếp tục, song phương ngươi tới ta đi không nhượng bộ chút nào. Bất quá, theo Võ Chiến hơi hơi dương lên khóe miệng, đã có thể suy đoán ra, La Thành sợ là đã chiếm cứ thượng phong. Cứ việc, hiện nay cái này thượng phong xem ra còn không quá rõ ràng. Nhưng, chỉ cần một khi chiếm thượng phong, Võ Chiến tin tưởng, chậm rãi khuyết trương đại ưu thế về sau, Lâm Chính chắc chắn thất bại. Báo, chủ công, Hoàng Trung tướng quân mật tín. Báo, chủ công, Thiết Nhân quý tướng quân mật tín. Chính vào lúc này, hai cái thám mã, một trước một sau, vì Võ Chiến đưa tới Hoàng Trung cùng Thiết Nhân quý mật tín. Hả? Tiếp nhận mật tín về sau, bản năng, Võ Chiến cảm giác được một tia không ổn. Vội vàng mở ra mật tín, rất nhanh, liên tiếp xem hết hai lá mật tín. Võ Chiến mi đầu lập tức gấp níu lại. Hai nơi chiến trường, vây điểm đánh viện binh kế sách, đồng đều không xây công. Thậm chí, nếu không phải Hoàng Trung dưới trướng đầy đủ tinh nhuệ, Hoàng Trung bên kia còn phải thiệt thòi lớn. Tiết Nhân Quý bên này thì là bởi vì Tiết Nhân Quý từng là một vị tương đương xuất sắc thống soái, hắn chiến trường khiếu giác xa so với Hoàng Trung nhạy bén. Bằng không, một khi Tiết Nhân Quý hành sự lỗ mãng, tất sẽ trúng gian kế của địch nhân. Chủ công, thế nào? Quách Gia mắt nhìn thấy Võ Chiến sắc mặt không đúng, trước tiên cũng là đã nhận ra không đúng. Phùng Hiếu, ngươi trước xem hết cái này hai lá mật tín lại nói. Võ Chiến đối với Quách Gia cũng không có tàng tư, trực tiếp đem hai lá mật tín đưa cho Quách Gia, chính hắn thì là nhẹ xoa bóp một cái mi tâm, suy tư. Quách Gia không có khách khí, cung kính tiếp nhận hai lá mật tín về sau, nhanh chóng xem một lần. Chợt, Quách Gia nói, chủ công, tình thế có biến, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Còn mời chủ công lập tức hạ lệnh công thành, việc cấp bách, chủ công nhất định phải trước phá Thiệu Nam Quan, lại mưu hắn tính toán. Quách Gia phản ứng cực nhanh, cơ hồ là não tử thoáng khẽ động, cũng là làm ra phán đoán. Hắn cho rằng, giờ này khắc này, nhất định phải cường công Thiệu Nam Quan, chậm thì sinh biến. Phùng Hiếu lời ấy, chính hợp ý ta. Võ Chiến nhẹ gật đầu, hắn đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, cũng dự định trước cường công xuống Thiệu Nam Quan bản lại còn lại, mới là chính đạo. Toàn quân nghe lệnh, trường mâu binh phía trước, kết trận, công thành. Đông, đông, đông. Theo Võ Chiến ra lệnh một tiếng, chấn thiên chống trận thanh âm như sấm rền loại sáng. Lập tức, chính là kinh động đến bốn phía quan chiến người. Thiệu Nam Quan phía trên Tây Bắc quân, càng là trong chớp mắt trong lòng giật mình. Đến ngày trôi qua, chậm chạp không thấy Võ Chiến công thành, bọn họ một lần đều ôm lấy may mắn tâm lý, chờ mong lấy Võ Chiến không muốn công thành. Dù sao, bọn họ đã sớm đã là thấy được Võ Chiến dưới trướng 40 vạn võ gia quân, cầm đầu chính là 20 vạn trường mâu binh. Trường mâu binh uy phong, bọn họ sớm có nghe nói. Cho dù là bọn họ làm lâu năm Tây Bắc quân, có thể nói thân kinh bách chiến, cũng không khỏi đến có chút người trường mâu binh mà mất hồn mất vía. Đập, đập, đập. Tiếp đó, chỉ thấy trường mâu binh nhóm một tay mâu một tay thuẫn, tốp 5 tốp 3, kết trận hướng phía trước đẩy mạnh, phảng phất giống như nguyên một đám di động pháo đài giống như, khiến người ta nhìn liền không có công kích dục vọng. Trên tường thành, một vị thân mang thiết giáp địch quân tướng lãnh chăm chú nhìn từng bước đẩy ngang hướng về phía trước trường mâu binh nhóm, tựa hồ cũng từ bỏ chống cự. Hắn cũng không có hạ lệnh bắn tên. Trước đó thời điểm, Tuyên Bắc Thành đã là làm ra sống sờ sờ tấm gương. Hắn biết rõ, hạ lệnh bắn tên, căn bản vô dụng, sẽ chỉ bị đến quân tâm tăng dã. Đương nhiên, mắt nhìn thấy trên tường thành Tây Bắc quân, đa số đều đã buông xuống cung tiễn, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Cái này đem lĩnh liền càng thêm không trông cậy vào Tây Bắc quân nhóm có thể vận dụng cung tiễn đối địch quân tạo thành đả kích. Tới gần tới gần. Đồng thời, cũng chẳng biết tại sao, cái này đem lĩnh đúng là có như thần kinh chất đồng dạng nhỉ non tự nói lấy. Phương đại sư, còn mời hiện thân đi, không sai biệt lắm có thể. Ngay tại trường mâu binh đến Thiệu Nam Quan dưới thành không đủ trăm bước thời khắc, tướng này lĩnh đột nhiên mở miệng nói: "Trương Hoành Mục, ngươi chuẩn bị chỉ huy dưới trướng phản kích đi." Bạch, bạch, bạch. Từng đợt kình phong phất qua. Một vị thân mang dấu đạo bào màu xanh láo giả, chậm rãi bước lên hư không. Hắn nhìn xuống thận trọng từng bước đẩy mạnh hướng về phía trước trường mâu binh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thanh lãnh trong con ngươi, bộc phát ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng khiếp người phong mang. Hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, chính nghe hắn chợt quát một tiếng nói, đất sụt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiệu Nam Quan trước, mặt đất phạm vi lớn sụp đổ, trường mâu binh nhóm khó có thể ổn định thân hình của mình, di động pháo đài cũng biến thành rời rạc lên. Trong lúc nhất thời, trường mâu binh tràn ngập nguy hiểm. Không đợi Võ Chiến phân phó, Quách Gia ánh mắt run lên. Cũng là đặt chân giữa không trung phía trên, trực diện cái kia dấu đạo bảo màu xanh láo giả. Theo cái này vị Trương Hoành Mục trong miệng Phương đại sư qua xuất hiện, Quách Gia thì ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Người này qua kết ấn, đất sụt vừa ra, Quách Gia chính là triệt để minh bạch, đây chính là Hoàng Trung mật tín bên trong nói cùng thuật sĩ. Tuy nhiên hắn cần phải cùng Hoàng Trung bên kia cũng không phải là một người, nhưng lại để Quách Gia hiểu rõ, cái thế giới này rất bất phàm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn có thể có được cái thiên hoán địa chi năng, cái thế giới này cũng có người khác có thể làm đến. Ngay sau đó, Quách Gia cũng không kéo dài, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ ra tốc kết ấn. Tại đất hang phạm vi càng lúc càng lớn, hố sâu nổi bật, đại lượng trường mâu binh muốn rơi vào thâm nguyên thời điểm, đột nhiên quát lớn nói: "Đại địa bình thản, vương bước tăng lên." Tiếng nói vừa ra, nguyên bản Thiệu Nam còn dưới, mảng lớn nứt ra thổ địa, vậy mà như kỳ tích khép lại. Trường mâu binh nhóm cũng là nắm lấy cơ hội, lại lần nữa hoàn thiện trận hình, di động pháo đài lại lần nữa biến đến không thể phá vỡ, không để cho địch nhân có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Cùng lúc đó, mặt đất còn tại Quách Gia Thôi động phía dưới, vững bước phía trên thăng lên. Cao đến chừng 10 trượng Thiệu Nam Quan, biến đến càng ngày càng thấp thấp. Mặt đất trong khoảng thời gian ngắn, bằng rời tăng lên tối thiểu cũng có 6 trượng độ cao. Mắt nhìn thấy, tăng lên nữa cái 2-3 trượng, nguyên một đám trường mâu binh nhóm, liền có thể không cần tốn nhiều sức nhảy lên mà đặt chân trên tường thành, liền khung thang mây công phu đều cho bất đi. Võ chiến trong quân cũng có cao nhân. Phương đại sư thấy tình cảnh này, chưa phát giác trong lòng giận mình. Hai mắt mở lớn, ngưng trọng vô cùng, hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Quách Gia, không có chút nào như vậy rút đi dự định. Hai tay lại lần nữa bắt đầu kết ấn thủ thế cũng càng quái dị. Quanh người hắn, từng vệt màu xanh đen quang bao hàm không ngừng hiện lên. Đem cả người hắn đều tôn lên không giống phàm nhân, tựa như cái kia có thông thiên triệt địa chi năng bản tiên. Động đất, đất nước, thâm viên lâm. Ba cái tử, phát ra cơ hồ gào thét giống như âm tiết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo, Thiệu Nam Quan bên ngoài ngay tại vững bước tăng lên mặt đất, đống nhiên chỉ trệ, phát ra kịch liệt chấn động thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Trên mặt đất càng có từng đạo mấy trượng thậm chí cả mấy chục trượng vết nứt không ngừng sinh ra. Phình một tiếng, thỉnh thoảng chỗ nghe được một tiếng vang kinh thiên động địa. Trên mặt đất liền sẽ nhiều hơn một cái vực sâu vạn trượng. Chương 119, Quách Gia nên tiến phạt. Trong lúc nhất thời, phong vân đổi biến. Dù là nghiêm chỉnh huấn luyện trường mâu binh, cũng là tại liên tiếp trong biến cố, cũng không còn cách nào bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Trên mặt bọn hắn dần dần hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Không ít di động pháo đài cũng là tùy theo triệt để rời rạc. Hiển nhiên tình cảnh này, Quách Gia thật sâu nhìn một cái đối diện Phương đại sư. Hai tay của hắn cũng là cấp tốc kết ấn, tốc độ khủng khiếp, làm cho người hoa mắt. Chính là Phương đại sư mở lớn hai con mắt, dùng hết tâm thần, cũng căn bản không cách nào thấy rõ ràng Quách Gia động tác. Ta nói, đại địa không việc gì. Câu đầu tiên, Quách Gia bộ dạng bình tĩnh, thì giống như tại phân phó con của mình làm việc đồng dạng. Thiệu Nam Quan bên ngoài mảng lớn đất hay, đúng là phối hợp vô cùng. Hô hấp ở giữa, động đất tiêu tán, đất nứt vô tung, vực sâu vạn trượng cũng là một lần nữa khép lại. Dường như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Ta nói, mặt đất bằng rời tăng lên 10 trượng. Lại một tiếng, quát khẽ thanh âm, giống như Quách Gia tại cho đại hạ mệnh lệnh đồng dạng. Phương đại sư đều nhìn ngây người. Hắn lần thứ nhất thấy có người có thể như thế hời hợt thay trời đổi đất. Không, chuẩn xác mà nói, đây là nắm giữ đại địa ý chí. Giá trị lúc này khác, vô luận Phương đại sư như thế nào kết ấn thi pháp, đều căn bản là không có cách cải biến một tia đại địa dáng vẻ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại bắt đầu bằng rời tăng lên. Trường mâu binh nhóm lại lần nữa khôi phục chấn định tự nhiên thái độ, nguyên một đám làm cho người sợ hãi di động tháo đài, lại lần nữa đúc thành. Phúc. Hiển nhiên đại địa bằng rời cũng nhanh cùng Thiệu Nam Quan thành tường chính thức nối tiếp. Trường mâu binh có thể không trở ngại chút nào trực tiếp thẳng hướng trên tường thành. Phương đại sư gấp, hắn không tiếc bất cứ giá nào, màu xanh đen quang bao hàm hoàn toàn đem hắn vây quanh ở trong đó. Từng đạo thần bí ấn pháp tại quanh người hắn như ẩn như hiện. Đất nước, đất sụt. Quát lớn thanh âm vang vọng hư không. Thế mà Quách Gia vẻn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta tại đại địa làm tôn ta lệnh. Tiếng nói vừa ra, quả thật đại địa vẫn như cũ dựa theo Quách Gia ý chí tại đi lên bằng rời. Phúc. Một ngụm tinh huyết đống nhiên phun ra. Phương đại sư trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, thế gian quả quyết không có khả năng có người có thể trưởng khống đại địa ý chí. Ta không tin. Một bên thổ huyết, một bên kết ấn, Phương đại sư dường như tại cùng Quách Gia phân cao thấp, lại như là tại cùng mình phân cao thấp. Thần sắc của hắn từ từ điên. Giết, giết, giết. Đáng tiếc, thời gian không đợi người. Giờ này khắc này, đại địa đã là bằng rời tăng lên trọn vẹn 10 trượng, mặt đất cùng Thiệu Nam Quan thành tường đồng hành. Trường mâu binh nhóm top 5 top 3, một bước, lấy trường mâu làm đầu, thừa dịp thủ thành Tây Bắc quân còn tại ngây người công phu, liền đem bọn họ cho thọc một cái đấm máu. Mùi máu tươi, lập tức chính là đánh thức Tây Bắc quân. Tây Bắc quân nhóm, ào ào cầm lấy đao kiếm, cùng trường mâu binh nhóm giao chiến lên. Keng, keng, keng. Không có gì bất ngờ xảy ra, từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm rơi xuống, Tây Bắc quân binh khí đều là tại trường mâu phía dưới vỡ nát, không có binh khí, Tây Bắc quân nhóm thì càng là một đám dê lợi làm thịt. Trường mâu binh nhóm từng bước đẩy mạnh, không nhanh không chậm, Tây Bắc quân căn bản là không cách nào ngăn cản trường mâu binh tiến lên tốc độ. Thành tường vị trí trung tâm, mắt thấy Tây Bắc quân liên tục bại lui, Trương Hoành Mục không khỏi thở dài một tiếng nói, Thiệu Nam quân xong. Hắn cũng là từ bỏ chỉ huy Tây Bắc quân chống cự. Phương đại sư đều thất bại, đối mặt thế bất khả kháng trường mâu binh, hắn lòng dạ biết rõ, đảm nhiệm hà chỉ huy chống cự đều là phí công. Đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngắm nhìn còn tại cùng La Thành kịch chiến bên trong Lâm Chính, Trương Hoành Mục tự lẩm bẩm. Lần này, từ khi Lâm Chính đến Thiệu Nam Quan về sau, hết thảy mưu đồ đều là xuất từ Lâm Chính. Trương Hoành Mục chẳng qua là cái người chấp hành thôi. Trước đó, Lâm Chính chưa bao giờ cân nhắc qua trận chiến này sẽ bại, cho nên cũng căn bản không có làm ra khắc phục hậu quả bố trí. Có lẽ là chiến cục phát triển viễn siêu Trương Hoành Mục tưởng tượng, làm cho hắn cũng là đã mất đi cơ bản phán đoán, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Cùng lúc đó, Phương đại sư tại điên cuồng giày vò sau đó, cả người tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, thổ huyết không ngừng, một phái sắp mệt là bộ dáng. Quách Gia lại là không lo được để ý tới Phương đại sư, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lần này cùng Phương đại sư đấu pháp, hắn cũng không phải vô cùng đơn giản cải biến địa hình đại thế đơn giản như vậy. Hắn vận dụng quỷ thần chi lực bản nguyên, ngắn ngủi nắm trong tay đại địa ý chí, tất nhiên là cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Chính thấy, Quách Gia hướng trên đỉnh đầu, bầu trời phía trên, lôi đỉnh không ngừng áp vũ hội tụ. Lớn như vậy lôi đỉnh chi hải từng bước ngưng hiện. Quách Gia có thể phát giác được, lần này, hắn đã vì lôi đỉnh chi hải cho chết khóa chặt. Như lần trước như vậy, kịp thời hủy bỏ thi pháp, cũng vô pháp trốn qua lôi kiếp thai hương. Hít sâu một hơi, Quách Gia biết được, lần này thiên phạt, hắn là tránh không khỏi. Chỉ có cứng rắn thụ một đường. Phùng Hiếu, chẳng có thể dùng Nhân Vương kiếm thay ngươi cản này thiên phạt. Lo lắng Quách Gia gánh không được thiên phạt, Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo, làm ra quyết đoán. Nắm chặt Nhân Vương kiếm. Võ Chiến dự định động dùng Nhân Vương kiếm chi lực, phá vỡ thiên phạt. Quách Gia lắc đầu nói, chủ công tuyệt đối không thể, thiên phạt chi lực, ngoại lực không thể can thiệp. Như ngài can thiệp, sẽ chỉ tăng thêm thiên phạt chi uy thôi. Huống chi, ngài chính là vạn kim thân thể, ta tuyệt không thể để ngài bước lên này hiểm. Một miệng từ chối. Quách Gia từng bước đặt không, mặt không vẻ sợ hãi. Hắn muốn một mình tiếp nhận thiên phạt. Trên thực tế, sớm đang quyết định đấu pháp trước đó, hắn liền đã có chuẩn bị. Cái này. Nghe vậy, Võ Chiến nhất thời không nói gì. Bất quá, hắn lại là nhìn chằm chằm Quách Gia, một khi Quách Gia không địch lại thiên phạt, hắn quyết không cho phép Quách Gia vẫn lạc. Nhất định phải lấy tay bên trong Nhân Vương kiếm, chém ra một đường sinh cơ. Tới đi, thiên phạt. Ngửa đầu nhìn lên trời, Quách Gia đúng là tại điên cuồng hét lên ở giữa, lộ ra hào phóng chi tư. Trong thoáng chốc, Quách Gia không còn là một cái mưu sĩ, mà chính là một cái đánh đâu thắng đó chiến tướng giống như, toàn thân trên dưới đều tại phóng thích lấy hung hãn khí tức. Có lẽ là thiên phạt kích phát tiềm tàng tại Quách Gia thể nội dũng mãnh chi khí đi, Võ Chiến yên lặng suy đoán. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhất thời ở giữa, bầu trời chi đỉnh, lôi đỉnh biển tựa hồ là bị Quách Gia cho chọc giận đồng dạng. Sấm sét vang dội phút chốc mà lên. Từng đạo màu tím lôi đỉnh, giống như từng tôn lôi long giống như, gào thét xuống. Quỷ thân bình chướng. Quách Gia khẽ quát một tiếng, hướng trên đỉnh đầu, xanh tím giao thế thần bí quang bao hàm hiện hiện, hóa thành một phương ba trượng lớn nhỏ lam màn ánh sáng màu tím bình chướng. Vâng. Chỉ một thoáng, lôi đỉnh mưa rào xối xả, không muốn mạng chiếu nghiêng xuống. Cơ hồ mỗi một lần lôi đỉnh cùng quỷ thần bình chướng đập vào, Quách Gia liền sẽ vô ý thức thân thể lắc động một cái. Cứ như vậy, quỷ thần bình chướng thì phảng phất một phương không thể phá vỡ thuẫn bài giống như, thay Quách Gia đã nhận lấy lôi đỉnh điên tập. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa canh giờ mãnh liệt oanh kích xuống, quỷ thần bình chướng đã là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ, tùy thời có sụp đổ khả năng. Quách Gia cả người đều là có chút đứng không yên, sắc mặt tái nhợt mà không huyết sắc. Chương 120, thiên đạo biểu tạo. Giống. Cùng phong gào rú không ngừng ở giữa, lôi đình hải chỗ sâu, giống như tại phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách gào thét thanh âm. Toàn bộ lôi đình hải đều là tại gió lôi gào thét phía dưới, lộ ra cuồng loạn thái độ. Dường như lớn như vậy lôi đình hải đều vì Quách Gia chỗ chọc giận đồng dạng. Chút xuống lôi đình chi lực tạm thời nghỉ, mắt trần có thể thấy, lôi đình còn trong, một đạo vượt qua 10 trượng to màu tím lôi đình đang nổi lên hội tụ. Một kích cuối cùng, Phùng Hiếu, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nỉ non tự nói ở giữa, Võ Chiến dự cảm, cái này chắc chắn là lần này thiên phạt một kích cuối cùng, càng là một kích mạnh nhất. Đỉnh qua một kích này, Quách Gia liền có thể sống. Nếu không, Quách Gia liền muốn tại đạo này hung uy hiển hách lôi đình phía dưới, thịt nát xương tan. Len ken một tiếng, Nhân Vương kiếm rút ra, thường hực hào quang tại Nhân Vương kiếm phía trên ngưng tụ. Một vệt kinh hãi thế nhân kiếm mang, chính trong lúc lặng lẽ thành hình. Võ Chiến đã vận sức chờ phát động. Thời khắc mấu chốt, Võ Chiến tất nhiên sẽ không do dự nửa phần. Tới đi, để bao táp tới mãnh liệt hơn chút đi, ta Quách Gia còn gì phải sợ. Tựa như là nghe được Võ Chiến nói nhỏ, Quách Gia ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng ngạo thái độ hiển thị rõ. Hắn cắn chặt răng, toàn thân trên dưới mênh mông xanh tím quang bao hàm tranh nhau bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Gia chính là vì sung mãn xanh tím quang bao hàm bao trùm quanh thân, cả người giống như một cái to lớn xanh tím động đồng dạng. Cứ như vậy bại lộ tại lôi đỉnh chi hải xuống, đại có một loại mặc cho ngươi thiên truy và đủ, ta tự nguy nhưng bất động khí phách. Ầm ầm, Quách Gia tiếng nói vừa ra, bầu trời chi đỉnh lập tức từ sáng chuyển vào tối, phảng phất giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Lôi đỉnh hải chỗ sâu, vượt qua 10 trượng to lôi đỉnh nộ rít gào xuống ở giữa, hóa thành một tôn ngưng động như thực chất lôi long. Đầu rồng bệ nghễ, ngang nhiên tại thế, vừa mới thoát ra lôi đỉnh chi hải, chính là bày ra hắn vĩ ngạn dáng người. Vạn trượng long ảnh, có 102 tại thế. Giờ khắc này, thế nhân chú mục. Vô số người đều là đem ánh mắt tìm đến phía Thiệu Nam Quan. Bọn họ bức thiết muốn biết, Thiệu Nam Quan đến cùng có xảy ra chuyện gì. Khủng bố như thế lôi đỉnh thiên phạt, hiếm thấy trên đời, chính là trong cổ tịch đều chưa có ghi chép. Đầu tiên là Bạch Hổ tinh hàng thế, lại là lôi long chi kiếp, Thiệu Nam Quan chuyển đến dịch, đã định trước ghi vào đại lục sử sách, vì hậu nhân sợ kinh thán. Phùng Hiếu, Võ Chiến nắm chặt Nhân Vương kiếm, tâm thần cảnh giác đến cực hạn. Có chút một tia thần kinh trêu chọc, hắn một kiếm này đều sẽ liều lĩnh chém về phía cái kia vạn trượng lôi long. Bạch, bạch, bạch. Giữa không trung, gió dục mây vẩn. Quách Gia cũng quanh thân, màu tím lam quang bao hàm không ngừng bành trướng, một trượng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cho đến vạn trượng. Trọn vẹn vạn trượng màu tím lam động, thì thoáng như vạn lý trưởng thành giống như, sừng sững bất hủ. Ầm, ầm, ầm. Rốt cục, vạn trượng lôi long tại vạn trượng động ầm vang chạm vào nhau. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. long ảnh hung tàn, long chảo liên tiếp xé rách màu tím lam động.
Không sai, kỳ quỷ một màn phát sinh. Lây dính màu tím lam quang bao hàm long chảo, đúng là tại từng khúc tan rã.
Ngay sau đó, vạn trượng thân rồng đều tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, phi tốc phai mở lấy.
Màu tím lam động càng là dần dần hóa điệp, từng cái kinh diễm thế nhân, mỹ luân mỹ hoán màu tím lam hồ điệp vây quanh vạn trượng lôi long.
Không bao lâu, cũng là đem vạn trượng lôi long toàn thân cho chiếu rọi thành màu tím lam.
Ngang, ngang, ngang.
Lôi long phát ra trận trận kêu rên, cũng không biết trải qua bao lâu, làm màu tím lam hồ điệp tan hết, vạn trượng lôi long chỉ còn lại có một bộ hài cốt.
Giang giác, giang giác, giang giác.
Cốt cách từng khúc vỡ nát thanh âm, vang vọng hư không, không biết bao nhiêu người làm tim đập nhanh khó có thể bình an.
Lôi long chết, Quách Gia hiện.
Màu tím lam quang bao hàm biến mất không còn tăm tích, Quách Gia cũng là phảng phất vượt qua vạn năm năm tháng đồng dạng, biến đến tóc trắng xóa, dáng vẻ già nua trải rộng toàn thân.
Cái gì?
Võ Chiến kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn qua Quách Gia. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vì chống cự thiên phạt, Quách Gia thế mà giao xảy ra lớn như vậy đại giới.
Mắt nhìn thấy Quách Gia tuổi già sức yếu bộ dáng, Võ Chiến mi đầu nhíu chặt.
Keng, keng, keng.
Đột nhiên, thiên âm lóe sáng.
Lôi đình hải tán đi, bảy màu cầu vồng buông xuống thế gian.
Đủ mọi màu sắc thiên đạo quang bao hàm, hóa thành đóa đóa chói lọi hoa tươi, rơi vào trần thế.
Một đóa tiếp lấy một đóa dung nhập Quách Gia thể nội.
Tùy theo, Quách Gia khí tức bắt đầu bốc lên, tóc trắng phơ càng lộ ra đen bóng.
Qua trong giây lát, thì khôi phục tuổi xuân đang độ bộ dáng.
Tuổi trẻ khí tức rào rạt ở trong hư không, hiện lộ rõ ràng độc thuộc về Quách Gia mị lực.
Mày kiếm khẽ nhếch, Quách Gia cười.
Hắn quả nhiên không có đoán sai.
Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, lại tương hỗ y tồn.
Hắn thiên đố chi thể, nhìn như là một cái muốn mạng thể chất.
Kỳ thực bên trong thầm dấu huyền cơ, trời ghét người, cũng tất là thiên quyến.
Có thể, muốn có được thiên quyến, lại không phải dễ dàng như vậy.
Chỉ có vượt qua thiên phạt, mới có thể hưởng thụ thiên quyến.
Giờ này khắc này, thiên phạt sau đó, thiên quyến tự lộ ra.
Thiên đạo biếu tặng, làm cho Quách Gia không những khép lại tất cả bị thương, hắn còn cảm nhận được, trong cơ thể mình quỷ thần chi lực bản nguyên, cũng tại lúc này quỹ phía dưới, có tăng trưởng.
Thậm chí, hắn thần ma chi tư, đều ẩn ẩn có loại nâng cao một bước cảm giác.
Vạn thọ cảnh nhị trọng, vạn thọ cảnh tam trọng, vạn thọ cảnh tứ trọng.
Hắn tấn thăng vạn thọ cảnh về sau, thì không còn nghiêm túc tu luyện qua, giờ phút này, mượn nhờ thiên đạo chi lực gia trì, cảnh giới của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng.
Thật lâu, thiên âm tiêu tán, Quách Gia nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi đến Võ Chiến trước mặt chắp tay nói, để chủ công phi tâm.
Lúc trước thời điểm, tại hắn chống cự thiên phạt thời khắc, Võ Chiến hành động đều là rơi trong mắt hắn.
Hắn cũng là thâm thụ cảm động.
Không sao, phụng hiếu bình an thuận tiện.
Võ Chiến khẽ cười một tiếng.
Nhân Vương kiếm phía trên, ánh sáng lóa mắt sáng chói dần dần biến mất, chậm rãi đem Nhân Vương kiếm thu nhập trong vỏ kiếm.
Võ Chiến một trái tim, cuối cùng là an định xuống tới.
Trong lúc nhất thời, một chủ một thần, nhìn nhau không nói gì, vui vẻ cười to.
Không.
Thiệu Nam quan dưới, Phương đại sư bỗng nhiên thét lên ra tiếng, trong mắt đều là điên cuồng chi sắc.
Hắn một mực đang nhìn chăm chú Quách Gia, cũng chờ mong lấy Quách Gia có thể táng sinh tại thiên phạt phía dưới.
Nhưng bây giờ, Quách Gia chẳng những không có táng sinh tại thiên phạt phía dưới, còn chiếm được chỗ tốt cực lớn.
Hắn không phục, hắn không cam lòng.
Ồn ào.
Ngón tay điểm nhẹ, Quách Gia một chỉ xuyên thủng tầng tầng hư không, trực tiếp đánh xuyên Phương đại sư đang điền.
Phù phù một tiếng,
Phương đại sư trùng điệp rơi xuống đất, không rõ sống chết.
Trên tường thành, Trường Mâu binh tiến triển cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn thì đã chiếm cứ hơn phân nửa thành tường.
Máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ Trường Mâu, mũi thương phía trên, giọt giọt máu tươi không ngừng chảy xuống.
Đập, đập, đập.
Từng bước hướng về phía trước tới gần Trường Mâu binh nhóm, không người có thể ngăn trở.
Tây Bắc quân người tận sợ hãi rụt rè không dám hướng về phía trước, cầm trong tay bao kiếm, từng bước lui về sau đi.
Ai?
Hai con mắt khép hở, Trương Hoành Mục thở dài một tiếng nói, đại thế không tại ta Vương a.
Hắn cũng coi là đã nhìn ra,
thiên mệnh cũng không có chiếu cố Tây Bắc Vương Lâm Vũ,
mà cầm giữ có Nhân Vương kiếm võ chiến mới là chiều hướng phát triển.
Trương Hoành Mục, ngươi cái này nhát gan sợ phiền phức chi đổ, chúng ta xấu hổ cùng ngươi đồng bọn.
Các huynh đệ, theo ta giết.
Đúng lúc này, Trương Hoành Mục bên tay trái chợt có một vị hung hãn chiến tướng quát lớn lên tiếng.
Chương 121, Hoa Hùng Hào Dũng, Lâm Chính Bạo Phát.
Nhất thời ở giữa, theo vị chiến tướng này giết ra, lập tức kích hoạt lên một đầm nước động Tây Bắc quân.
Bọn họ dường như tìm được trên chiến trường vốn có huyết dũng chi ý.
Càng ngày càng nhiều chiến tướng nhảy lên phía trước, muốn trùng sát một phen, đánh vỡ Trường Mâu binh không ai bị nổi thần thoại.
A,
tình cảnh này cũng là rơi vào Võ Chiến trong mắt.
Không sai, Võ Chiến lại là không chút nào hoảng.
Chính thấy, còn không đợi những thứ này chiến tướng giết tới Trường Mâu binh trước mặt, Thiệu Nam quan xuống.
Một vị thiết giáp đại tướng, thân như phong lôi, hổ thể sói eo, đầu báo tay vượng, cầm một thanh trường đao, thả người nhảy lên, liền tới đến trên tường thành, gắt gao mượn một đám Tây Bắc quân chiến tướng tiến lên con đường.
Ngươi là người phương nào?
Cái kia dẫn đầu hung hãn chiến tướng, vẹn vẹn giật mình hô hấp trì trệ, đồng tử bỗng nhiên co vào.
Tên ta Hoa Hùng, phụ chủ công chi lệnh, đưa các ngươi lên đường.
Không sai, tướng này không là người khác, chính là Hoa Hùng.
Xuất thế về sau, Hoa Hùng liền đi theo tại Võ Chiến hai bên.
Lần này công thành, Thiệu Nam quan dưới, Hoa Hùng cũng đều tại theo quân chỉ huy.
Chỉ là, hắn cũng không có tận lực biểu hiện hắn hào dũng, vì vậy, cũng chưa dẫn tới người khác chú ý.
Tính danh, Hoa Hùng.
Ban đầu cảnh giới,
tử huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, thiên tiêu chi tư. Ầm, ầm, ầm. Hoa Hùng vốn là một viên hổ lang chi tướng, giờ phút này hiện thân, lập như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, lươi lao lướt qua. Không ai có thể ngăn cản. Trước đó còn kêu gào lấy trùng sát Tây Bắc quân các chiến tướng, lên tới tử huyền cảnh, xuống đến chân võ cảnh, không người là Hoa Hùng địch. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục viên Tây Bắc quân chiến tướng liền bị tàn sát trống không. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tình cảnh này rơi vào một đám Tây Bắc quân trong mắt. Bọn họ vừa mới dâng lên huyết dũng chiến ý, trong chớp mắt tan rã hầu như không còn. Nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ hình dạng, hai tay đều đã nắm bất ổn binh khí, trong tay đao kiếm, ào ào tuột tay, rơi xuống tại đất. Giết, giết, giết. Trường mâu binh nhóm đại thụ phân chấn. Nguyên một đám tại gào rú ở giữa, đẩy ngang tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Từng vị Tây Bắc quân thì giống như đường hồ lô giống như, bị bọn họ chọc thủng, treo ở trường mâu phía trên. Đáng chết. Rốt cục, Trương Hoành Mục cũng nhịn không được nữa. Vạn thọ cảnh nhị trọng khí thế, hoàn toàn bắn ra. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Hùng, đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Dù là hắn chết, Thiệu Nam quan thất thủ, hắn cũng hầu như đến làm cho võ chiến dưới trướng, trả giá một chút mới là. Mà trước mắt, hắn muốn làm nhất đến, không thể nghi ngờ cũng là chu sát Hoa Hùng. Len ken một tiếng. Đáng tiếc, Trương Hoành Mục không biết là, võ chiến thủy chung đều chú ý tới hắn. Một vệ kinh hãi tuyệt thế gian kiếm mang đột nhiên theo võ chiến nhân vương kiếm phía trên bắn ra. Ngang, ngang, ngang. Một đường long ngâm gào thét, đánh gãy hư không vô tận. Ầm ầm. Trương Hoành Mục còn cái gì cũng không kịp làm, chính là tại cái này một kiếm phía dưới, thịt nát xương tan. Này ánh kiếm thế đi không ngừng, ngang qua toàn bộ Thiệu Nam quan, mơ hồ trong đó, càng là có loại một kiếm đem Thiệu Nam quan một phân thành hai cảm giác. Võ chiến chi uy khủng bố như vậy. Trương Hoành Mục một chết, Tây Bắc quân quân tâm triệt để mất hết. Phù phù, phù phù, phù phù. Cũng không biết là ai mang đầu, nguyên một đám Tây Bắc quân đều là ào ào bắt trước, quỳ xuống đất xin hàng. Tùy theo, Thiệu Nam quan cửa lớn mở rộng, võ gia quân quy mô vào thành, Thiệu Nam quan chính thức cáo phá. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. La Thành, là ngươi bức lão phu. Đang cùng La Thành tử chiến Lâm Chính, giật mình Thiệu Nam quan đại thế đã mất. Đột nhiên thần sắc điên cuồng lên, một câu nghe rợn cả người đáng sợ âm khí, chỉ cần trong khoảnh khắc, chính là bao phủ toàn bộ Thiệu Nam quan phạm vi ngàn dặm. Lão gia hỏa, ngươi quả nhiên ẩn giấu một tay. Thật sâu ngóng nhìn Lâm Chính liếc một chút, La Thành trầm giọng nói. Cùng Lâm Chính thời gian dài giao thủ, La Thành thì vẫn cảm thấy, Lâm Chính tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí, ra chiêu ở giữa, đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hiện tại xem ra, quả thật đúng là không sai. La Thành cảm giác không có sai. Nương theo lấy cỗ này đáng sợ âm khí phóng thích mà ra, Lâm Chính chiến lực trong nháy mắt phá vỡ mà vào thần biến cảnh. Lập tức, tình thế nghịch chuyển. Lâm Chính tùy ý một đao, La Thành đều có chút chống đỡ không được. La Thành, cho lão phu chết. Lớn tiếng vừa quát, nổi giận Lâm Chính, một đao so nhất đao chí mệnh. Mỗi một đao mỗi một thức đều lôi cuốn lấy đáng sợ âm khí, gào thét xoay quanh ở giữa, chính muốn đem người xé rách thành tạt bã. Hừ. Trung điệp hừ một cái. La Thành quát lớn nói, Bạch Hổ nhập thể. Lâm Chính nhận dấu một tay, La Thành làm sao từng dùng hết toàn lực đây? Nếu là La Thành coi là thật dùng hết toàn lực, Lâm Chính như không sử dụng cỗ này ẩn tàng sâu vô cùng âm khí, chỉ sợ sớm đã táng sinh ở La Thành dưới thương. Lâm Chính tại khắc chế chính mình, La Thành cũng là tại đè nén chính mình. Hết thảy đều chỉ vì hoàn thành võ chiến vây điểm đánh viện binh kế sách. Hiện tại, Lâm Chính bạo phát, La Thành tự cũng là không lại dùng tiếp tục cất giấu. Giống, giống, giống. Bầu trời chi đỉnh, cái kia cao cao tại thượng Bạch Hổ tinh, đột nhiên phun ra đại lượng bản nguyên chi lực. Hô hấp ở giữa, bản nguyên chi lực chính là huyễn hóa thành một tôn 100 trượng bạch hổ. Bạch hổ khiếu trời, gào rú liên tục ở giữa, nhảy vọt mà xuống, hóa năng lượng tinh thuần, tràn vào La Thành thể nội. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, Dương đang dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn không biết có phải hay không là thấy được tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, La Thành giống như bạch hổ cũng giống như La Thành. Hai người phảng phất hợp hai làm một đồng dạng. La gia thương, ngũ câu thần phi lượng ngân thương một thương ngang nhiên đâm ra, vạn trượng mũi thương, sáng rực như mặt trời lâm thế, dọc theo đường, hoa cỏ cây cối đều vì đó phần diệt trống không. Núi đá cháy đen, đất vàng như than, nhiếp nhân tâm phách. T. Lâm Chính trái tim tựa như muốn bị cả kinh nhảy ra đến đồng dạng. Một thương này, hắn dám đoán chắc, uy năng sớm đã siêu việt thần biến cảnh nhất trọng. Âm minh chi thể, mở. Thời khắc mấu chốt, Lâm Chính chân chính át chủ bài mở ra. Thân thể của hắn, tại trong chớp nhoáng này, đúng như ưu linh. Mênh mông âm khí, giống như trong truyền thuyết minh giới mở rộng, đại lượng âm linh khí tuôn ra nhập thế gian, sóng sau cao hơn sóng trước, cuồn cuộn không dứt, từ từ mãnh liệt. Âm minh của vũ. Tà tâm hóa huyết đao dần dần biến đến âm u vô cùng, một đao chạm dưới, thiên địa không ánh sáng. Nồng đậm âm minh chi khí cùng khốc nhiệt mũi thương, đối chọi gay gắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung, kịch liệt nổ minh thanh, kéo dài không thôi. A, cười lạnh. La Thành tràn đầy tự tin, nếu Lâm Chính át chủ bài không phải âm minh chi khí, chỉ bằng Lâm Chính lúc này biểu hiện ra chiến lực, La Thành còn thật chưa hẳn làm gì được hắn. Có thể, hắn nắm giữ Bạch Hổ tinh mệnh. Bạch Hổ chủ sát phạt, càng đại biểu giữa thiên địa dương cương chi khí. Hắn bản nguyên chi lực đã định trước lại là âm minh chi khí khắc tinh. Bạch Hổ chi chảo. Lệ quát một tiếng, La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương lại lần nữa đâm ra. Một thương này, so với vừa mới một thương kia còn muốn hừng hực rất nhiều. Nếu như nói vừa mới một thương kia là bắn ra núi lửa, như vậy một thương này liền là đến từ mặt trời phẫn nộ. Hắn tràn ngập khốc viêm chi lực, muốn mẫn diệt thế gian tối tăm chi khí, còn thiên địa lấy sáng sủa. Một thương màu đỏ đầy trời, hóa vô tình móng vuốt bao phủ hư không. Chương 122, La Thành chém Lâm Chính, tân khí tật tim đập nhanh, bốn canh cầu đặt mua. Một tiếng ầm vang, nóng rực vạn trượng móng vuốt một cái xé rách, liền là sinh sinh đem quần quần không dứt, dày đặc bốn phía âm minh chi khí cho xé rách ra một mảnh chân không khu vực. Sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, nhìn chằm chằm La Thành, Lâm Chính không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp La Thành. Lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thành nói, ngươi muốn dùng nóng rực chi lực phá ta âm minh chi lực, ý nghĩ rất tốt, cũng không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Người già đời Lâm Chính liếc một chút chính là hiểu rõ La Thành ý nghĩ. Không sai, hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thế nhân đều là truyền dương khắc âm, thật tình không biết âm cũng có thể khắc dương. Âm dương ở giữa, thắng bại người nào thuộc còn chưa thể biết được. Âm minh chi lực ngưng đao, hạ quyết tâm về sau, Lâm Chính hét giận dữ một tiếng ở giữa, rồi giao âm minh chi lực trong nháy mắt làm sôi trào. Tà tâm hóa huyết đao cũng là tại trong bất chi bất giác, dường như vì âm minh chi lực chỗ đồng hóa đầu dạng, toàn thân hóa thành một thanh âm khí âm u minh chi đao. Ẩm, tà tâm hóa huyết đao lôi cuốn lấy vạn trượng thuần túy âm minh chi lực, hóa thành một thanh vắt ngang bầu trời minh đao, muốn chém vỡ bạch hổ móng vuốt. Giống, bạch hổ hét giận dữ thanh âm loé sáng, móng vuốt lại kéo, đao chảo va chạm ở giữa, hư không rung động không nghỉ. Một âm một dương, đối chọi gay gắt, thật lâu khó phân thắng bại. Bạch hổ tinh ngẩng đầu gào thét, La Thành kiệt lực gào rú ở giữa. Bạch hổ tinh động, trong chớp mắt ấy ở giữa, bạch hổ tinh phát ra có thể so với mặt trời sáng rực ánh sáng. Đó là một loại đủ để phân khắp thế gian tất cả mù mịt liệt diễm. Giống, giống, giống. Trong nháy mắt, bạch hổ trên lợi chảo hừng hực đột ngột tăng mấy lần. Xoẹt một tiếng, vạn trượng minh đao liền vì hắn từ đó bẻ gãy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, vạn trượng minh đao còn không tới kịp giãy giụa, chính là bạch hổ móng vuốt kéo thành phân vụn. Phốc, phốc, phốc. Một miệng tiếp lấy một miệng tinh huyết phun ra mà ra. Lập tức, Lâm Chính thân thể hư miễn đến cực hạn, dường như sau một khắc liền muốn theo gió phiêu tán đồng dạng. La Thành, La Thành, La Thành. Cắn chặt răng, ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, trong giọng nói tràn đầy điệu tẫn là không cam lòng. Đột nhiên, Lâm Chính cả người thì hóa thành một chút âm minh chi lực, rơi vào đầy trời hư không bên trong, theo gió mà qua. Lâm Chính, âm minh chi thể, tử vong không thấy máu thịt. Có vấn đề. La Thành dám khẳng định, Lâm Chính đã chết, nhưng người nhất định có vấn đề. Nếu không, người bình thường bỏ mình, nhất định không khả năng hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán ở không trung, không lưu một tia huyết đủ. Cùng lúc đó, võ chiến bên người, Vũ Hóa Điền hơi hơi chắp tay nói, chủ công, kết hợp ta trước đó tìm đọc đến tài liệu bí mật, ta giống như có lẽ đã biết cái này Lâm Chính nội tình. Võ chiến nghe vậy, có chút hăng hái mà nói, ồ, nói nghe một chút. Bẩm chủ công, ta từng tại xâm nhập điều tra Tây Bắc Vương Lâm Vũ thời điểm, phát hiện một cọc chuyện quỷ dị. Vài ngàn năm trước, Lâm Chính đi qua một chuyến Nam An, mà hoàn toàn là Lâm Chính theo Nam An sau khi trở về không lâu, An Viễn Hầu Phủ thì tuyên bố hắn tử vong tin tức. Cũng chính là tại khoảng thời gian này, Nam An bên trong có một cái tên là Cản Thi Phái Tông Môn bị mất một kiện trí bảo tên là Âm Phách Quả. Nay quả có thể làm cho người hóa thực vi hư, tiến giai thành trong truyền thuyết âm minh chi thể. Tiếng nói vừa ra, võ chiến hai con mắt nhỏ meo. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều chuyện tại võ chiến xem ra đều có thể giải thích thông được. Cản Thi Phái nguồn gốc từ tại Nam An chỗ sâu một cái thần bí tông môn, dù là các đại vương triều cũng không nguyện ý trêu chọc. Như quả nhiên là Lâm Chính năm đó trộm lấy Cản Thi Phái Âm Phách Quả, hắn kiên trì không thừa nhận chính mình là Lâm Chính sự tình, thì có thể thuyết phục. Có chút ý tứ. Khoe miệng hơi hơi dương lên, võ chiến trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Trận chiến này, Lâm Chính trắng trợn vận dụng âm minh chi thể lực lượng, bốn phía quan chiến người tốt xấu lẫn lộn, thế nhưng là không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là rất nhanh liền có thể kinh động Cản Thi Phái. Cho đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lâm Vũ cái kia như thế nào cùng Cản Thi Phái bàn giao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Vũ có thể tại võ chiến tay bên trong kiên trì cho đến lúc đó. Đến tận đây, Thiệu Nam Quan nhất chiến chung kết, từng cái chấn động nhân tâm tin tức cũng theo đó khắp truyền thiên hạ. Trên phố phường cũng cơ hồ lại không người nhìn kỹ Lâm Vũ. Người sáng suốt đều biết Lâm Vũ nhanh sắp xong rồi. Đại thế tại võ chiến, vũ đô bên ngoài, đập đập đập, tiếng võ ngựa như tiếng sấm. Tân khí tật tự mình dẫn từ Long Ngũ thập kỵ, một vạn võ gia quân thiết kỵ đặt lâm. Nhìn chăm chú bốn môn mở rộng, hiển thị rõ xào xạc vũ đô. Chẳng biết tại sao, tân khí tật lại là không khỏi có một trận tim đập nhanh cảm giác chợt hiện. Chẳng lẽ vũ đô bên trong giấu giếm phục binh? Nỉ non tự nói ở giữa, tân khí tật mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình. Một đường lên, càng tới gần vũ đô, hắn càng trong lòng bất an. Hiện tại càng là tim đập nhanh đột kích, như nói không có vấn đề, tân khí tật làm sao cũng sẽ không tin. Thôi được, vẫn là chờ nhất đẳng cổ quân sư. Vung tay lên, chúng quân ngừng bước. Tân khí tật quyết định, vẫn là chờ cổ hủ xuất lĩnh theo Vĩnh Bình quan khuất phục hơn 90 vạn uy hổ quân, bây giờ võ gia quân đến đây tụ hợp lại nói. Cứ như vậy, nhoáng một cái hơn nửa ngày đi qua, xa xa, từng đợt khói lửa thay nhau nổi lên. Chính thấy, chữ võ quân kỳ, theo gió nhảy múa, phá lệ bắt mắt. Tân Ký Tật ánh mắt nhất thời sáng lên, cười nói, cổ quân sư cuối cùng đã tới.
Không bao lâu,
cổ hủ chính là cưỡi một con quái mã, đi vào Tân Khí Tật trước người, hỏi, vì sao không trước dẫn đại quân vào thành?
Cổ quân sư, ngươi có chỗ không biết. Ta từ khi tới gần Vũ Đô về sau, thì không khỏi đến tâm thần khó có thể bình an, ta cảm thấy lấy, Vũ Đô bên trong không thích hợp.
Tân Khí Tật cũng là không có dấu diếm, trực tiếp thì là hướng về phía cổ hủ nói ra chính mình sầu lo chỗ.
Cổ hủ nói, ồ,
vậy liền chờ một chút vào thành.
Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, cổ hủ cũng là không có tham công liều lĩnh, vung tay lên, hạ lệnh hơn 90 vạn ủy hổ quân ngừng bước.
Chẳng lẽ cổ quân sư có chỗ an bài?
Tân Khí Tật theo cổ hủ trong tiếng nói, nghe được một luồng ý ở ngoài lời.
Không sai, sớm tại mấy ngày trước, ta liền để Kinh Kha còn có Thiên Chỉ Thập Nhị Sát trước một bước chạy tới Vũ Đô điều tra tình huống.
Muốn đến, chúng ta đại quân đã tới ngoài thành, Kinh Kha, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát coi là sẽ có người tới hướng ta báo cáo tình huống.
Cổ hủ gật đầu nói.
Hắn đổ là không có trước đó có dấu hiệu gì ra trên người bây giờ.
Chỉ là thường quy tính phái ra Kinh Kha, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát để mà tìm hiểu tình báo thôi.
Tân Khí Tật nói, như thế rất tốt.
Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, muốn hay không trước phái người tiến vào Vũ Đô bên trong điều tra một phen.
Chưa từng nghĩ, cổ hủ đã sớm chuẩn bị.
Trong lòng thầm khen cổ hủ, không hổ là đa mưu túc trí thế hệ, hành sự tổng là có thể bố cục tại trước.
Yên lặng ghi ở trong lòng, Tân Khí Tật cảm thấy, mỗi chiến, trước phải xác minh bị tình, là cái rất tốt thói quen.
Hắn cũng muốn học để mà dùng mới là.
Bái kiến cổ quân sư, gặp qua Tân tướng quân.
Không có để cổ hủ, Tân Khí Tật chờ quá lâu.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, Kinh Kha bóng người, lặng yên xuất hiện tại hai người trước mặt.
Chương 123, Tử Thành Vũ Đô, phóng hỏa đốt thành, canh năm, cầu đặt mua.
Kinh Kha, làm sao chỉ có ngươi một người, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đâu?
Bởi vì lúc trước Tân Khí Tật nói là có dự cảm bất tường, cổ hủ đối ở trước mắt chi Vũ Đô cũng là cảnh giác.
Nhìn chăm chú một mình xuất hiện Kinh Kha, cổ hủ vội vàng đặt câu hỏi,
trên mặt mang theo vẻ lo lắng, e sợ cho Thiên Chỉ Thập Nhị Sát xảy ra ngoài ý muốn.
Hồi bẩm cổ quân sư, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát ngay tại Vũ Đô thành bên trong đường tắt cùng địch nhân lượn vòng.
Quả nhiên,
Kinh Kha tiếng nói vừa ra, cổ hủ, Tân Khí Tật hai người liếc nhau, lòng dạ biết rõ, Vũ Đô thành bên trong, thật đúng là xảy ra chạm huống.
Liên Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đều muốn cùng địch lượn vòng, bởi vậy có thể thấy được, Vũ Đô bên trong ẩn nút địch nhân, không thể khinh thường a.
Cổ Hủ nói, Kinh Kha, nói rõ chi tiết nói, Vũ Đô bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì?
Hô,
hít thở sâu một hơi, Kinh Kha cả sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói, Vũ Đô hiện tại đã là một tòa thành chết.
Lâm Vũ quả thực phát rồ, cũng không biết hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, lặng yên không một tiếng động ở giữa, để Vũ Đô bên trong tất cả bất tính đều đã chết.
Ta cùng Thiên Chỉ Thập Nhị Sát cơ hồ đi khắp Vũ Đô mỗi khắp ngóc ngách, đều không có phát hiện một cái còn sống bách tính.
Kinh Kha nói đến đây, Tân Khí Tật chính là nhịn không được kinh hô một tiếng nói, ngươi nói cái gì?
Lâm Vũ đổ thành rồi.
Lắc đầu, lại gật đầu một cái, Kinh Kha nói, Vũ Đô thành bên trong bách tính chết hết, nói là đổ thành, cũng không sai.
Nhưng là, tất cả bách tính đều không khác mấy là tại trong nhà mình, nằm ở trong chăn bên trong bị chết, tử trạng của bọn họ xem ra rất an tưởng, phảng phất là trong giấc mộng, vô thanh vô tức tử vong.
Một điểm tranh đấu dấu vết đều không có.
Nghe được lời ấy, dù là cổ hủ cũng không khỏi đến mi đầu nhíu chặt.
Quỷ dị, quá quỷ dị.
Chuyện như thế, nếu không phải Kinh Kha chính miệng đối với hắn thuật, đổi lại người tầm thường mà nói, hắn đều muốn làm một người cố sự tới nghe.
Làm sao có thể?
Đường đường Vũ Đô, mấy triệu bách tính ở lại trong đó, trong vòng một đêm, cơ hồ đều chết trong giấc mộng, này không phải kỳ văn cũng là chê cười.
Các ngươi coi như thật không có chút nào phát hiện sao?
Bọn họ thật sự bị chết như thế mặc danh kỳ diệu.
Liên tiếp hai hỏi, cổ hủ mi đầu đều nhăn thành một đoạn.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây là cái gì tình huống?
Kinh Kha nói, bà mối từng hoài nghi tới có thể là một loại nào đó kịch độc tạo thành kết quả như vậy, nhưng là, bà mối lại không thể trên người bọn hắn phát hiện dấu hiệu trúng độc.
Đồng thời, nếu như là độc thuốc, ta cảm thấy rất không có khả năng trong vòng một đêm độc chết nhất thành người, cho dù là tại nguồn nước bên trong hạ độc, cũng không có khả năng để nhất thành người bị chết như thế đồng bộ.
Kinh Kha trả lời ở giữa, cũng là mang tới phân tích của mình.
Như vậy phải không?
Vậy ngươi vừa mới nói, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát tại Vũ Đô bên trong cùng địch nhân lượn vòng lại là chuyện gì xảy ra?
Đã nói Vũ Đô trở thành một tòa thành chết, địch nhân kia lại là từ đâu mà đến đâu?
Tân Khí Tật không hiểu đặt câu hỏi.
Tướng quân có chỗ không biết, ta cùng Thiên Chỉ Thập Nhị Sát tại Vũ Đô bên trong dò xét mấy ngày lâu, liền không có phát hiện người sống tung tích.
Thẳng đến mấy canh giờ trước, Túc Đạo gặp chậm chạp tra không ra một chút dấu vết, có chút áo bạo, một thức tàn tật thối đạp thật mạnh chỗ, mặt đất đột ngột sụp đổ xuống.
Chúng ta vội vàng tiến lên dò xét, đúng là phát hiện phía dưới lại có một đầu địa đạo.
Mà nói,
cùng thời khắc đó, Tân Khí Tật, cổ hủ trong lòng vì thế cũng bất giác có chút phỏng đoán.
Cổ hủ khoát tay áo, ra hiệu Kinh Kha nói tiếp.
Kinh Kha nói, theo đất này nói chúng ta xâm nhập điều tra, lại phát hiện một đầu tiếp lấy một đầu, rắc rối khó gỡ địa đạo, lít nha lít nhít, trải rộng Vũ Đô lòng đất, tựa hồ những thứ này mà nói có thể liên thông Vũ Đô thành bên trong mỗi một nhà mỗi một nhà.
Cũng chính là tại cái này trong địa đạo, chúng ta thấy được địch nhân.
Bọn họ người người tay cầm đũa lớn, hung hãn vô cùng, giống như manh thú, chúng ta phỏng đoán, những người này nên cũng là truyền ngôn bên trong huyết lệ quân.
Về sau, không đối đãi chúng ta bắt mấy cái huyết lệ quân, ép hỏi một phen, thì có vài chục nói áo đen bóng người chợt hiện. Bọn họ từng cái đều là không thua kém tử huyền cảnh cường giả, như là chó điên đồng dạng, gắt gao nắm lấy chúng ta, muốn đem chúng ta đánh giết. Ta cũng là tại Thiên Trì Thập Nhị Sát hiểm hộ phía dưới, mới có thể yên ổn ra khỏi thành, giờ phút này, Thiên Trì Thập Nhị Sát tình cảnh rất nguy hiểm. Một đoạn văn nghe xong, Cổ Hủ, Tân Khí Tật hai người đều là chưa phát giác có chút sắc mặt sợ run. Bọn họ bén nhạy bắt được mấy cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, Vũ Đô thành bên trong, nhất thành bách tính không hiểu bọn mình, điều này nói rõ, Vũ Đô bên trong có đại khủng bố. Thứ hai, Vũ Đô thành bên trong, mà nói dày đặc, bao trùm toàn bộ Vũ Đô, có huyết lệ quân giấu tại trong địa đạo, này hẳn là phục binh không thể nghi ngờ, bọn họ như dẫn binh vào thành, sơ ý một chút, định gặp nhiều thua thiệt. Thứ ba, mấy chục cái người áo đen, từng cái có không thua kém Tử Huyền cảnh cảnh giới, cũng nói rõ, Vũ Đô thành bên trong, dấu giếm đáng sợ cường giả, bọn họ nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đúng rồi, Vũ Đô thành bên trong, ban đầu đại hạ bách quan đâu? Trầm mặc một hồi, Cổ Hủ lại là nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Ngày xưa đại hạ bách quan đâu? Bọn họ có chết hay không tại trận này kỳ quỷ thai vạ bất ngờ bên trong đâu? Kinh Kha nói, đại hạ bách quan phủ bên trên trống rỗng, ta suy đoán, hẳn là sớm bị người rời đi. A. Cổ Hủ dường như sớm có sở liệu, trên mặt không có chút rung động nào. Cổ quân sư, ngài nói, chúng ta nên làm cái gì? Tân Khí Tật chưa từng nghe qua như thế giả tưởng sự tình. Trong lúc nhất thời, cũng là không có chủ ý. Kinh Kha cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Hủ, chờ lấy Cổ Hủ mệnh lệnh. Liên Tân Khí Tật đều không có chủ ý, hắn lại càng không có. Làm sao bây giờ? Nỉ non tự nói ở giữa, Cổ Hủ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Trầm tư suy nghĩ lấy phá cục kế sách. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực. Nào đó một cái chớp mắt, Cổ Hủ đông nhiên mở miệng hô. Đại nhân. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ thì phảng phất người hầu mở dạng, nghe xong Cổ Hủ triệu hoán, cũng là vội vàng đi vào Cổ Hủ trước người, quỳ một chân trên đất, cung kính nghe lệnh. Hai người các ngươi lập tức hạ lệnh toàn quân, chuẩn bị lửa mũi tên, càng nhiều càng tốt. Vâng. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ tất nhiên là không dám qua nói nhảm nhiều, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lửa mũi tên. Cổ quân sư, ngài chẳng lẽ là muốn hỏa thiêu Vũ Đô? Trong lòng giật mình, được chứng kiến Cổ Hủ tàn nhẫn một mặt Tân Khí Tật, lập tức suy đoán lên tiếng nói. Không sai, Vũ Đô thành bên trong, tình huống thực tế căn bản cũng không sáng tỏ, chúng ta mạo muội xuất quân giết vào, dù có phòng bị, cũng khó phòng địch nhân chi ám tiễn. Không bằng đem lớn như vậy Vũ Đô thành cho một mùi lửa, địch nhân nhu đồ cũng sẽ thành công dã tràng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần phong tỏa Vũ Đô bốn phía, ôm cây đợi thỏ là đủ. Cổ Hủ vẫn là cái kia Cổ Hủ, trong lúc nói cười, liền muốn phần diệt nhất thành. Không chờ Tân Khí Tật đưa ra nghi vấn, Kinh Kha có chút lo lắng nói, Cổ quân sư, cái kia Thiên Trì Thập Nhị Sát làm sao bây giờ? Hắn liền sợ Cổ Hủ là muốn từ bỏ Thiên Trì Thập Nhị Sát, mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Chương 124, Cổ Hủ bố cục, chắp cánh khó thoát. Kinh Kha tâm tư, Cổ Hủ tất nhiên là liếc một chút hiểu rõ. Lắc đầu bật cười nói, Kinh Kha, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không mất bỏ Thiên Trì Thập Nhị Sát. Chờ hỏa thế cùng một chỗ, địch nhân tất nhiên vô ý hắn ngẩng đầu, nghĩ đến rút lui, đến lúc đó, Kinh Kha, Tân Khí Tật, hai người các ngươi thì đi vào trong thành đem Thiên Trì Thập Nhị Sát giải cứu ra. Ta tại bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Cổ Hủ đã sớm đã mưu định. Hắn rõ ràng Thiên Trì Thập Nhị Sát thực lực, cho dù địch nhân thực lực bất phàm, nhưng Thiên Trì Thập Nhị Sát xâm la quỷ vực, vẫn như cũ có thể vì bọn họ trì hoãn rất nhiều thời gian. Chỉ ít, kiên trì đến lửa mũi tên trải rộng Vũ Đô, Tân Khí Tật, Kinh Kha hai người tiến đến viện trợ, coi là không ngại. Vâng. Nghe vậy, Tân Khí Tật, Kinh Kha đều là lại không nói nhiều. Nhất thời, bọn họ cũng là không nghĩ tới so Cổ Hủ an bài càng hợp lý biện pháp. Chỉ có đợi đến Vũ Đô lửa cháy, địch nhân hoảng lúc rối loạn, mới là bọn họ tiến về cứu viện Thiên Trì Thập Nhị Sát thời cơ tốt nhất. Chính vào lúc này, Tân Khí Tật tại tự định giá một trận về sau, trầm giọng nói, Cổ quân sư, ngài làm như thế thì không sợ dẫn được thiên hạ người thoá mà sao? Tân Khí Tật, Kinh Kha, Cổ Hủ biết Vũ Đô bên trong bách tính sớm đã bỏ mình, kể từ đó Cổ Hủ phóng hỏa phần diệt Vũ Đô đều chỉ là vì giết địch, cũng sẽ không liên lụy vô tội. Không sai, thế nhân lại không biết Vũ Đô bách tính cũng sớm đã tử vong, một khi Cổ Hủ hạ lệnh đánh bắn lửa mũi tên đốt cháy Vũ Đô, như vậy ngày sau người trong thiên hạ thế tất sẽ cho rằng là Cổ Hủ trận này đại hỏa thiêu chết Vũ Đô bách tính. Bởi vậy, Cổ Hủ tất sẽ phải gánh chịu lớn như vậy đều danh, thậm chí sẽ còn liên lụy võ chiến. Cổ Hủ cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chính là mở miệng nói ra, cái này lệnh chính là ta hạ, thời khắc mấu chốt như cần phải có người đứng ra gánh chịu, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi, ta dứt khoát sẽ không liên lụy chủ công, huống chi ngày xưa đại hạ bách quan chưa chết, địch nhân cũng có thể bắt sống. Nói ra sau cùng, Cổ Hủ trên mặt chưa phát giác rào rạt lên ánh sáng tự tin. Kiếp trước hắn nhưng là độc kế gia tận, lại có thể kết thúc yên lành nhân vật, làm việc sao lại không cân nhắc toàn diện. Tân Khí Tật chỗ buồn, hắn sớm có hậu thủ có thể giải. Cổ quân sư suy nghĩ chu toàn, ta không bằng. Tân Khí Tật cũng không phải là cái gì đần độn, lập tức liền hiểu rõ Cổ Hủ dự định. Hỏa thiêu Vũ Đô, xem ra tựa hồ biết giải thả không rõ, trên lưng đẩy trời đều danh. Thực thì không phải vậy, giống nhau Cổ Hủ nói, chỉ cần tìm được ngày xưa đại hạ bách quan, hoặc là bắt sống địch quân, ép hỏi thẩm vấn sau đó, luôn có thể tra được Vũ Đô bách tính cái chết chân tướng. Đợi đến chân tướng rõ ràng ngày, làm sao nói gánh vác cái gì bêu danh câu chuyện đâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Tân Khí Tật không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát sau, hơn 90 vạn võ gia quân, phụ Cổ Hủ chi lệnh, phong tỏa Vũ Đô bốn môn đồng thời, cùng nhau giơ cao bó đuốc, dẫn đốt từng cây lửa mũi tên. Chỉ một thoáng, đỏ thâm hỏa diễm liền đem vũ đô bốn phía làm nổi bật đến phá lệ chói mắt. Bắn tên. Theo cổ hủ ra lệnh một tiếng, đếm không hết lửa mũi tên, giống như vô cùng vô tận châu chấu giống như, trong nháy mắt tràn vào vũ đô bên trong. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời ở giữa, vũ đô nội hỏa quang nổi lên bốn phía, hào quang rừng rực, giống như mặt trời đồng dạng, ánh hồng toàn bộ bầu trời. Ánh mắt nhỏ meo, cổ hủ nhìn chằm chằm vũ đô phương hướng, đối với Kinh Kha, Tân Khí Tật nói, Kinh Kha ngươi phía trước dẫn đường, Tân Khí Tật ngươi cùng theo một lúc, phải tất yếu đem Thiên Chỉ Thập Nhị Sát cứu ra. Mắt nhìn thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Cổ hủ dự tính, vũ đô thành bên trong phục binh, giờ phút này chắc hẳn đã lại không tâm vây quét Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Bọn họ tất nhiên đang suy nghĩ đường lui. Kinh Kha, Tân Khí Tật lúc này xông vào vũ đô thành bên trong, nên là có thể hoàn hảo đem Thiên Chỉ Thập Nhị Sát cho mang ra. Vâng. Kinh Kha, Tân Khí Tật hai người cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh ở giữa, Kinh Kha chính là dẫn đầu hướng về vũ đô thành bên trong phóng đi. Tân Khí Tật nghĩ nghĩ, từ bỏ khống chế dưới hông từ lòng câu bước vào vũ đô suy nghĩ. Dù sao, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát cực khả năng còn tại mà nói bên trong cùng địch nhân lượn vòng, hắn cơ từ lòng câu ngược lại không tiện hắn phát huy. Nhìn qua tiến vào vũ đô cứu người Tân Khí Tật, Kinh Kha hai người. Cổ hủ cũng không có nghỉ ngơi, hắn ngồi cưỡi lấy khoái mã, tại vũ đô thành bốn phía chạy hết tốc lực lên. Mãi cho đến vũ đô cửa thành đông bên ngoài, cổ hủ bén nhạy phát hiện dị thường. Vì sao cửa đông sông hộ thành khô cạn, còn bị lấp đất đắp lên đến tiếp cận thành chỗ cửa? Mọi người đều biết, vũ đô thành chính là đại hạ đô thành, đông tây nam bắc bốn môn bên ngoài đều có một đầu lớn như vậy sông hộ thành. Mà lúc này, nhìn chung quanh vũ đô một tuần, vũ đô thành tây môn, cửa nam, bên ngoài bắc môn, cổ hủ cũng không phát giác vấn đề. Duy chỉ có cái này ngoài cửa đông sông hộ thành, chẳng những khô cạn, còn bị người gần như sắp muốn lấp đầy. Cái này không bình thường. Nhẹ nhàng lấy trán, kết hợp trước đó Kinh Kha tự thuật vũ đô tình huống, cổ hủ rất nhanh bắt lấy từ mấu chốt mà nói, chẳng lẽ nỉ non tự nói ở giữa, cổ hủ lại là quá to, Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn, đại nhân, chúng ta tại. Nghe được cổ hủ hét lớn, Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn cái này hai huynh đệ lại là vội vàng chạy đến. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn, hai người các người lập tức cho ta dọc theo vũ đô cửa đông góc tường cho ta hướng xuống đảo. Cổ hủ không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, không hiểu cổ hủ cử động lần này ý gì, nhưng bọn hắn cũng biết đây không phải bọn họ nên hỏi thì hỏi đề. Ngay sau đó, lĩnh mệnh về sau chính là triệu tập trên trăm tinh kiển võ ra quân hướng cửa đông phóng đi, nghiêm ngặt tuân theo cổ hủ mệnh lệnh. Bọn họ dọc theo cửa đông chân tường bắt đầu điên cuồng hướng xuống đảo sâu. Đại nhân, sập sập. Qua không bao lâu, liền chính gặp Trương Đại Sơn hấp tấp chạy tới. Sập. Đi. Cổ hủ lập tức trước mắt vì bừng sáng, như không có gì bất ngờ xảy ra, suy đoán của hắn cần phải đã là được chứng thực. Thúc giục dưới hông khoái mã, chạy như bay đến vũ đô cửa đông chỗ. Cổ hủ hơi hơi cúi đầu, cười. Kết quả thật ứng với suy đoán của hắn. Vũ đô ngoài cửa đông thật có địa đạo. Trương Đại Sơn bọn người theo chân tường đào sập về sau, chính lộ ra một phương mà nói. Khoe miệng hơi hơi dương lên, cổ hủ nói, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực, hai người các ngươi nắm chặt thời gian, triệu tập nhân thủ, cho ta theo cái này mà nói, một đường hướng đông đảo, đem phía trên đều cho đào rỗng, ta muốn để đầu này mà nói triệt để bạo lộ ra. Vâng. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ không nói nhảm, vén tay áo lên cũng là làm. Lại là triệu tập mấy trăm võ gia quân tới cùng một chỗ đảo. Không có qua bao nhiêu thời gian, theo vũ đô cửa đông ra bên ngoài, không sai biệt lắm một dặm địa đạo phía trên đều bị đào rỗng, triệt để hiện lộ tại trước mắt mọi người. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực, hai người các ngươi lập tức cho ta đi chọn lựa ra trong quân bắn tên chuẩn nhất binh lính, mang lên sung túc mũi tên, cho ta đem đoạn này mà nói chung quanh bao bọc vây quanh. Cổ hủ hạ lệnh ở giữa đã liệu định, vũ đô thành bên trong phục binh như muốn bởi vì đẩy trời đại hỏa mà rút lui vũ đô, tất yếu trải qua này địa đạo, mà hắn sớm bố trí xuống cung tiễn thủ chờ đợi ở đây. Chậc chậc chậc. Cổ hủ dám nói địch nhân chắp cánh khó thoát. Chương 125, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát phản kích. Ngay tại cổ hủ tại vũ đô ngoài thành bố cục tốt hết thể về sau, vũ đô thành bên trong rắc rối khó gỡ địa đạo bên trong, bí hiểm mê vụ dày đặc dày đặc, thỉnh thoảng nghe được cười khằng khặc quái dị thanh âm không ngừng. Bên trong mấy chục đạo áo đen bóng người tại ngang dọc nhảy loé ở giữa, có vẻ hơi chẳng có mục đích. Tam ca, tiếp tục như thế không được, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát xâm la quỷ vực cùng trong đồn đại giống như lúc, rất là kỳ quỷ, chúng ta căn bản tìm không thấy vị trí của bọn hắn. Một đoạn thời khắc, chính nghe được một vị người áo đen đối với cầm đầu người lên tiếng nói. Đúng vậy à, ta vừa mới tiếp vào truyền tin, nói là cổ hủ đã hạ lệnh phóng hỏa mũi tên, phần diệt vũ đô, chúng ta cũng phải nhanh chóng rút lui, nếu không, đợi đến hỏa thế quá vượng, chúng ta cũng không tiện đi à. Lại một vị người áo đen có chút lo lắng lên tiếng nói. Bọn họ là người không phải thần, cũng là nhục thể phàm thai. Mặc dù, bọn họ đã là tử huyền cảnh phía trên cao thủ, ở bên trong liệt hỏa thời gian quá dài, cũng sẽ hao tổn đại lượng võ đạo chân khí, khó tránh khỏi cũng có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi nói đúng, chỉ là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát xâm la quỷ vực không đơn giản, chúng ta muốn đi, cũng đến hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không a. Cầm đầu người áo đen, trên đầu mang theo mặt mũi hung dữ giống như mặt nạ. Thanh âm của hắn rất là ngưng trọng. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ hơn 10 người truy sát Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Càng về sau, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát mượn nhờ địa đạo chi lực, từng bước bày ra xâm la quỷ vực về sau, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Bọn họ không lại nắm giữ quyền chủ động, mất phương hướng tại xâm la quỷ vực bên trong bọn họ, chỉ có thể bị động bị đánh. Tình huống đối bọn hắn mà nói, rất là hỏng bét. Thiên chỉ thập nhị sát, chúng ta như vậy coi như thôi, mỗi người rút đi, như thế nào? Ngay sau đó, vị này được người xưng làm tam ca người áo đen, cũng là tiến lên trước một bước, trịnh trọng lên tiếng, nỗ lực cùng thiên chỉ thập nhị sát tạm thời hòa giải. Khắc khắc kiệt, các ngươi còn là lưu lại đi. Quái dị nhiếp thanh âm của người lại lần nữa vang lên. Các người áo đen muốn đi, thiên chỉ thập nhị sát lại không đồng ý. Bị người như là đuổi chó đồng dạng truy kích một đường, muốn là thì dễ dàng như vậy thả những người áo đen này đi, trong lòng của bọn hắn cũng sẽ không thư sướng. Lưu lại, chỉ bằng các ngươi. Thiên chỉ thập nhị sát, không phải ta xem nhẹ các ngươi xâm la quỷ vực hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể các ngươi cũng bất quá chỉ là một đám tử huyền cảnh nhất trọng thôi. Vây khốn ta nhóm, các ngươi còn được, nhưng muốn giết chúng ta, các ngươi căn bản làm không được. Tam ca quát lạnh liên tục, miệt thị chi ý không che giấu chút nào. Khắc khắc kiệt. Trả lời tam ca chỉ có một trận nhiếp nhân tâm phách nụ cười quỷ quyệt thanh âm. Lộ cộ. Lộ cộ. Lộ cộ. Chợt có cốt cách giòn kêu thanh âm loé sáng, chính thấy vô số cố bạch cốt, mắt bốc ánh sáng màu lam, theo bốn phương tám hướng, tuôn hướng mấy chục cái người áo đen. Giả thần giả quỷ. Tam ca không đệ bụng, hắn thấy, đây bất quá là cái vụng về tiểu thủ đoạn thôi. Muốn dùng bạch cốt hù dọa bọn họ, còn kém xa lắm. Cho ta đánh nát những thứ này đáng ghét bạch cốt. Trung điệp vừa quát ở giữa, mấy chục cái người áo đen cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ. Chỉ nghe phanh phanh liền vang thanh âm, kéo dài không thôi. Vô số cố bạch cốt, cũng là tại các người áo đen thế công dưới, bị tùy tiện nghiền thành bụi phấn. Cùng lúc đó, cái này vô số cố bạch cốt, cũng là đang đổ nát trong chốc lát, hóa thành từng sợi khói xanh. Nhanh ngừng thở. Tam ca hiển nhiên là một cái tương đương cảnh giác người. Hắn trước tiên thì hoài nghi những thứ này khói xanh có thể là độc dược. Khắc khắc kiệt, đã chậm. Độc thuộc về bà mối âm lệ thanh âm được khởi. Sau một khắc, nguyên một đám người áo đen, chính là tại âm phong gào thét ở giữa, chưa phát giác một trận run chân. Trong thoáng chốc, bọn họ tựa hồ nhìn đến trước mắt có ngàn vạn hồ điệp bay tán loạn, ánh mắt biến đến mơ hồ. Ừm. Tam ca cả người đều là cảm giác được không thích hợp. Hai chân của hắn thì phảng phất ham tại trong đất, vô luận hắn làm sao ra sức, đều không thể tránh ra. Đáng chết. Là vừa vặn bạch cốt xuất hiện thời điểm. Đáng giận. Giận quát một tiếng, Tam ca lập tức chính là ý thức được vấn đề, hắn kết luận, cũng là tại bạch cốt xuất hiện một sát na kia, bọn họ liền trúng phải độc. Không thể không nói, bà mối dùng độc chi đạo từ từ cao thâm. Ám tam chọc đi qua không ngừng cải tiến, tựa hồ so với lần trước đối phó Lâm Trường Phong thời điểm, còn muốn càng khủng bố hơn rất nhiều. Cần biết rõ, cầm đầu Tam ca luận thực lực, cũng không so Lâm Trường Phong kém bao nhiêu. Không sai, giờ phút này Tam ca biểu hiện, cũng rất là không chịu nổi. Hừ, thiên chỉ thập nhị sát, các ngươi chờ lấy, đợi ta giải độc về sau, tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cứ việc ám tam chọc chi độc đã thâm nhập cốt thủy, nhưng Tam ca còn không phải quá mức lo lắng. Hắn đối thực lực của mình có tự tin. Cho dù là hắn thân chúng kịch độc, như thiên chỉ thập nhị sát dám thừa cơ dễ ra, vậy hắn cũng có thể bắn ra đầy đủ lực lượng, có mà sát thiên chỉ thập nhị sát nắm chắc. Từ đầu đến cuối, thiên chỉ thập nhị sát đều quá mức lao cá, để hắn chạm không tới. Đây cũng là hắn chậm chạp không cách nào tiêu diệt thiên chỉ thập nhị sát nguyên nhân. Không khỏi, Tam ca lại là muốn cho thiên chỉ thập nhị sát hiện thân độc thủ. Có lẽ, cái này đem là hắn phá cục một cái cơ hội. Xoát một tiếng. Cái gì? Đột nhiên, Tam ca lên tiếng kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy, đan điền của mình dường như bị thứ gì cho đâm xuyên qua đầu dạng. Phốc. Hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy một thanh hàn quang lạnh thấu xương truy thủ, chẳng biết lúc nào đã đâm xuyên qua đan điền của hắn. A. Kinh Kha cười lạnh nhìn qua Tam ca, hắn không có cô phụ thiên chỉ thập nhị sát. Thiên chỉ thập nhị sát chậm chạp không xuất thủ, cũng là đang chờ đợi trợ giúp. Kinh Kha, tân khí tập đến, thiên chỉ thập nhị sát mới chọn thả ra bạch cốt, lặng lẽ im lặng để một đám người áo đen thân chúng ám tam chọc chi độc. Bằng không, bọn họ cũng rõ ràng, cho dù bọn họ có thể thả ra ám tam chọc chi độc để một đám người áo đen chịu đau khổ. Nhưng, thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới, bọn họ như mạ muội nổi sát tâm, chắc chắn sẽ bị đến phản vệ. Tân khí tật, xem ngươi rồi. Mặc niệm một tiếng, Kinh Kha chậm rãi quất ra truy thủ, hắn dung quyết nhất kích cố nhiên đáng sợ. Nhưng, cũng chỉ có nhất kích chi lực, một kích sau đó, lộ ra thân hình, hắn chỗ có thể phát huy chiến lực thì tương đối có hạn. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn cùng Thiên Chỉ Thập Nhị Sát cùng một chỗ thời điểm, không có lựa chọn phản kích. Nói rõ bởi vì hắn sau một kích, liền sẽ không còn chút sức lực nào, người áo đen lại có vài chục người. Nói cách khác, hắn chỉ có giết một người cơ hội. Giết còn về sau, hắn nên như thế nào rút đi, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát lại nên làm cái gì, đều muốn là một vấn đề. Trong lúc say treo đèn xem kiếm, tỉnh mộng tội kèn liên doanh. 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Xa trường thu điểm binh. Mã làm lô nhanh chóng, cũng như xét đánh dây cung kinh hãi. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, thắng được lúc còn sống sau lưng tên. Đáng thương tóc trắng sinh. Kinh Kha tiếng nói vừa mới rơi xuống, tân khí tật quát khẽ thanh âm, thì giống như mặt trời ánh dạng đông giống như, chiếu sáng cả Sâm La quỷ vực. Trong khoảnh khắc, mà nói bên trong, long ảnh bay tán loạn. Từng tôn tử thi tử vận luật tạo thành màu xanh thần long, không chút kiêng kỵ đấu đá xuống. Chương 126, huyết lệ quân bi thảm mưa tên bao trùm. Ngang, ngang, ngang. Màu xanh thần long trên mặt đất nói bên trong gào thét không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tùy ý ngang dọc màu xanh quang bao hàm, lại là sinh sinh xuyên thủng mấy chục cái người áo đen thân thể. Ầm, ầm, ầm. Nổ rung trời liên tiếp mà lên, chỉ một thoáng, Tam ca cả người đều sợ ngây người. Hắn mấy chục cái huynh đệ, yếu nhất đều có tử huyền cảnh nhất trọng, trừ hắn ra, tối cường giả đều nhanh có vạn thọ cảnh tam trọng chi cảnh. Thì thực lực như vậy, bởi vì người thuần sát tại chỗ. Tuy nói bọn họ đều trúng độc, nhưng là lấy phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng năng lực, Tam ca rất rõ ràng, cho dù là tầm thường vạn thọ cảnh ngũ lục trọng giá lâm, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng chạm giết bọn hắn. Mà khi tân khí tật thân hình hiện lộ, hắn có thể cảm giác được, tân khí tật mới bất quá vạn thọ cảnh nhất trọng. Quả thực thật không thể tin, tân khí tật tướng quân coi là thật bất phàm. Ôm quyền thi lễ, Kinh Kha từ đáy lòng kính nể lên tiếng. Từ võ song tuyệt, lấy tân khí tật chi năng, không phải do người không vị chi kính nể vạn phần. Gặp qua tân khí tật tướng quân, Thiên Chỉ thập nhị sát cũng là tùy theo triệt hồi Xâm La quỷ vực, ào ào hiển lộ thân hình, đối với tân khí tật hành lễ nói: "Gặp qua chư vị đa lễ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là trước mang theo hắn đi thôi." Nói, tân khí tật thuận tay lấy ra một cái liệu thương đan dược ném vào Tam ca miệng nói: "Được." Kinh Kha lúc này liền là kẹp lấy Tam ca cổ, một đoàn người chính là nắm chặt thời gian, xông ra Vũ Đô. Cùng lúc đó, Vũ Đô ngoài cửa đông, một mực ôm cây đợi thỏ cổ hủ, rốt cuộc đã đợi được tiềm phục tại Vũ Đô bên trong huyết lệ quân xuất hiện tại hắn đảo rông bại lộ mà ra địa đạo bên trong. Nguyên một đám huyết lệ quân, lúc này hơi có vẻ hốt hoảng thái độ, tại đất nói bên trong, vội vàng mà đi. Chờ có huyết lệ quân chú ý tới đỉnh đầu bọn họ phía trên một mảnh vắng vẻ, có thể trực tiếp nhìn đến bầu trời thời khắc, nhất thời ý thức được không ổn. Nhanh, trở về rút lui. Lớn tiếng hô quát ở giữa, huyết lệ quân chính là muốn theo mà nói, quay trở lại Vũ Đô lại tính toán sau. Bán tên. Đáng tiếc, bọn họ phát hiện đến vẫn là muộn một chút. Cổ hủ ra lệnh một tiếng ở giữa, vô số lửa mũi tên đều bị đánh xuất vào mà nói bên trong. Nhất thời ở giữa, trong địa đạo hỏa thế mãnh liệt, cùng Vũ Đô thành bên trong thao thiên chi hỏa từng bước hình thành hô ứng thái độ. Trong ngoài giao thế thiêu đốt phía dưới, nguyên một đám huyết lệ quân đều cũng không còn cách nào chịu đựng. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như là dã thú bị thương giống như, liều lĩnh nhảy ra mà nói. Có thể, đợi bọn hắn nhảy ra mà nói, hô hấp đến thoáng không khí mát mẻ thời điểm, chờ bọn họ lại là băng lãnh mũi tên. Ầm, ầm, ầm. Phô thiên cái địa mũi tên gào thét mà tới. Huyết lệ quân lại tinh nhuệ cũng vô dụng, hoàn toàn ở vào một bộ có lực không sử dụng ra được trạng thái. Dây đặc mũi tên bao trùm phía dưới, huyết lệ quân chỉ cần dám nhảy ra mà nói, thì sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng, quả quyết sống không quá 10 cái hô hấp. Nhưng muốn là bọn họ không nhảy ra mà nói, tại đất nói bên trong, cũng sẽ chỉ ở làn tràn lửa nóng hừng hực bên trong kéo dài hơi tàn, cho đến bị đốt thành tro bụi. Dù sao, tựa hồ cũng chỉ còn lại một con đường chết. Huyết lệ quân tuyệt vọng. Bọn họ gào rú không ngừng, nguyên một đám giống như nổi giận hùng sư giống như, nỗ lực xông về phía bốn phía võ gia quân, lấy mạng đổi mạng, phát tiết một chút đáy lòng tức giận. Chỉ tiếc, bọn họ không người có thể xông phá võ gia quân mũi tên phong tỏa, đều chết tại trùng phong trên đường. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhảy ra mà nói huyết lệ quân số lượng càng ngày càng ít, tới về sau chỉ có một cái huyết lệ quân nhảy ra mà nói, bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ về sau, Vũ Đô ngoài cửa đông, lập tức an tĩnh rất nhiều. Cổ Hủ vung tay lên nói, "Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực, hai người các ngươi dẫn người đi kiểm tra một phen, nếu có người sống thì cho ta bắt sống tới." Cho dù Cổ Hủ rất muốn để lại hai cái người sống, cũng không có tại vừa mới hạ lệnh, để mưa tên hơi chậm một trận. Hắn biết rõ, trên chiến trường, không dung nạp tỉnh, hắn không thể lấy chính mình dưới trướng binh lính đem làm trò đùa. Cho tới giờ khắc này, Cổ Hủ mới sẽ hạ lệnh nhìn xem có thể hay không vơ vét hai cái người sống. "Vâng." Nghe vậy, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người đều là sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào lãnh đạm. Bọn họ thế nhưng là trải qua Vĩnh Bình Quan nhất chiến, thật sâu minh bạch huyết lệ quân chỗ kinh khủng. Tuyệt không dám mập mờ, lần này, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ đều không có triệu tập phổ thông võ gia quân binh lính, e sợ cho bọn họ bị chưa chết huyết lệ quân nổi lên trắng trắng gây tánh mạng. Hai huynh đệ điểm đủ mấy chục cái chiến tướng, thấp nhất đều là thần lực cảnh cường giả. Thì thực lực như vậy, bọn họ cũng còn là cẩn thận hướng ngoài cửa đông mà nói phụ cận đi đến. Dọc theo đường, cũng là cẩn thận tra xét những cái kia thân chúng mũi tên huyết lệ quân có chết hay không thấu. Đừng nói, còn thật để bọn hắn phát hiện hai cái không hề chết hết huyết lệ quân. Thuận tay phái hai cái chiến tướng, đem bọn hắn mang về. Những người còn lại tiếp tục theo Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ hướng trong địa đạo tìm kiếm. Vừa đến miệng hầm, mọi người liền vì nội bộ dâng lên mà ra hỏa xà bao phủ một chút. Thân hình khẽ nhúc nhích, tránh thoát nóng rực viêm lãng. Thận trọng quan sát rất lâu. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, còn thật lại để bọn hắn tìm được một cái không chết huyết lệ quân. Hắn ở bên trong liệt hỏa hấp hối, muốn là chậm một chút nữa, võ đạo chân khí hao hết, liền muốn hóa thành cho bụi. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ lấy võ đạo chân khí hộ thể, xâm nhập trong biển lửa, đem cái này huyết lệ quân cho mò đi ra, khiến người ta đưa đến cổ hủ cái kia. Lại nói tiếp, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ lại quan sát tốt một đoạn thời gian, mới mỗi người lắc đầu, xác định huyết lệ quân lại không người sống sự thật. Cổ đại nhân, cũng chỉ có cái này ba cái người sống. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ chạy về thời điểm, bất đắc dĩ bẩm báo nói: "Không sao." Khoát tay áo, Cổ Hủ cũng không có quá mức để ý. Một người sống cũng tốt, 10 cái người sống cũng được, đối với Cổ Hủ mà nói, phàm là còn có một người sống, là hắn có thể có biện pháp cậy mở miệng của hắn, đạt được tin tức mình muốn. "Cổ quân sư, chúng ta trở về." Chính vào lúc này, Tân Khí Tật, Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát một hàng cũng là đi tới Cổ Hủ trước mặt. "Chư vị khổ cực." A, Kinh Kha, trong tay ngươi mang theo chính là?
Bén nhạy phát giác Kinh Kha trong tay mang theo tam ca, Cổ Hủ khẽ ồ lên một tiếng đặt câu hỏi.
Cổ quân sư, đây chính là một con cá lớn,
hẳn là đuổi giết chúng ta cái kia mấy chục cái người áo đen đầu lĩnh.
Kinh Kha hơi có vẻ hưng phấn nói.
Ồ,
Cổ Hủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đổ là không nghĩ tới, Kinh Kha một hàng, trả lại cho hắn mang về kinh hỉ.
Nói như vậy, các ngươi là đem những cái này người áo đen đều giết?
Cổ Hủ không hoài nghi chút nào Kinh Kha một hàng có thực lực này.
Tân Khí Tật nói, toàn do Thiên Chỉ thập nhị sát kéo lại địch nhân, cũng để cho địch nhân thân chúng kịch độc, ta cùng Kinh Kha mới có cơ hội đem địch nhân một mẹ hốt gọn.
Tân Khí Tật cũng không có quy công cho chính mình.
Với hắn mà nói, chuyến này thật sự là hắn vẹn vẹn chỉ là giật giật tay thì diệt sát một đám người áo đen,
ăn xem như cái ngồi mát ăn bát vàng.
Công lao lý nên là Thiên Chỉ thập nhị sát mới đúng.
Chương 127, võ chiến thân trinh thái đức quan, bốn canh, cầu đặt mua.
Đợi đến Tân Khí Tật sau khi nói xong, Thiên Chỉ thập nhị sát lại là hào hào khiêm lượng, nói đều là Tân Khí Tật cùng Kinh Kha công lao.
Kinh Kha, Tân Khí Tật cũng là lại lần nữa đem công lao đẩy đến Thiên Chỉ thập nhị sát trên thân.
Thấy cảnh này, Cổ Hủ cười, hắn nói khẽ, chư vị không cần khiêm lượng, ta tự sẽ chi tiết báo cáo chủ công, công tích như thế nào, từ chủ công giới định là được.
Cũng tốt.
Trong lúc nhất thời, Kinh Kha, Tân Khí Tật, Thiên Chỉ thập nhị sát liền đều là an tâm lên.
Chư vị, tiếp đó, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát, hai người các ngươi dọc theo đất này đạo nhất đường tiến lên, cho ta thật tốt điều tra một phen, đất này nói điểm cuối ở phương nào.
Ngay sau đó, mọi người không giống nhau thở phào, Cổ Hủ liền lại là lại lần nữa bắt đầu phân phó.
Hỏa Thiêu Vũ Đô về sau, nhiều chuyện lại khó giải quyết, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy vấn đề.
Tuyệt không thể làm cho này lần Hỏa Thiêu Vũ Đô chìm nhưu, biến thành võ chiến trèo lên đỉnh vương vị trở ngại.
Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát nghe vậy, đều là nhịn không được tâm thần giật mình, vội vàng lĩnh mệnh nói, "Vâng."
Tân Khí Tật, ngươi lập tức an bài binh lính vây quanh Vũ Đô dựng trại đóng quân, ngoài ra, ngươi còn phải mang một số người đi Vũ Đô bên trong mới hảo hảo dò xét một phen.
Đến mức mấy tên này, thì để ta tới thẩm vấn.
Cổ Hủ phân công rõ ràng,
mọi người đều không ý kiến có thể nói.
Tân Khí Tật lên tiếng, phải nắm chặt thời gian đi xử lý tất cả sự vụ.
Đinh, bởi vì ngài ngầm thừa nhận áp dụng Cổ Hủ chi độc kế, Hỏa Thiêu Vũ Đô, Cổ Hủ đặc tính, độc hại thương sinh đã bị động phát động, lần này độc kế đem diễn sinh ra cấp 8 đất nước, vung xuống khu vực tùy cơ.
Cùng lúc đó, chính tại hành quân trên đường võ chiến, đồng tử nhỏ meo.
Hắn cũng là vừa vặn đạt được Cổ Hủ Hỏa Thiêu Vũ Đô tin chi tiết.
Chưa từng nghĩ, lần này Hỏa Thiêu Vũ Đô, sức ảnh hưởng to lớn như thế, đúng là dẫn phát ra cấp 8 đất nước.
Chủ công, căn cứ quân ta thám mã bẩm báo, Thái Đức Quan bên trong có một vị tử huyền cảnh cựu trọng tướng lãnh, tên là An Đương Nghĩa. Bên trong thành cũng thật là chỉ có 10 vạn mới chính Tây Bắc quân, chiến đấu lực cực kỳ yếu kém.
Một bên Quách Gia đối với Võ Chiến chắp tay nói,
như thế rất tốt.
Võ Chiến nhẹ gật đầu, Thái Đức Quan quân lực cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, không có cái gì quá lớn sai lầm.
Chuyến này tại Hoàng Trung xuất lĩnh 40 vạn đại quân đi Thiệu Nam Quan cùng hắn tụ hợp về sau, hắn lại cùng Quách Gia thương nghị một phen, liền quyết định lưu 12 vạn thần xạ quân cho Hoàng Trung để hắn đóng giữ Thiệu Nam Quan.
Mà Võ Chiến thì là xuất lĩnh 20 vạn trường mâu binh cùng 48 vạn phổ thông võ gia quân tự Thiệu Nam Quan cửa nam mà ra, ngừng lại một chút Thái Đức Quan phía sau, dự định thừa thế xông lên cầm xuống Thái Đức Quan,
lại thuận thế tiến lên đoạt lấy ở vào Thái Đức Quan phía tây không xa Vân Sơn Quan,
về sau lại lấy đường hoàng đại thế đuổi giết Lâm Gia Đại Bình Nguyên bên ngoài cùng Tiết Nhân Quý nội ứng ngoại hợp,
đem Lâm Gia Đại Bình Nguyên phía tây còn tại cùng Tiết Nhân Quý rằng co địch 40 vạn đại quân một miệng nuốt mất.
Địch quân nếu có mai phục cũng cùng nhau đem bọn hắn nghiền xác,
có thể nói kế hoạch hoàn thiện.
Đập đập đập,
một đường hành quân gấp, Võ Chiến cũng không có dựng trại đóng quân dự định.
Thẳng đến đại quân trùng sắt đến Thái Đức Quan bất ngờ bên trong chỗ lúc, Võ Chiến mới khiến cho đại quân tạm hoãn một chút, làm tốt tiến công chuẩn bị.
Thái Đức Quan phía trên, An Đức Nghĩa lấy một thân thiết giáp, tay cầm một thanh cương đao, hai con mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi sắc.
Chính nghe được hắn quát khẽ giận dữ hét, "Võ Chiến, ta khuyên ngươi, từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Nếu không, ta cái này Thái Đức Quan, tất nhiên sẽ đưa ngươi băng rơi một miệng răng hàm."
Tiếng giống càng lúc càng thấp, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy một loại lực lượng không đủ, cố gượng chống cảm giác.
Nhìn qua An Đức Nghĩa chỉ có mặt ngoài bộ dáng, Võ Chiến cười, "An Đức Nghĩa, ngươi nghe cho ta, ngươi bây giờ xuất quân mở thành hiến hàng, còn kịp, nếu không, ta một khi xuất quân phá thành, tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn."
Trong lời nói, tràn đầy đều là vẻ trêu tức.
Chỉ là một cái An Đức Nghĩa, còn xa xa dẫn không nổi Võ Chiến coi trọng.
"Hừ, Võ Chiến, ngươi nghe, ta chính là Tây Bắc Vương dưới trướng chiến tướng An Đức Nghĩa, hôm nay, chỉ có chiến tử An Đức Nghĩa, tuyệt không có sống tạm An Đức Nghĩa, có gan ngươi thì công thành đi."
An Đức Nghĩa trùng điệp hừ một cái, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn.
Chữ câu, len ken có lực, cũng là vẫn có thể xem là một cái trung thành hổ đảm chi tướng.
Làm cho Võ Chiến cũng không khỏi rất đúng hắn lau mắt mà nhìn.
Chỉ tiếc, An Đức Nghĩa chủ tử là Lâm Vũ.
Địch nhân tử trung, đó chính là tử địch của mình.
Võ Chiến đoạn không thể tha cho hắn.
Trường mâu binh nghe lệnh, cho ta kết trận đẩy mạnh, giết.
Len ken một tiếng, Võ Chiến không nói nhảm nữa, rút ra Nhân Vương kiếm, lấy kiếm nhọn trực chỉ Thái Đức Quan.
Chỉ nghe phịch một tiếng.
Trong nháy mắt đó, Nhân Vương kiếm nóng rực phong mang trùng điệp vênh kích ở trên tường thành.
Toàn bộ thành tường cũng bất giác làm kịch liệt run rẩy một chút.
Đập, đập, đập.
Từng tiếng rầm thanh âm, vang vọng hư không, tựa như tại gõ vang lấy Thái Đức Quan Trung Tang. Từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh di động pháo đài, phảng phất không thể phá vỡ như núi cao, để người nhìn mà phát khiếp. Bán tên, đều cho ta bán tên. Trên tường thành, An Đức Nghĩa gào thét liên tục. Vượt quá võ chiến dự kiến chính là, liền đến đường đường chính chính Tây Bắc quân, tại trường mâu binh áp bách dưới, cũng không có bắn tên tâm tư. Những thứ này mới trinh tân binh đạn tử, thế mà tại An Đức Nghĩa hô quát phía dưới, ào ào cầm lấy cung tiễn, cửa hàng bắn vòng tiếp theo đợt mưa tên. Tuy nói, bọn họ làm được đều là không cố gắng, căn bản là không có cách xuyên thủng xác rùa đen giống như di động pháo đài. Nhưng, chỉ ít khí thế xem như đánh tới. Võ chiến ngạch thủ nói, không thể không nói, Tây Bắc Vương dưới trướng, vẫn là có không ít tướng tài, cái này An Đức Nghĩa xem như một cái, ngược lại là đại hạ. An Đức Nghĩa cũng bởi vậy thắng được võ chiến khẳng định. Nhắc đến đại hạ, võ chiến thì là lắc đầu. Quách gia nói, chủ công, trên thực tế, đại hạ văn võ bá quan cũng không kém. Giống như Tây Bắc Vương dưới trướng An Đức Nghĩa loại này, đại hạ triều đường bên trong cũng không ít. Chỉ là, chẳng biết tại sao, mãi cho đến đại hạ hủy diệt, hạ vương cũng không có tránh thức động tới bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Quách gia cũng là âm thầm tìm hiểu không ít ngày xưa đại hạ tình báo, nhất là liên quan tới đại hạ văn võ bá quan. Hắn phát hiện, đại hạ văn võ bá quan trên thực tế cũng không đơn giản. Cho dù là 30 năm trước danh xưng đại hạ đệ nhất manh tướng Tiết Văn Nghiên, tại 30 năm trước, có tử huyền cảnh cựu trọng cảnh giới, tăng thêm hắn lôi đỉnh chiến thể, tầm thường vạn thọ cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy, hắn cũng không thể tại đại hạ trên triều đỉnh tránh thức xưng hùng. Vẹn vẹn là bằng này, liền có thể thấy được đại hạ văn võ bá quan một đường hư thực. Phùng Hiếu nói đúng, không sai, hạ vương một chết, những thứ này, đều thành đỉnh cựu bí ẩn. Võ chiến thâm dĩ vi nhiên biểu thị đồng ý. Đáng tiếc, theo hạ vương thân vẫn, đại hạ vương triều tuyên bố thắng diệt, rất nhiều chuyện đều sẽ thành bí ẩn, chí ít hiện tại võ chiến không cách nào giải khai những thứ này bí ẩn. Giết. Ngay tại võ chiến cùng Quách gia nói chuyện phiếm thời khắc, Hoa Hùng như là tiền phong đồng dạng, một cái nhảy vọt, dẫn đầu bước lên thành tường. Chương 128, Thái Đức quan phá, tham lam chi thành, canh năm, cầu đặt mua. An Đức Nghĩa hiển nhiên Hoa Hùng nhảy lên thành tường, ngay sau đó liền ngã dẫn theo cương đao, đồng nhiên đuổi giết Hoa Hùng, quát to, tặc tướng nhận lấy cái chết. Keng. Chỉ một thoáng, hai đao chạm nhau, bắn ra chói thai sắt thép va chạm thanh âm. Hưng hực khí tức tản mạn ra, trong nháy mắt, vẹn vẹn là hai người giao phong dư âm, liền đánh giết bốn phía mấy chục cái Tây Bắc quân binh lính. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Hoa Hùng thật sâu nhìn một cái An Đức Nghĩa nói, ngươi là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc, ta hiện tại không có thời gian theo ngươi chiến đấu. Nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa ra, chính thấy Hoa Hùng trường đao trong tay, trong lúc đó huyết sắc dày đặc. Một đao ngang bổ xuống, quần quần khí lãng bại không, bụi mù sông lên trời không. An Đức Nghĩa không cam lòng yếu thế, một đao lôi cuốn lấy nồng đậm ba khí, hoành kích mà lên. Ầm. Hai đao chạm vào nhau ở giữa, hư không nổ đùng không ngừng, An Đức Nghĩa sắc mặt tùy theo biến đến trắng xám mà không huyết sắc. Ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hoa Hùng thì là bất động như núi, một thanh đao máu lóe ra chói mắt hào quang, chói lọi mà chói mắt, khí thế khủng bố cùng cực, như một tòa nguy nga thần sơn, đứng ở nơi đó, liền có vô cùng áp bách lực. Phốc, phốc, phốc. Một miệng tiếp lấy một miệng máu tươi phun ra mà ra. An Đức Nghĩa giang chống đỡ lấy thân thể, dùng hết toàn lực nhấc lên cương đao, mũi đao trực chỉ Hoa Hùng quát nói, lại đến. Tiễn ngươi lên đường. Lạnh lùng vừa quát, Hoa Hùng lại một đao chọc bổ, hình như có vạn quân lực, hai đao vừa đụng chạm, An Đức Nghĩa trong tay chi cương đao chính là từng khúc vỡ nát, lưỡi đao thế đi không ngừng, chém bổ xuống đầu, nhất thời ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, An Đức Nghĩa thân thể vì Hoa Hùng sinh sinh chém thành hai nửa. An Đức Nghĩa đã chết, người đầu hàng không giết. Hung hăng đập đất, trên tường thành, rung động không nghỉ. Theo càng ngày càng nhiều trường mâu binh thông qua thang lây, trèo lên thành tường, đều là theo Hoa Hùng hét to liên tục. Trên tường thành, một đám Tây Bắc quân, vốn là bị cố điều động tân binh, chất lượng tầng thứ không đủ, có không ít đều mới bất quá miễn cưỡng bước vào ngày kia nhất trọng, là võ giả bên trong hạng chót tồn tại. Có An Đức Nghĩa tại, bọn họ hoặc còn có thể lấy dũng khí nhất chiến. An Đức Nghĩa một chết, có thể nói quân tâm lập tang. Phù phù, phù phù, phù phù. Một cái theo một cái, rất nhanh, toàn bộ Thái Đức quan 10 vạn Tây Bắc quân đều quỳ xuống đất xin hàng. Võ chiến cũng không có làm khó bọn họ, tại sai người đoạt lại binh khí của bọn họ về sau, thì hạ thấp tại Hậu Thiên lục trọng người rời đi, để bọn hắn rời xa Vũ Đô 6 quan. Không thể nghi ngờ, thấp tại Hậu Thiên lục trọng, tại Vũ Đô 6 quan trên chiến trường, thuần thuần cũng là phá hôi. Một khi đánh giáp lá cả, cái thứ nhất bị chết cũng là bọn họ. Võ chiến lưu lấy bọn hắn cũng vô dụng, dứt khoát, bọn họ cũng là bị cường trinh nhập ngũ, đối Tây Bắc quân, đối Lâm Vũ, đều án khí cực lớn, thả bọn họ rời đi, phản ngược lại là có thể biểu dương võ chiến nhân nước, có trăm lợi mà không có một hại. Đến mức đạt tới Hậu Thiên lục trọng võ giả, ước chừng có 1 vạn người trên dưới, võ chiến cảm thấy có thể đem bọn họ thu nhập võ gia quân. Tại trắng trận động viên một phen, hứa hẹn các hạng độc thuộc về võ gia quân phúc lợi đãi ngộ về sau, bộ phận này người cũng tự nguyện thêm vào võ gia quân. Thoáng an ổn một chút, võ chiến quyết định sáng sớm hôm sau lên đường lao tới Vân Sơn quan. Trong đêm khuya, võ chiến một thân một mình đi tại Thái Đức quan tướng quân phủ bên trong hậu hoa viên bên trong, ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt bên trong chưa phát giác hơi xúc động. Nhoáng một cái, từ hắn khởi binh bắt đầu đã là hơn nửa năm trôi qua, đại hạ vương triều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà hắn khoảng cách trèo lên đỉnh vương vị tựa hồ cũng đã không xa. hai tay phụ lập ở giữa, võ chiến lắc đầu, bỏ đi tạp niệm, yên lặng lên tiếng nói, vô song triệu hoán hệ thống, ta có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội?
Khoảng cách lần trước triệu hoán, lại qua tốt mấy ngày này. Trùng hợp võ chiến cảm thấy dưới trướng nhân thủ có chút khẩn trương, liền dự định một lần nữa triệu hoán.
Đinh, ngài hiện hữu 23 lần triệu hoán cơ hội, cho ta toàn bộ sử dụng.
Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn tấm hoàng giai hạ phẩm chiến cung, 100 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên.
Đinh, chúc mừng ngài sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được 100 vạn hạt luyện thể đan.
Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra thần uy thiên tướng quân Mã Siêu.
Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Nha Lương.
Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Văn Sửu.
Có thể.
Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, 10 vạn tấm hoàng giai hạ phẩm chiến cung, lại có thể để hoàng trung bồi dưỡng được 10 vạn thần xạ quân tới.
Ngoài ra, Mã Siêu, Nha Lương, Văn Sửu, lần lượt xuất thế, võ chiến dưới trướng lại có thể thêm ra 3 viên thượng tướng.
Nhất là Mã Siêu, võ chiến rất thưởng thức hắn.
Tây Lương Cẩm Mã Siêu, đứng hàng ngũ hổ thượng tướng một trong, cả đời rong đuổi ngang dọc, luận đơn đấu đấu tướng, cũng không người dám nói thắng dễ dàng tại hắn.
Võ chiến rất chờ mong hắn xuất thế về sau biểu hiện.
Đại Yến Vương triều cực Tây chi địa, Tây Lăng cấm địa.
Nơi đây, tại trong truyền thuyết, chính là viễn cổ thời đại, mai táng chư thần cổ chiến trường, bình thường đi vào người, cho đến tận này, còn theo chưa có người có thể còn sống đi ra. Cho nên, Tây Lăng cấm địa liền một mực làm người nhóm kiêng kỵ, chưa có người dám bước vào trong đó.
Không sai, đáng sợ như vậy, làm cho người nghe đến đã biến sắc, dùng mình Tây Lăng cấm địa bên ngoài, lại là có một tòa tên là Tham Lam Chi Thành nơi phồn hoa.
Tương truyền a, Tây Lăng cấm địa cách mỗi 10 năm, liền sẽ hướng ra phía ngoài trôi nổi một số giá trị không phỉ thiên tài địa bảo. Mỗi hơn vạn năm, liền sẽ tới một lần ánh sáng vạn đạo, mỗi một đạo ánh sáng bên trong, đều ẩn giấu một kiện giá trị không thua kém hoàng giai binh khí bảo vật, thậm chí, mỗi một lần đều sẽ xuất thế một hai kiện vũ khí, thậm chí cả hoàng khí. Cái này, chính là Tham Lam Chi Thành có thể lưu giữ tục đến bây giờ nguyên nhân, phàm tâm hoài tham lam nhà mạo hiểm, đến thời gian, đều sẽ hướng Tham Lam Chi Thành chạy, yên lặng chờ lấy Tây Lăng cấm địa nôn bà bối.
Trung hợp, năm nay liền chính là vạn năm kỳ hạn, không lâu đem về có ánh sáng vạn đạo, ta lại ở đây trước chúc chư vị may mắn, mừng đến chí bảo.
Tiếp đó, ta lại cho chư vị thật tốt nói một chút Tham Lam Chi Thành quá khứ.
Một tòa náo nhiệt trong quán trà.
Trung ương sân khấu kịch phía trên, một cái kể chuyện tiên sinh, chính từng câu sinh động như thật cho mọi người nói Tham Lam Chi Thành lịch sử.
Không đang chú ý trong góc, Trương Nghi ăn mặc lam lũ, tóc thai bù xù, một bên miệng lớn uống nước trà, một bên điên cuồng nuốt điểm tâm, giống như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, làm được bản thân nhếch nhác vô cùng.
Trương Nghi đối diện là một vị khí chất lỗi lạc thiếu nữ.
Thiếu nữ một trương mặt trái xoan, tiệp mở to mắt lớn, da thịt trắng nõn, dung mạo rất là tú lệ, dáng người thon thả, làm cho người ta cảm thấy yếu đuối thon dài cảm giác.
Bất quá, kỳ quái là, nàng bên cạnh thân ba trượng bên trong, không có gì ngoài Trương Nghi, đúng là không có người nào.
Người khác nhìn nàng, cũng chỉ dám vội vàng liếc phía trên liếc một chút, căn bản không dám dừng lại thêm dù là một khắc.
Ăn no chưa?
Thanh lanh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, Trương Nghi cả kinh trong tay bánh ngọt rơi xuống mặt đất mà không biết.
Cười khổ nhìn qua thiếu nữ nói, "A Thanh cô nương, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ta?"
Trương Nghi bản ý là muốn ẩn núp xuống tới, trong bóng tối tìm hiểu tin tức, vì thế còn không tiếc hao tổn hình tượng của mình.
"Có thể A Thanh."
Chương 129, A Thanh dung nhan không người thượng, Vân Sơn quan mở thành hiến hàng.
"Bệnh, bệnh, bệnh."
Trương Nghi tiếng nói vừa mới rơi xuống, A Thanh quanh thân kiếm ý bỗng nhiên ngang dọc thay nhau nổi lên.
Kiếm khí màu xanh, lạnh thấu xương mà đáng sợ.
"Ầm, ầm, ầm."
Ngay sau đó, không khí nổ đùng thanh âm không ngừng, bốn phía nguyên một đám quần chúng, đúng là dọa đến có cẳng liền chạy.
Cái này tốt, không phải là ba trượng, A Thanh trong vòng 10 trượng, không có gì ngoài Trương Nghi, lại không một người sống.
A Thanh ngồi ở chỗ đó, liền như là một thanh phong hàn khiếp người kiếm, dù là Trương Nghi ngắm nhìn nàng, cũng không thấy hai con mắt có chút nói nhói.
Ta tựa hồ có chút thu liễm không được a.
Khóe miệng khẽ nhếch, A Thanh lộ ra một vẻ vẻ trêu tức.
Nàng cố ý.
Trương Nghi muốn trong bóng tối điều tra nghe ngóng tiên diện tổ chức tin tức, mà nàng lại là không muốn phiền toái như vậy, trong tay tự có một kiếm có thể phá vạn pháp.
Sao không để tiên diện tổ chức tìm tới cửa đâu?
Thôi được, cũng được, thực lực ngươi mạnh. Ngươi nói tính toán.
Khoát tay áo, Trương Nghi không cần phải nhiều lời nữa, hắn lại không đốc, thỏa thỏa cũng coi là cái nhân tinh.
A Thanh tâm tư, hắn như thế nào lại nhìn không hiểu.
Giờ phút này, Trương Nghi đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.
A Thanh náo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn thiên diện tổ chức cũng đã từ một nơi bí mật gần đó để mắt tới bọn họ.
Hắn lại nghĩ ẩn nút tại trong bóng tối, cũng rất không có khả năng.
Dứt khoát, không bằng thì theo A Thanh ý tứ tới.
A Thanh khẽ cười một tiếng, có thấm vào ruột gan mị lực.
Chỉ tiếc, hoa lan trong cốc vắng, hương thơm tập kích người. Lại là không người dám tại thưởng thức.
Tính danh, Việt nữ A Thanh.
Ban đầu cảnh giới, thần biến cảnh nhất trọng.
Tư chất, thần ma chi tư.
Võ kỹ, 3000 giáp quân không thể địch, đế giai cực phẩm.
Việt nữ A Thanh chính là kim hệ võ hiệp bên trong, trần nhà chiến lược một trong.
Nàng vừa xuất thế, ban đầu cảnh giới liền đã đạt đến thần biến cảnh nhất trọng, đặt chân võ đạo chi đỉnh.
Có được siêu tuyệt thực lực nàng, đừng nói là ngạnh cương thiên diện tổ chức, chính là đơn độc sông Tây Lăng cấm địa, nàng cũng chưa chắc không dám.
Trong quan trà, tốt xấu lẫn lộn, không ít người đã tối thẩm cho A Thanh đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu.
Cũng có người sau lưng ác niệm nảy sinh.
Mọi người đều biết, Tham Lam Chi Thành là một tòa không có quy tắc thành trì, nơi này là một chỗ hỗn loạn chi địa, cường giả cũng là chỗ tệ.
A Thanh quá sớm bại lộ thực lực, có lợi cũng có hại. Ít đi rất nhiều phế vật ồn ào, quấy rầy đồng thời, cũng sẽ sớm bị người để mắt tới. Cứ như vậy, Trương Nghi, A Thanh hai người, cũng coi là tại Tham Lam chi thành cắm rễ xuống dưới. Chỉ là, Thiên Diện tổ chức liền phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng, mặc cho Trương Nghi, A Thanh như thế nào tìm hiểu, cũng thủy chung không cách nào tìm được tung tích dấu vết. Vân Sơn quan ngoại, chữ Võ quân kỳ phần phật nhảy múa, mấy chục vạn võ gia quân áp bách lực mười phần. Vừa mới đến Vân Sơn quan ngoại không lâu, Vân Sơn quan cửa nam trên tường thành, chính là một trận rối loạn. Một đám binh lính đều là vô ý thức muốn lui về sau lại, cung tên trong tay, liền nắm đều nắm bất ổn. Vẹn vẹn liếc qua trên tường thành tình huống, Võ Chiến thì cười lắc đầu nói, cái này Vân Sơn quan chủ tướng, còn không bằng Thái Đức quan An Đức Nghĩa a. Quách Gia nói, chủ công nói không sai, Vân Sơn quan chủ tướng, tên là Trương Tam Thành, là cái thực sự giá áo túi cơm. Dưới trướng hắn kẻ đào ngũ đông đảo, vốn nên có 10 vạn Tây Bắc quân hắn, hiện tại nhiều lắm là chỉ có 8 vạn chi chúng. Nâng lên cái này Trương Tam Thành, Quách Gia cũng là có chút cảm thấy buồn cười. Tốt xấu cái này Trương Tam Thành cũng là một cái tử huyền cảnh cựu trọng cường giả. Cái nào sợ sẽ là một cái mã phu, cũng biết, một khi phát hiện kẻ đào ngũ, tất cường thế giết chết, cảnh cáo toàn quân. Chỉ có như vậy, mới có thể có nhìn ngăn chặn liên tục không ngừng xuất hiện kẻ đào ngũ. Có thể cái này Trương Tam Thành ngược lại tốt, biết có kẻ đào ngũ cũng lười quản, cả ngày cũng là ăn chơi đàng điếm, tại trên quân sự chẳng quan tâm, khiến hắn mới tiếp nhận không bao lâu Vân Sơn quan, đã chạy không dưới 2 vạn binh lính. Toàn quân nghe lệnh, công thành. Trung điệp vừa quát, đối phó Trương Tam Thành loại phế vật này, thật sự là khó có thể nhấc lên võ chiến hứng thú. Thét ra lệnh một chút, võ chiến đều chẳng muốn nhiều lời. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Thế mà, còn không đợi trường mâu binh kết trận, lấy đáng sợ di động pháo đài hướng phía trước đẩy mạnh, ngoài dự liệu một màn chính là phát sinh. Chính thấy, Vân Sơn quan đúng là cổng thành đột nhiên mở rộng. Trương Tam Thành lấy một bộ màu đen chiến giáp, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí. Phía sau của hắn, một đám Tây Bắc quân, cũng là quần áo nhẹ tiến lên, trong tay giơ cao lên cờ trắng. Xa xa chỗ, chỉ thấy, cước bộ hơi có vẻ phù phiếm, sắc mặt có chút trắng bệnh, xem xét chính là vì tiểu sắc móc rồng thân thể Trương Tam Thành vừa đi, một bên lo lắng hô lớn, võ chiến đại nhân chờ đánh, chúng ta chốt mở hiến hàng. E sợ cho hắn kêu nhẹ võ chiến nghe không được. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Trương Tam Thành vẫn là người thông minh. Quách Gia cười. Lấy Trương Tam Thành thời khắc này quyết đoán, kết hợp với hắn lúc trước biểu hiện, Quách Gia kết luận. Trương Tam Thành đây là sớm có quy hàng chi niệm a. Nói một chút, vì cái gì chủ động đầu hàng? Võ chiến kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình cưỡi ngựa, dẫn đầu đạp lâm Trương Tam Thành trước người, ở trên cao nhìn xuống quát hỏi. Một cái tay, chăm chú đặt tại Nhân Vương kiếm trên chuôi kiếm, phàm là Trương Tam Thành có cái gì không đúng, võ chiến đều sẽ lập tức tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Võ chiến đại nhân cho bẩm, tiểu nhân tự biết thực lực không đủ, xa không phải ngài địch thủ. Lại thêm, Tây Bắc Vương lưu cho ta chỉ là 10 vạn tân binh, không có chút nào chiến đấu lực, rõ ràng chính là muốn để cho ta làm bia đỡ đạn, An Đức Nghĩa cũng là vết xe đổ, ta cũng không lý tới từ lại thay hắn bán mạng a. Võ chiến đại nhân, tiểu nhân đầu nhập tại ngài, không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu có thể vì ngài đi theo làm tùy tùng, sống tạm một mạng liền là đủ. Phù phù một tiếng, quỳ sát tại đất. Trương Tam Thành mỗi chữ mỗi câu ở giữa, hiển thị rõ nhân gian thanh tịnh. Ngươi liền tạm thời vì ta sổ sách tiếp theo chiến tướng đi. Lạnh lùng đưa mắt nhìn liếc một chút Trương Tam Thành. Võ chiến thông qua Trương Tam Thành, lập tức liền kết luận, đây là một cái giỏi về xem xét thời thế cỏ đầu tượng. Cần lấy uy chấn chi, mới có thể để cho hắn có dám vọng động. Dạng này người, không có chút nào trung thành có thể nói, ngươi mạnh, hắn vĩnh viễn không dám phản. Ngươi yếu, hắn lúc nào cũng có thể phản, thậm chí còn dám vệ chủ. Như đổi lại người bình thường, có thể sẽ lựa chọn giết một trong tuyệt hậu hoạn. Không sai, võ chiến lại không cần, hắn tự nghĩ nhất định có thể từng bước một bước về phía càng cao mạnh hơn đỉnh phong, tại hắn thủ hạ, Trương Tam Thành loại này người sẽ vĩnh viễn không dám dâng lên phản tâm. Mặt tướng bái tại chủ công. Trương Tam Thành nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn đều không có nghĩ qua võ chiến sẽ trực tiếp dùng hắn làm chiến tướng. Còn tưởng rằng tối thiểu sẽ quan sát một đoạn thời gian, lại cho chức vụ đây. Trong lúc nhất thời, Trương Tam Thành trong lòng cũng là đánh lên một số tính toán nhỏ nhặt. Nghĩ đến muốn thế nào kiến công, thắng được võ chiến tín nhiệm, may ra võ chiến dưới trướng sống đến mức càng tốt hơn. Trương Tam Thành, ngươi liền theo phục hiếu tốt tốt xử lý một chút những thứ này Tây Bắc quân. Phùng Hiếu, ngươi liền dựa vào Thái Đức quan phương thức tới đi. Võ chiến hành sự không thích dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, lại là phân biệt đối với Quách Gia, Trương Tam Thành phân phó nói. Vâng. Trương Tam Thành hưng phấn đến vội vàng đáp ứng, hắn không sợ làm việc, liền sợ võ chiến không cho hắn sự tình làm. Chương 130, Đế Vương tâm thuật, thuật sĩ chi đạo. Gió nhẹ nhẹ phẩy, như có thâm ý nhìn một cái Trương Tam Thành, Quách Gia lĩnh mệnh nói, vâng. Tiếp theo, Quách Gia chính là mang theo Trương Tam Thành, đối một đám Tây Bắc quân bắt đầu tiến hành chủ tính trung an bài. Y dựa theo võ chiến phân phó, cùng Thái Đức quan đồng dạng, bắt trước làm theo. Vân Sơn quan 8 vạn Tây Bắc quân, phàm là hậu thiên lục trọng phía dưới võ giả, đều nghỉ việc. Những người còn lại, không đủ 1 vạn vị tại hậu thiên lục trọng trở lên võ giả, bị lưu lại. Quách Gia bắt trước lúc trước võ chiến lý niệm, đối bộ phận này Tây Bắc quân hứa hẹn đại lượng chuyên thuộc về võ gia quân phúc lợi về sau, bọn họ cũng là tự nguyện lưu lại, thêm vào võ gia quân. Đến tận đây, Vân Sơn quan cũng là vì võ chiến không cần tốn nhiều sức đoạt lấy. Xét thấy Vân Sơn quan ở vào Vũ Đô 6 quan phía tây nhất, địa lý vị trí cũng không phải quá trọng yếu. Võ chiến cố ý đem Vân Sơn quan giao cho Trương Tam Thành đóng giữ, binh lính nha, cũng là vẹn vẹn cho vừa mới nhận lấy không đủ 10000 võ gia quân. Cho Trương Tam Thành hạ xong khiến về sau, lập tức, võ chiến truyền lệnh toàn quân, không chút nào dừng lại, trực tiếp lao tới Lâm gia đại bình nguyên. Trước khi đi, võ chiến vô vô Trương Tam Thành bả vai, trầm giọng nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. T. Chẳng biết tại sao, một trường này, dường như đập tới Trương Tam Thành trái tim chỗ sâu, làm cho Trương Tam Thành cả người đều là chưa phát giác dùng mình một cái. Mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuôi, mấy cái hô hấp ở giữa, thì hoàn toàn làm ướt phía sau lưng. Trương Tam Thành sợ đến quỳ rạp xuống đất nói, chủ công yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, thề cùng Vân Sơn quan cùng tồn vong. Liên tục cam đoan, còn kém nhìn trời phát thệ. Được. Võ chiến không tiếp tục nhìn nhiều Trương Tam Thành liếc một chút, cũng không quay đầu lại ngự mã rời đi. Lộ trình phía trên, Quách gia có chút khó hiểu mà nói, chủ công, ngài đơn độc đem Trương Tam Thành lưu tại Vân Sơn quan, thì không sợ hắn làm cái gì tiểu động tác. Dù là Vân Sơn quan lại không trọng yếu, tại Quách gia xem ra, tối thiểu cũng phải phái một viên thượng tướng trấn thủ, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Dù sao, liền đến Thái Đức quan, võ chiến đều là phái hoa hùng, tự mình dẫn 10000 võ gia quân trấn thủ. Vân Sơn quan vị trí lại không trọng yếu, cũng tối thiểu đến phái một viên thượng tướng, tăng thêm 50000 võ gia quân trấn thủ a. Phùng Hiểu a, Trương Tam Thành phải chăng có vấn đề, ta còn không xác định. Lần này, ta cố ý đem hắn lưu tại Vân Sơn quan, cho hắn cơ hội. Hắn nếu là thật sự không vấn đề, ngay sau, ta cũng yên tâm dùng hắn, nếu là có vấn đề, hừ. Trung Điệp hừ một cái, võ chiến dường như không nói gì, lại như là cái gì mới nói. Quách gia bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm không khỏi cảm khái, đây là đế vương tâm thuật a. Nhân tâm, cần thăm dò, một cái hợp cách đế vương, là tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Đối mặt Trương Tam Thành đầu hàng, võ chiến mặt ngoài đưa cho cực lớn tín nhiệm, kỳ thực, giấu giếm sắc cơ. Lặng yên ngoái nhìn lướt qua bốn phía, Quách gia cũng là giật mình, không biết cái gì thời điểm, gần đây xuất thế một viên thượng tướng, đã không tại đội ngũ bên trong. Võ gia quân hành quân quá trình bên trong, tựa hồ đại quân số lượng cũng giảm ít một chút. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, Quách gia một mặt kính phục mà nói, chủ công anh minh. Phùng Hiểu a, ngươi nói, Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài, địch nhân sẽ có cỡ nào tính kế đâu? Nhảy qua vừa mới chủ đề. Võ chiến không muốn nhiều lời. Thu phục Trương Tam Thành, cũng cho hắn trách nhiệm, đó là muốn cho người trong thiên hạ một cái tấm gương, để người trong thiên hạ biết, hắn võ chiến là đối xử tử tế quy hàng người. Như thế, tại hắn tiếp xuống làm trong chiến đấu, chắc chắn sẽ để Tây Bắc quân tướng lãnh xin hàng lúc không cố kỵ nữa, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Trái lại, nếu là võ chiến giết Trương Tam Thành, thì chắc chắn khiến ngày sau Tây Bắc quân tướng lãnh đều là liều mạng tử chiến, tại võ chiến có trăm hại mà không một lợi. Nếu không, võ chiến cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái Trương Tam Thành mà tốn công tốn sức. Quách gia nghe được võ chiến đặt câu hỏi, lập tức rơi vào trong trầm tư. Liên quan tới Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài đóng quân địch nhân, đến cùng muốn làm gì, vấn đề này, Quách gia không chỉ một lần nghĩ tới. Nhưng thủy chung đều không có đạt được đáp án, hoặc là nói, không thể tìm tới để hắn cảm thấy đáng tin đáp án. Mọi người đều biết, Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài cũng là một mảnh rộng lớn đại địa, cũng không có thích hợp bố trí mai phục sơn mạch, hạp cốc ca. Vẫn là nói, đơn thuần chỉ là ẩn giấu một chi kỳ binh, chỉ đợi tiết nhân quý cùng cái kia dựng trại đóng quân 60000 Tây Bắc quân giao thủ qua, thì từ phía sau lưng dễ ra, nội ứng ngoại hợp. Suy nghĩ một vòng, Quách gia cảm thấy, cái này có lẽ cũng là đáp án. Lược vừa chắc tay, Quách gia đem ý nghĩ của hắn một mạch đều nói ra. Phùng Hiếu, ngươi nói có thể hay không cùng mấy cái kia phương sĩ có quan hệ đâu? Nghe xong Quách gia, võ chiến lắc đầu, đưa ra nghi vấn. Ừm. Tựa hồ là võ chiến kích phát Quách gia liên tưởng. Nhất thời ở giữa, Quách gia hai mắt tỏa sáng, có chút hiểu được. Lúc trước Thiệu Nam quan vị kia phương đại sư, tên thật Phương Vĩnh Nguyên, Thiệu Nam quan nhất chiến, Quách gia vẫn chưa giết hắn, mà chính là đem hắn bắt. Về sau, Quách gia từng tự mình thẩm vấn qua hắn. Theo trong miệng hắn, Quách gia cũng là đạt được không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, Phương Vĩnh Nguyên bực này thuật sĩ, tu chính là tinh thần lực. Tinh thần lực tại trong đầu thâm tàng, cũng là chỉ có thể trong đầu tu luyện. Vì vậy, ngày đó Quách gia đánh xuyên Phương Vĩnh Nguyên đan điền, trên thực tế, đối với Phương Vĩnh Nguyên thực lực chân chính, cũng không ảnh hưởng, chỉ là để hắn người bị thương nặng thôi. Trọng điểm là, Quách gia tại đi qua kỹ càng thẩm vấn sau đó, mới hiểu được. Giống như Phương Vĩnh Nguyên bực này thuật sĩ, bọn họ có đất sụt, núi lở chi năng, cùng Quách gia có thể câu thông thiên địa, tùy ý thay trời đổi đất bản lĩnh, kém xa. Bọn họ muốn tạo thành đất sụt, núi lở cái này lại biến, cần thi triển đối ứng bí pháp, còn phải có đầy đủ tinh thần lực chèo chống mới được. Như Phương Vĩnh Nguyên, hắn đã tu luyện tinh thần lực mấy ngàn năm lâu, mới bất quá miễn cưỡng tinh thông bộ phận khống chế chi pháp, tỉ như động đất, đất nước, đồng thời phạm vi khống chế cũng so với vì có hạn. Có thể nói hạn chế nhiều nhiều. Còn kém rất rất xa Quách gia quỷ thần chi lực, có thể cưỡng ép thay trời đổi đất. Tinh thần lực tu luyện, theo Phương Vĩnh Nguyên nói, chia làm 10 tầng, theo 1 tầng đến 10 tầng, phân biệt đối ứng võ đạo thập cảnh hậu thiên cảnh đến thần biến cảnh, Phương Vĩnh Nguyên chính mình ở vào tầng thứ 9 hậu kỳ. Không sai, tuy là như thế đối ứng, trên thực tế, thuật sĩ đơn đả độc đấu lại căn bản không thể nào là võ giả đối thủ. Sức chiến đấu của bọn họ quả thực yếu đến đáng thương. Thật muốn đánh lên, sợ là tùy tiện đến cái chân võ cảnh, đều có thể giết tiến vào tinh thần lực 10 tầng thuật sĩ. Song phương chiến lực chênh lệch, căn bản không thể đạo lý mà tính toán. Thuật sĩ am hiểu cũng không phải đơn đả độc đấu, bọn họ là trời sinh vì chiến trường mà sinh. Trường không các loại thuật pháp, thi triển hết khả năng, sẽ là trên chiến trường, tối thần bí đáng sợ lực lượng. Trừ cái đó ra, Phương Vĩnh Nguyên còn bàn giao, bọn họ sư môn hết thảy 4 người. Hắn là nhị sư huynh, còn có đại sư huynh Lan Kiến Trương, am hiểu khống hỏa chi đạo, đã đạt tầng thứ 9 viên mãn. Tam sư đệ Lý Hướng Vinh, am hiểu khống phong chi đạo, đã đạt tầng thứ 9 trung kỳ. Tứ sư đệ Vương Cương Hạo, am hiểu khống sơn chi đạo, cũng là tại tầng thứ 9 sơ kỳ. 4 người bọn họ, theo vài ngàn năm trước thì vì An Viễn Hầu phủ chỗ cung cấp nuôi dưỡng. Chương 131, Lâm Vũ Nghị quyết chiến. Quách gia đã từng hỏi thăm qua, vì sao Đại Hạ Vương triều chưa từng xuất hiện bậc này thuật sĩ? Phương Vĩnh Nguyên cho Quách gia trả lời là, Đại Hạ cũng có loại này thuật sĩ, đồng thời số lượng không ít. Bất quá, phần lớn đều ở vào Đại Hạ cung phụng đường bên trong. Chỉ chẳng biết tại sao, lần này thẳng đến Đại Hạ diệt vong, Đại Hạ cung phụng đường đều chưa từng xuất hiện. Điểm này, càng là sâu hơn Quách gia nghi ngờ trong lòng. Theo Phương Vĩnh Nguyên biết, Đại Hạ trên triều đình, không ít quan văn cũng là thuật sĩ, hắn cũng không hiểu, những người kia vì cái gì không nguyện ý xuất thủ? Hoặc là nói, Hạ Vương vì cái gì không để bọn hắn xuất động? Nhoáng một cái chính là kéo xa. Lắc đầu, bài trừ tạp niệm. Quách gia bén nhạy bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Phương Vĩnh Nguyên một môn 4 vị sư huynh đệ, bọn họ vẹn vẹn bắt được Phương Vĩnh Nguyên. Trước đó chỉ có tứ sư đệ Vương Cương Hạo tại đối phó Hoàng Trung thời điểm, hiện thân qua. Như vậy, đại sư huynh Lan Kiến Trương cùng tam sư đệ Lý Hướng Vinh sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu? Quách gia cảm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này, ngay tại Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài. Nhất thời, Quách gia mở miệng nói, "Chủ công, không thể nói được, Tây Bắc quân là muốn lợi dụng Lan Kiến Trương khống hỏa chi pháp, Lý Hướng Vinh khống phong chi pháp tới đối phó Tiết Nhân Quý tướng quân." Đi qua Quách gia như thế một điểm tỉnh, Võ Chiến cũng là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Dựa theo như thế thôi toán, kết hợp với lúc trước Quách gia nói nội ứng ngoại hợp câu chuyện, liền có thể giải thích hợp lý Tây Bắc quân ý đồ. Bọn họ thì là muốn dẫn Tiết Nhân Quý mắc câu, đến lúc đó, Lan Kiến Trương, Lý Hướng Vinh hai người hợp lực, gió trợ thế lửa, trong khoảnh khắc liền có thể để Tiết Nhân Quý dưới trướng ở vào trong biển lửa. Địch nhân lại lấy nội ứng ngoại hợp chi thế, tiền hậu giáp kích, Tiết Nhân Quý không thể có đến, đi không được đi, đây không phải là chắc chắn thất bại. Cái này, cũng coi là mưu đồ có đạo. Cái kia Phụng Hiếu coi là làm như thế nào phá cục? Võ Chiến ngắm nhìn Quách gia, đặt câu hỏi. Quách gia gọn gàng mà linh hoạt mà nói, tương kế tiểu kế liền có thể, chủ công đừng quên, Lan Kiến Trương, Lý Hướng Vinh có phong hỏa chi pháp, ta cũng có quỷ thần chi lực. Tốt. Võ Chiến lập tức chính là hiểu rõ Quách gia ý nghĩ. Đại quân tùy theo, tăng thêm tốc độ, hướng Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài cực nhanh tiến tới mà đi. Lâm gia đại bình nguyên. 60 vạn Tây Bắc quân đóng quân trong đại doanh. Một tòa giống như cung điện đại trướng, chẳng biết lúc nào, lặng yên hoàn thành. Đại trướng đỉnh phía trên, một tôn màu đen cự long, sinh động như thật, hình như có nhất phi trùng thiên chi thế. Hai bên, cấm vệ săn sát, từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Xa xa không phải bình thường soái trướng có thể so sánh. Đông, đông, đông. Từng tiếng trống trận thanh âm được khởi. Chính thấy, từng tôn Tây Bắc quân chiến tướng, nện bước bước chân nặng nề, bước vào cái này phóng đại bên trong. Vừa vào sổ sách bên trong, vị trí trung tâm, một phương long ỷ, kim mang sáng chói, phá lệ chói mắt. Trên đó, ngồi xuống người không là người khác, chính là lúc trước Võ Chiến một mực tại điều tra vị trí cụ thể Tây Bắc Vương Lâm Vũ. Hai bên hai nhóm, bên tay trái, cầm đầu ba người, đều là thân mang đặc biệt thuật sĩ phục, ánh mắt bên trong hình như có tinh mang lộ ra. Bọn họ chính là Phương Vĩnh Nguyên ba cái sư huynh đệ, lúc trước về sau, theo thứ tự là đại sư huynh Lam Kiến Trường, tam sư đệ Lý Hướng Vinh, tứ sư đệ Vương Cương Hạo. Bên phải đệ nhất người, nhìn bộ dạng, giống như một cái văn nhược tú tài, nhưng lại người khoác hỏa hồng sắc chiến giáp, một thân khí thế khủng bố, so với lúc trước Lâm Trường Phong còn hơn. Lam Kiến Trương đám ba người, nhìn qua hắn, đều là một mặt vẻ kiêu rẻ. Người này là Lâm Vũ sinh đôi đệ đệ, tên Lâm Huyết. Trời sinh khát máu, hung ác điên cuồng vô cùng. Dù là Lâm Vũ cũng muốn kính hắn ba phần. Nhìn xuống trong đại điện văn võ, Lâm Vũ dẫn đầu lên tiếng nói, "Chư vị, chấm chuẩn bị cùng Võ Chiến chính thức quyết chiến, các ngươi nghĩ như thế nào?" Nghe vậy, một đám văn võ đều là ánh mắt khác nhau. Không ít người tại Lâm Vũ đạp lâm cái này quân doanh đệ nhất khắc, chính là lòng có cảm giác. Cũng có người dám cảm giác, tựa hồ hiện tại còn không phải quyết chiến cơ hội, tự định giá một chút, văn sĩ một hàng, thì có người dậm chân mà ra, đề nghị, "Bệ hạ, có thể hay không muốn tạm hoãn một chút quyết chiến? Chúng ta là không là phải chờ Đại Yến Vương triều chính thức tấn công mạnh Tây Sơn Quan, Bắc Mạc Vương đỉnh đánh bất ngờ cự Bắc Thành, Hung Nô Nam đỉnh xâm nhập Đông Sơn Quan về sau, lại đi quyết chiến." Người này ý nghĩ ngược lại là không có vấn đề gì. Như hết thể dựa theo hắn châu nghĩ rất thoáng bắt đầu quyết chiến, Võ Chiến đứng trước Tam Quốc vây quét, đến lúc đó, lại đi quyết chiến, không thể nghi ngờ đối Lâm Vũ sẽ tương đương có lợi. Người nghĩ đến cũng không tệ, đáng tiếc, sợ là đợi không được. Lâm Vũ lắc đầu, chăm chú cho dưới trướng văn võ giải thích nói, Tây Sơn Quan bên kia, Đại Yến Vương triều thống binh chủ soái chính là Ngô Thiên Phong, đệ đệ của hắn Ngô Chính Long tại Tần Quỳnh trên tay, Tần Quỳnh lấy Ngô Chính Long cánh mạng bức bách, trong thời gian ngắn, Ngô Thiên Phong sẽ không lựa chọn tấn công Tây Sơn Quan. Bắc Mạc Vương Đình nội bộ, lúc này đang có một chi võ chiến kỳ binh, tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, Bắc Mạc Vương Đình rất là đau đầu, chậm chạp xử lý không rơi, dẫn đến phái đi cự Bắc Thành đánh bất ngờ đại quân, đến bây giờ cũng không có nghị định tốt, tạm thời cũng không trông cậy được vào. Hoàng Cân lại đang gieo họa Hung Nô Nam Đình, Hung Nô Nam Đình giờ phút này tự thân cũng khó khăn bảo vệ, càng vô ý phái binh tấn công Đông Sơn Quan. Huống hồ, Võ Chiến đã dẫn đại quân đánh tới, quân ta đã tránh cũng không thể tránh, nhất định phải chuẩn bị quyết chiến. Liên tiếp phân tích đến, mọi người lần lượt lắc đầu thở dài lên. Thời cuộc, đối bọn hắn rất bất lợi a. Một lòng chờ đợi ngoại viện, đều không trông cậy được vào. Nhất là Lâm Vũ Câu nói sau cùng để tỉnh bọn họ, võ chiến đều tự mình đánh tới, bọn họ còn có thể làm sao lui. 60 vạn đại quân chắp tay để võ chiến tiêu diệt. Sau đó co đầu rút cổ đến ra Thái Quan, Thái Hà Quan, Phương Bảo Quan, nương tựa theo 90 vạn mới chính Tây Bắc quân, bọn họ còn muốn xoay người. Đến lúc đó, sợ là liền quyết chiến tư cách cũng không có. Dù sao, bọn họ lòng dạ biết rõ, nơi đây 60 vạn Tây Bắc quân, thật không đơn giản. Tuy nhiên bọn họ đều không rõ lắm Lâm Vũ là làm sao làm được, nhưng là, bọn họ đều bén nhạy đã nhận ra, cái này 60 vạn mới chinh Tây Bắc quân là thật không phải bình thường, từng cái nhục thân chi lực đều mạnh ngoại hạng, chiến lực có thể so với ngày kia thất trọng võ giả. Không hề nghi ngờ, cái này 60 vạn Tây Bắc quân cũng là bọn họ quyết chiến tiền vốn. Nếu là mất cái này 60 vạn Tây Bắc quân, bọn họ thì thật không nhìn thấy hy vọng. Vậy hạ, Đại Yến Vương triều, Hung Nô Nam đỉnh, Bắc Mạc Vương đỉnh đều không trông cậy được vào, cái kia Đại Hoang Vương triều đâu? Vi thần nghe nói, Đại Hoang Vương triều thế nhưng là tụ tập trọng binh, muốn ngầm chiếm Bắc Phương ba đạo a. Lúc trước lên tiếng tên văn sĩ kia, lại lần nữa hỏi, Đại Hoang Vương triều? À, ngươi sợ là không biết đi, vẹn vẹn là võ chiến dưới trướng, một cái tên là Trình Giảo Kim đại tướng, xuất lĩnh 20 vạn đại quân thì đánh cho Tây Bắc hai đạo Đại Hoang Vương triều quân liên tục bại lui. Lâm Vũ khinh thường cười một tiếng, hắn tại nhận được tin tức trước tiên thì từng thống mạ Đại Hoang Vương triều phế vật. Đường đường Đại Hoang Vương triều, thế mà không đối phó được chỉ là võ chiến dưới quyền một tướng lãnh, còn để cho người khác 20 vạn đại quân cùng đuổi chó một dạng đánh đến liên tục lùi lại. Quả thực để người vì đó chơ chẽn. Cái này, nhất thời ở giữa, Lâm Vũ dưới trướng, không luận văn võ, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, võ chiến dưới trướng, không ngờ là khủng bố như vậy. Chương 132, Tam Phong Mật Tín, võ chiến chuẩn bị quyết chiến, 4 canh, cầu đặt mua. Trong đại trướng, một trận yên lặng, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trệ. Hồi lâu sau, Lâm Huyết Âm Lệ lấy thanh âm nói, đại ca, đã quyết chiến không phải đánh không thể, cái kia còn có cái gì có thể nói, chiến chính là, đại ca hạ mệnh lệnh đi. Chư vị cũng không cần ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, quyết chiến tránh cũng không thể tránh, ta đại ca thắng, các vị quan to lộc hậu hưởng chi không hết, trái lại, ta đại ca như bại. Đến cùng là song sinh huynh đệ, thời khắc mấu chốt, Lâm Huyết vẫn là đứng ra trợ giúp Lâm Vũ phá cục. Hắn ngôn ngữ cũng là để tỉnh tại Châu Văn Võ, quyết chiến tất lên. Tất cả mọi người đều đã không có đường lui có thể nói. Bọn họ đều cùng Lâm Vũ sớm chỗ tại trên cùng một con thuyền, Lâm Vũ đổ, bọn họ cái này lợi ích thể cộng đồng cũng liền đổ. Tại bọn hắn mà nói, cũng không chỗ tốt gì có thể nói. Nhất thời ở giữa, tại Châu Văn Võ đều là làm xong đem hết toàn lực dự định. Tốt, Lâm Huyết nói đúng. Nếu như thế, chấm liền trực tiếp hạ lệnh. Lâm Huyết, chỉ đợi Tiết Nhân Quý xuất quân giết ra Lâm gia đại bình nguyên, ngươi liền dẫn 10 vạn huyết lệ quân, theo Tiết Nhân Quý đại quân phía sau giết ra. Lan Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo, chính diện chiến trường, vậy làm phiền ba vị. Những người còn lại, theo chấm chính diện nên địch, lâm trận thời khắc, cần nghe chấm điều khiển, không được sai sót. Lâm Vũ quát khẽ hạ lệnh ở giữa, trọng điểm ánh mắt vẫn là lưu chuyển tại Lan Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo, Lâm Huyết bốn người ở giữa. Nhất là nâng lên Lâm Huyết lúc, dù là tại chỗ văn võ cũng bất giác một trận kinh hãi. Vĩnh Bình Quan nhất chiến về sau, thế nhân đều là coi là Lâm Vũ dưới trướng chỉ có 2 vạn huyết lệ quân. Chưa từng nghĩ, Hỏa Thiêu Vũ Đô về sau, hao tổn hơn vạn huyết lệ quân, Lâm Vũ dưới trướng lại còn có 10 vạn huyết lệ quân. Có thể nói ẩn tàng sâu vô cùng. Vâng. Lan Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo, Lâm Huyết bốn người cùng nhau lĩnh mệnh. Chúng ta tuân lệnh. Những người còn lại văn võ cũng không dám lạc hậu, ào ào cung kính tiếp lệnh. Về sau, lại là thương nghị một số chi tiết sau đó, trong đại trướng văn võ mới chậm rãi tán đi. Thiệu Hắc Y Lệ, Á Hội Đạt, ra đi. Văn võ tán đi, Lâm Vũ chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhỏ meo ở giữa, khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, hai bóng người theo đại trướng trong góc lộ ra thân hình, xem ra hai người này cần phải sớm liền đã tồn tại ở cái này đại trướng bên trong. Bái kiến bệ hạ. Một bộ đồ đen đi đầu đi vào Lâm Vũ trước người, một gối quỳ xuống hành lễ nói. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ đáng sợ hung sát chi ý, thì giống như một đầu dã thú khát máu giống như. Á Hội Đạt gặp qua Tây Bắc Vương. Một người khác lấy một bộ thú bảo, có người nguyên thủy thô ráp cảm giác, liếc một chút liền biết rõ, hắn không phải đại hạ người. Thiệu Hắc Y Lệ, ngươi Hắc Ý Minh tất cả đến đông đủ chưa? Lâm Vũ đầu tiên là ngắm nhìn cái kia một bộ đồ đen, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Hắc Ý Minh trên dưới, không có gì ngoài chiến tử Vũ Đô lão tam bọn họ, những người còn lại, tổng cộng 123 người, hiện đã ẩn vào trong đại quân. Rất tốt. Nghe Thiệu Hắc Ý trả lời, Lâm Vũ rất hài lòng. A Hội Đạt, ngươi huyết bức như thế nào? Quay đầu nhìn về phía A Hội Đạt, Lâm Vũ hỏi lại. A Hội Đạt nhỏ hơi không người, lộ ra nụ cười giữ tận nói, còn muốn cảm tạ Tây Bắc Vương khẳng khái, có Vũ Đô nhất thành bách tính huyết tế, máu của ta rơi các bà bối, đã nâng cao một bước, quyết chiến thời điểm, định sẽ không để cho Tây Bắc Vương thất vọng. Rất tốt, chấm chờ mong ngươi huyết bức biểu hiện. Thật sâu liếc qua A Hội Đạt, Lâm Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Báo, chủ công, Cổ Hủ quân sư mật báo. Báo, chủ công, Vũ Hóa Điền đại nhân mật báo. Báo, chủ công, Thiết Nhân Quý tướng quân mật báo. Ngay tại suất quân chạy tới Lâm gia đại bình nguyên bên ngoài võ chiến, đột nhiên liên tiếp thu đến tam phong mật báo. Không lo được suy nghĩ nhiều, võ chiến vội vàng từng cái mở ra tam phong mật tín xem. Sau khi xem xong, võ chiến không khỏi nhỉ non lẩm bẩm, nghĩ không ra à, Lâm Vũ vậy mà giấu sâu như vậy. Chủ công, một bên Quách gia không rõ duyên cớ, cũng không tiện nói nhiều. Võ Chiến trực tiếp đem Tam Phong mật tín giao cho Quách Gia trong tay nói, "Phùng Hiếu, ngươi xem trước một chút đi."
"Được."
Quách Gia thuận tay tiếp nhận Tam Phong mật tín, càng nhìn sắc mặt từ từ ngưng trọng. Xem hết Tam Phong mật tín về sau, Quách Gia nói, "Chủ công, Lâm Vũ lúc này đích thân đến Lâm Gia Đại Bình Nguyên bên ngoài đại doanh tọa trấn, muốn đến là dự định cùng chủ công chính thức quyết chiến." Thông qua Tam Phong mật tín suy đoán, Quách Gia lập tức liền liệu định, Lâm Vũ là dự định cùng Võ Chiến quyết chiến không thể nghi ngờ.
Tam Phong mật tín.
Vũ Hóa Điền mật tín thượng tấu bẩm Võ Chiến, Lâm Vũ đã tới Lâm Gia Đại Bình Nguyên bên ngoài đại doanh. Tiếp nhân quý mật tín thượng tấu bẩm Võ Chiến, hắn trong lúc vô tình xuất quân khảo sát địa hình lúc, hư hư thực thực phát hiện đại quy mô huyết lệ quân chú đóng ở Lâm Gia Đại Bình Nguyên phụ cận. Cổ hủ mật tín phía trên, tự thuật nội dung nhiều nhất, hiện thực đầu đôi đem Hỏa Thiêu Vũ Đô kỹ càng bẩm rõ Võ Chiến. Lại đem hắn thẩm vấn Tam Ca cùng mấy cái huyết lệ quân người sống lấy được tình báo, cáo chi Võ Chiến. Cậy mở miệng của bọn hắn, cổ hủ biết được mấy cái tin tức trọng yếu. Hắn một, Tam Ca chính là ngày xưa ngang dọc đại hạ Tây Bắc tà giáo Hắc Y Minh nhân vật trọng yếu, vài ngàn năm trước, đại hạ vương triều từng đối Hắc Y Minh tiến hành qua diệt tuyệt tính đả kích, từ đó về sau, Hắc Y Minh mai danh nhận tích, thế nhân đều là lấy vì Hắc Y Minh đã diệt, thực thì không phải vậy, Hắc Y Minh hẳn giống, vì An Viễn Hầu phủ lặng lẽ nhận lấy, bây giờ, Hắc Y Minh đã là thành Lâm Vũ dưới trướng một chi bí ẩn lực lượng. Thứ hai, theo Tam Ca thổ lộ, Vũ Đô Bách tính cái chết, là một vị nam man ngự thú sư gây nên, hắn điều động huyết bức có thể giết người ở vô hình. Thứ ba, mấy cái huyết lệ quân nói, Lâm Vũ dưới trướng huyết lệ quân chân thực số lượng, tuyệt không thấp hơn 10 vạn người. Thứ tư, cổ hủ đã theo mà nói, tìm được đại hạ văn võ bá quan, bọn họ đều bị cầm tù tại khoảng cách Vũ Đô cách đó không xa Mang Sơn bên trong, hiện, cổ hủ đã dẫn người đem Lâm Vũ an bài trông coi người bắt giết, giải cứu cũng nắm trong tay đại hạ ngày xưa văn võ bá quan. Bức thư sau cùng, cổ hủ còn hỏi, phải chăng cần hiện tại vận dụng ngày xưa đại hạ văn võ bá quan, đến làm sáng tỏ trước đây Lâm Vũ đối với Võ Chiến chỗ dội nước bẩn, đồng thời cũng đem lần này Hỏa Thiêu Vũ Đô sự tình hướng về thiên hạ người nói rõ ràng. Quyết chiến, ta phụng bồi là được. Lâm Vũ muốn quyết chiến, Võ Chiến cũng không muốn tiếp tục kéo. Hắn muốn nhất chiến đóng đô càn khôn. Trong lúc mơ hồ, Võ Chiến cũng có chút không kịp chờ đợi muốn lập quốc xưng vương. Phùng Hiếu, một hồi, ngươi cho ta viết hay, viết một phong mật tín cáo chi cổ hủ, để hắn lập tức hành động lên, phải tất yếu để ngày xưa đại hạ văn võ bá quan ra mặt, hướng về thiên hạ người đem mọi chuyện nói rõ. Phân phó lấy quyết ra, Võ Chiến hy vọng, tại hắn triệt để diệt Lâm Vũ trước đó, cổ hủ có thể làm cho thanh danh của hắn vĩ quang chính lên, tuyệt không thể ảnh hưởng đến hắn sau này thành lập tân vương triều. Võ Chiến nói bóng gió, Quách Gia lập tức rõ ràng trong lòng, khẽ gật đầu nói, "Vâng, chủ công yên tâm, ta nhất định không phụ chủ công hy vọng." Người minh bạch liền tốt. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là bất lo, Võ Chiến lại là hướng về phía Quách Gia nói, "Ngoài ra, ngươi còn muốn thay ta viết phong thư, nói cho Tiết Nhân Quý." Liên quan tới quyết chiến, Võ Chiến đã có mưu đồ, này tin chính là muốn bàn giao Tiết Nhân Quý như thế nào phối hợp quyết chiến. Chương 133, gió nổi lên, quyết chiến bắt đầu, canh năm, cầu đặt mua. Mấy ngày sau, Lâm Gia Đại Bình Nguyên phía trên, khói lửa thay nhau nổi lên. Tiết Nhân Quý một bộ bạch bào, anh tư bừng bừng phân chấn, tay cầm ngân tiễn kích, chân đạp long huyết tái phong câu, quả nhiên là ủy phong hiển hách. Các tướng sĩ, theo ta giết. Ngân tiễn kích giơ cao, 40 vạn võ gia quân tại Tiết Nhân Quý ra lệnh một tiếng, trực tiếp hướng về Lâm Gia Đại Bình Nguyên bên ngoài, Tây Bắc quân đại doanh đánh tới. Không bao lâu, Tiết Nhân Quý chính là thúc ngựa giết tới Tây Bắc quân đại doanh bên ngoài. 40 vạn võ gia quân theo sát phía sau, nguyên một đám khí thế như hồng, hô tiếng hô giết rung trời. Tới rồi sao? Tây Bắc quân đại doanh, ngoài cửa đông, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người thật cao lập giữa không trung phía trên, hiển nhiên chờ đã lâu. Tiết Nhân Quý lạnh lùng liếc qua Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người. Hắn sớm đã theo Quách Gia truyền lại cho hắn dạy trong thư, biết được ba người tin tức. Trấn Thiên Cung cấp tốc nâng lên, Dương Cung lắp tên, một mạch mà thành. Ba mũi tên ngưng tụ tại trên dây cung, Tiết Nhân Quý đồng tử nhỏ nheo. Hắn muốn ba mũi tên tam sát. Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người là cái phiền phức rất lớn. Đối với bực này phiền phức, có thể mà sát, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Không tốt. Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người đều là bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm. Hét lớn một tiếng ở giữa, ào ào như là thỏ, trong chớp mắt, lóe nhập Tây Bắc quân đại doanh bên trong, tiềm tàng tại Tây Bắc quân bên trong, làm cho Tiết Nhân Quý lập tức liền bị mất mục tiêu. Thuật sĩ, quả nhiên không đơn giản. Nỉ non tự nói ở giữa, Tiết Nhân Quý không thể không thừa nhận một sự thật, cái kia chính là, thuật sĩ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ đích xác đơn đả độc đấu lúc chiến lực thấp, nhưng là cái này thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể xưng nhất tuyệt. Cần biết rõ, bọn họ ở vào tinh thần lực chí tầng, đối ứng là võ giả vạn thọ cảnh, mà tầm thường vạn thọ cảnh, tại Tiết Nhân Quý mũi tên khóa chặt ở dưới, cơ hồ quả quyết không có khả năng chạy trốn tính. Nhưng vừa vặn Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người, đúng là sử dụng bọn họ cái kia quỷ dị tinh thần lực, tránh thoát Tiết Nhân Quý khóa chặt, quả thực bất phàm. Tiết Nhân Quý tướng quân chớ buồn, ngươi chỉ cần thống quân tác chiến liền có thể, đấu pháp sự tình, có ta. Chính bảo Tiết Nhân Quý mi đầu nhíu chặt, suy nghĩ như thế nào đối phó Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo, không để bọn hắn đối với mình dưới trướng 40 vạn võ gia quân tạo thành uy hiếp thời khắc, Quách Gia hiện thân. Hắn chợt xuất hiện tại Tiết Nhân Quý bên cạnh, vỗ bộ ngực, trịnh trọng bảo đảm nói. Tiết Nhân Quý nghe vậy mừng lớn nói, quá tốt rồi, làm phiền Quách quân sư. Quách Gia bây giờ chính là Võ Chiến tiếp thân quân sư, thâm thụ Võ Chiến tín nhiệm, đồng thời cũng đã nhận được Tiết Nhân Quý các tướng lãnh tán thành. Không sao. Khoát tay áo, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tây Bắc quân đại doanh. Quách Gia lần này cũng không tính như Thiệu Nam quan chiến dịch giống như gặp chiêu phá chiêu, hắn muốn chủ động xuất kích. Trong lòng bàn tay hình như có quang ám giao thế quang bao hàm thoáng hiện. Đất sụt, một tiếng quát khẽ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng kịch liệt oanh minh thanh âm loại sáng lớn như vậy, Tây Bắc quân đại doanh bên trong lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, mặt đất điên cuồng sụp đổ, từng vị Tây Bắc quân binh lính đều không từ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm nhận được đại doanh bên trong chấn động, Lâm Vũ trước tiên liền ý thức được là Quách Gia gây nên. Chính thấy hắn cắn răng đạp vào hư không, xa xa ngắm nhìn Tiết Nhân Quý bên cạnh thân Quách Gia nói, đáng chết, chấm bắt đến ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quách Gia đối với Lâm Vũ ngoắc ngón tay, mặt lộ vẻ khinh thường chi ý, dường như lại nói, ngươi đến à. Tình cảnh này rơi vào Lâm Vũ trong mắt, tất nhiên là thật to chọc giận Lâm Vũ. Lâm Vũ lúc này hét giận dữ nói, Lâm Nguyên Lượng ở đâu, còn không mau xuất quân hướng giết ra ngoài. Vâng. Nhất thời ở giữa Tây Bắc quân trong đại doanh, một vị thiết tháp đại hán cung kính lĩnh mệnh. Người này một bước một bước ở giữa thì có như một tòa núi nhỏ, khí thế mười phần, không cần đoán đều biết nhất định là Lâm Vũ dưới trướng một vị hiếm có đại tướng. Tây Bắc quân các tướng sĩ theo ta giết ra ngoài. Đảm nhiệm ai cũng biết Tây Bắc quân trong đại doanh đã không thể ở nữa, đất sụt chi thế từ từ đáng sợ, lại lưu lại không thể nói được, bọn họ liền muốn lâm vào bên trong lòng đất, tùy thời phải đối mặt sinh tử nguy hiểm. Võ gia quân nghe lệnh bắn tên, thấy một lần Lâm Nguyên Lượng xuất quân trùng sát mà ra, không có bất kỳ cái gì phòng bị bại lộ tại tầm mắt bên trong, Tiết Nhân Quý tự cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn tiếp cận, tối thiểu cũng phải để bọn hắn tại trùng phong trên đường rơi tầng tiếp theo ra tới. Ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, một đám võ gia quân ảo ảo dương cung lắp tên, bọn họ tuy chỉ là phổ thông võ gia quân, nhưng cũng ít nhất là hậu thiên lục trọng võ giả. Mặc dù không có hoàng trung đặc tính, thần xạ gia trì, chỉ bằng cảm giác, tăng thêm mưa tên không hề cố kỵ mưa tên bao trùm. Trong lúc nhất thời, cũng là để trùng phong bên trong Tây Bắc quân nếm nhiều nhức đầu. Thỉnh thoảng thì có Tây Bắc quân tại trùng phong trên đường bị bắn thành cái sảng, cũng có người may mắn tránh thoát mưa tên, tiếp tục tại về phía trước trùng phong. Dường như e ngại Tiết Nhân Quý cung tiễn, không phải là Lam Kiến Trường, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người, liền đến Lâm Nguyên Lượng vị này vốn nên xung phong đi đầu trùng phong đại tướng, đều bị ổi tại trong loạn quân, bốn phía tán loạn, để Tiết Nhân Quý không cách nào tinh chuẩn khóa chặt. A, khoe miệng hơi hơi dương lên, Tiết Nhân Quý không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, liền có thể để Tiết Nhân Quý thúc thủ vô sách. Buồn cười, lại để ngươi tại này nhót một hồi. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tiết Nhân Quý không nổi. Hắn kéo cung như trăng tròn, động tác trên tay vẫn chưa đình trệ nửa phần. Phàm là Tây Bắc quân bên trong, có chiến tướng dám mạo hiểm đầu, trong chớp mắt sẽ vì hắn bắn giết tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, chết ở trên tay hắn Tây Bắc quân chiến tướng, cho tới thần lực cảnh, từ tử huyền cảnh, đã không dưới trăm người. Nhất thời, Tây Bắc quân cũng tựa hồ là ý thức được cái gì. Một đám chiến tướng đều học Lâm Nguyên Lượng, mèo lên, không dám tiếp tục trắng trợn trùng phong phía trước, biểu dương bọn họ võ dũng. Theo Tây Bắc quân đại doanh, phóng tới Tiết Nhân Quý quân trận lộ trình cũng không xa. Ước chừng cũng liền nhiều lắm là một dặm đường. Có thể, cũng là cái này một dặm đường, Tây Bắc quân lại là chậm chạp đều không thể xông qua. 40 vạn võ gia quân bất kể hao tổn đánh bắn tên mưa, một lần thành đại lượng Tây Bắc quân đùa đòi mạng. Qua rất lâu, rốt cục Tây Bắc quân đột phá tầng tầng trở ngại, sắp đến gần Tiết Nhân Quý quân trận, đang muốn triển khai cận thân vật lộn chiến thời điểm, biến cố lại sinh. Tiết Nhân Quý bên cạnh quét ra khẽ quát một tiếng, đầm lầy, đầm lầy. Trong chốc lát, địa thế đổi biến. Tiết Nhân Quý trước trận, một mảng lớn gò đất mang bằng thẳng đại địa, đột ngột hóa thành nguyên một đám sâu không thấy đáy đầm lầy, khắp nơi trên đất vờn quanh đầm lầy, càng làm cho Tây Bắc quân trở tay không kịp. Giờ khắc này, trùng phong bên trong Tây Bắc quân tất cả đều là lâm vào trong đó mà không thể tự thoát ra được. Bạch, bạch, bạch. 40 vạn võ gia quân gào thét mũi tên, lại một mực chưa từng ngừng. Bọn họ tựa như không biết mệt mỏi máy móc giống như, không ngừng dương cung lắp tên, đánh bắn tên mưa. Bị chiếm đóng nhập đầm lầy bên trong, dãy rủa lấy Tây Bắc quân, sau đó, để nguyên một đám bia sống. Chương 134, đấu pháp, Quách Gia nghiền ép chi thế. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc quân tràn ngập nguy hiểm. Đảm nhiệm ai cũng biết, tiếp tục như vậy nữa, trừ phi đem võ gia quân mũi tên hao hết, nếu không, bọn họ đều phải tại cái này đầm lầy bên trong bị bắn giết. Có thể, trông cậy vào võ gia quân mũi tên hao hết, đây không phải là vô nghĩa sao? Ai biết võ gia quân có bao nhiêu mũi tên dự trữ? Có lẽ, thẳng đến bọn họ bị bắn giết hầu như không còn, võ gia quân mũi tên cũng vô pháp hao hết. Nghĩ đến đây cái khiến người da đầu tê dại khả năng, một đám Tây Bắc quân đều là chưa phát giác mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lam đại sư, Lý đại sư, Vương đại sư, còn xin các ngươi nhanh chóng xuất thủ, không thể lại tiếp tục như thế. Trong loạn quân, Lâm Nguyên Lượng tìm tới chôn chôn tranh tránh Lam Kiến Trường, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thành khẩn. Hắn hiện tại đã đem lật bàn duy nhất hy vọng đặt ở ba người trên thân. Nếu là ba người này đấu pháp bất lợi, cái kia, Lâm Nguyên Lượng trong lòng bất đắc dĩ thở dài không thôi. Mặc dù dưới trướng hắn những thứ này Tây Bắc quân không đơn giản, thực lực bất phàm, nhưng nếu là không thể cùng võ gia quân cận thân vật lộn, đó cũng là có lực không sử dụng ra được a. Được. Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người nghe vậy, lúc này cũng không từ chối, cùng nhau nặng quát một tiếng ở giữa, đáp ứng Lâm Nguyên Lượng tình cầu. Bọn họ vừa mới cũng là vì Tiết Nhân Quý chấn nhiếp hoàng hồn. Lúc này, cũng là dần dần khôi phục, trong lòng biết, trận chiến này, ba người bọn họ là thắng bại quan trọng tay. Trên thực tế, bọn họ cũng không được chọn, bọn họ không thể không chiến. Hai vị sư đệ, hôm nay, chúng ta liền cùng cái kia Quách gia thật tốt đấu một trận, vì nhị sư đệ báo thủ. Lam Kiến Trương ánh mắt đảo qua Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo hai người, trong con mắt, một vệt tàn khốc xẹt qua. Quách gia Vu Thiệu Nam quan nhất chiến, đấu pháp đại bại Phương Vĩnh Nguyên, vì Lam Kiến Trương xem là vô cùng nhục nhã. Từ đó về sau, Lam Kiến Trương liền vẫn muốn chính diện đấu pháp đánh bại Quách gia, kéo về sư môn thể diện. "Tốt, sư huynh yên tâm, hôm nay chúng ta sư huynh đệ hợp lực, nhất định có thể đấu bại Quách gia." Lý Hướng Vinh tùy theo phụ hòa nói. "Đại sư huynh yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, vì nhị sư huynh dựa nhục." Vương Cương Hạo một bộ áo lam, sắc mặt ngoan lệ, ngày bình thường hắn cùng Phương Vĩnh Nguyên quan hệ thân nhất. Lúc này, Phương Vĩnh Nguyên vì Quách gia chỗ bại, sống chết không rõ. Trong lòng của hắn cũng thống hận nhất Quách gia. "Hô." Nghe được Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người giao lưu, Lâm Nguyên Lượng cũng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều. Gió nổi lên, dẫn đầu kết ấn chính là Lý Hướng Vinh. Hắn am hiểu khống phong chi pháp, hai tay cấp tốc kết ấn, toàn thân trên dưới ẩn có từng trận phong nhận tại tê minh. Tại bên cạnh hắn ba trượng bên trong, sức gió giống như lao, dù là Lâm Nguyên Lượng cái này thô ra đại hán, cũng là hai gò má bị cắt vỡ, máu tươi chảy ngang không thôi. Lợi hại. Tán thưởng một tiếng, Lâm Nguyên Lượng lặng yên tối lui. Hắn có thể không muốn uổng phí bị Lý Hướng Vinh cho ngộ thương. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía võ gia quân quân trận, chính thấy võ gia quân quân trận bên trong, gió thổi lực khởi, liền đến võ gia quân cờ xí, đều tại trong gió chập chờn bất ổn. Gió, cuốn phong. Lý Hướng Minh lại là quát lớn lên tiếng. Chỉ một thoáng, gió lớn thổi hào hào, sức gió rồi rào dọa người, võ gia quân đều có chút đứng không yên, dường như lúc nào cũng có thể bị cuốn phong cuốn đi đồng dạng. Ừm. Ánh mắt nhỏ nheo, tiết nhân quý bén nhạy phát giác được không đúng, vội vàng lớn tiếng quát khiến nói, chúng quân nghe lệnh, đình chỉ bắn tên, 3 năm kết trận, chống cự cuốn phong. Như thế cuồng phong gào thét phía dưới, nếu là lại kiên trì bắn tên, vậy rất có thể mũi tên sẽ bị gió lớn nào ạt trở về, ngược lại là sẽ ngộ thương võ gia quân. Tại tiết nhân quý xem ra, việc cấp bách hẳn là chống cự cuồng phong, yên lặng chờ Quách gia cùng địch đấu pháp chi kết quả là được. Hắn tin tưởng Quách gia. Đợi đến cuồng phong chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Hướng Minh bên cạnh, Lam Kiến Trương cũng là bắt đầu kết ấn. Lửa. Hét lớn một tiếng ở giữa, Lam Kiến Trương toàn thân trên dưới chính là có hừng hực khí tức đang cuộn trào. Lân cận nhìn chăm chú, hắn thì phảng phất là một cái hỏa trung tinh linh giống như. Cùng thiên địa ở giữa hỏa chi nguyên tố, có thiên nhiên lực tương tác. Không hổ là tinh thần lực đạt tới tầng thứ 9 viên mãn tồn tại, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Lý Hướng Vinh cùng hắn chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Liệt hỏa liệu nguyên. Làm kia lửa tại võ gia quân quân trận bên trong giấy lên về sau, Lam Kiến Trương lại là một tiếng gào to, vang vọng hư không. Võ gia quân quân trận bên trong, mắt nhìn thấy, khí thế to lớn liệt hỏa từ từ bành trướng. Gió trợ thế lửa, xí diễm từng bước biến đến hung ác điên cuồng lên. Rất nhiều trong nháy mắt phần diệt 40 vạn võ gia quân cảm giác. Võ gia quân thân ở liệt diễm bên trong, ao ao động dùng võ đạo chân khí ngăn cản, chính muốn phệ nhân hỏa xà, trắng trợn làm hao mòn lấy võ gia quân võ đạo chân khí. Thiết nhân quý nhìn chung quanh một vòng, nhìn nó nói, tiếp tục như thế, võ gia quân có thể không kiên trì được bao lâu a? Không đợi thiết nhân quý sầu lo quá lâu, một bên, Quách gia khỏe miệng rào rạt lên một vệt vẻ khinh thường, lạnh lẽo nói, ta nói, gió ngừng, mưa đến. Trong chốc lát, gió quả thật ngừng. Ao ao ao, ao ao ao, ao ao ao, mây đen dọc trời, mưa rào tầm tã, lăn lăn xuống, vừa mới dâng lên hỏa thế. Không có chống nổi ba cái hô hấp, cũng là tại khắp trời mưa to chỗ rội tát. Cái gì? Lam Kiến Trương, Lý Hướng Minh hai người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Hai người bọn họ một người khống phân, một người khống hỏa, từ trước đến nay phối hợp ăn ý, thế bất khả kháng, không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ, Quách gia ngắn ngủi 4 chữ gió ngừng, mưa đến thì để bọn hắn phong hỏa chi thế, thành chuyện tiếu lâm. Hai người nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Gai đất. Thế mà, bọn họ ngây ngẩn cả người, Quách gia cũng sẽ không đình chỉ tiến công. Lại một tiếng kêu to thanh âm rơi xuống, vốn là lâm vào đầm lầy bên trong, không cách nào tránh thoát Tây Bắc quân, càng thêm thê thảm. Thỉnh thoảng có theo sâu trong lòng đất bất ngờ đâm ra bén nhọn hòn đá xuyên thủng Tây Bắc quân thân thể. A, a, a. Một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm thanh âm bên tai không dứt. Lâm Nguyên Lượng gấp, hắn lớn tiếng nói, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo, các ngươi ba cái đến cùng được hay không a? Tiếp tục như vậy nữa, dưới trướng hắn 20 vạn Tây Bắc quân, nhưng là toàn xong. Không cho phép Lâm Nguyên Lượng không đội. Không sai, vì Quách gia bức bách, xông ra đại doanh Tây Bắc quân, trên thực tế chỉ có 20 vạn người, mặt khác 40 vạn sớm liền bị Lâm Vũ an bài ra ngoài. Chúng ta không được, ngươi được. Lam Kiến Trương, Lý Hướng Minh hai người còn tại ngây người, Vương Cương Hạo liếc qua Lâm Nguyên Lượng, tức giận hỏi ngược lại. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Lâm Nguyên Lượng nói, có năng lực cũng nhanh xuất ra, chọc tới ta, trước đem các ngươi ba cái đều chặt. Chỗ lấy tôn trọng Lam Kiến Trương, Lý Hướng Minh, Vương Cương Hạo là bởi vì Lâm Nguyên Lượng biết bản lĩnh của bọn hắn, kỳ vọng hắn nhóm có thể trợ giúp chính mình lịch chuyển chiến cục. Nhưng nếu là Lam Kiến Trương, Lý Hướng Minh, Vương Cương Hạo ba người vô pháp nghịch chuyển cục thế. Hắn nói không chừng, thực sẽ dưới cơn nóng giận chém ba người, trước tế cờ. Lâm Nguyên Lượng. Chết chừng mắt liếc Lâm Nguyên Lượng, Vương Cương Hạo trong lòng nổi giận. Bất quá, hắn cũng biết, lúc này không phải nội đấu thời điểm. quét mắt liếc một chút bốn phía dâng lên gai đất, vốn là am hiểu khống núi chi pháp, tạm thời không có đất dụng võ vương Cương Hạo, đột nhiên có ý nghĩ. Chương 135, Quỷ thần chi lực, đại phá Tây Bắc quân. Bạch, bạch, bạch. Chính thấy, Vương Cương Hạo hai con mắt trợ to, hai tay điên cuồng kết ấn. Từng sợi độc thuộc về núi đá vận luật tại quanh người hắn như nhạc giao hưởng giống như, không ngừng lưu chuyển. Xa xa nhìn lại, lúc này Vương Cương Hạo thì giống như một cái như cự thạch, vì tầng tầng màu vàng đất khí tức bao vây. Đại sư huynh, Tam sư huynh, đem tinh thần lực của các ngươi truyền cho ta, giúp ta một chút sức lực. Quát lớn lên tiếng ở giữa, Vương Cương Hạo rất cảm thấy cố hết sức, trên gương mặt từng viên lớn mồ hôi quần quần trượt xuống. Ừm. Vì Vương Cương Hạo thanh âm sợ kinh tỉnh, không lo được suy nghĩ nhiều, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Minh hai người liếc nhau ở giữa, bọn họ tự giác đã vô lực đấu pháp đối phó Quách gia. Vậy liền dứt khoát đem hy vọng ký thác vào Vương Cương Hạo trên thân. Hai người hào hào một cái nhảy vọt ở giữa, đơn trưởng khắc ở Vương Cương Hạo sau lưng. Quần quần không dứt tinh thần lực, theo lòng bàn tay của bọn hắn bên trong, tràn vào Vương Cương Hạo thể nội. Khục, khục, khục. Lần thứ nhất tiếp nhận tinh thần lực quán thâu, Vương Cương Hạo có chút không thích ứng, liên tục ho khan ở giữa, từng tia máu tươi từ khỏe miệng không ngừng tràn ra. Bất quá, cho dù như thế, Vương Cương Hạo cũng không có chút nào đình chỉ kết ấn dự định. Hai tay của hắn, kết ấn tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Dần dần, màu vàng đất khí tức từng bước ngưng động như thực chất, cố hóa tại Lam Kiến Trường, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người trên thân. Trong thoáng chốc, ba người đều nhanh thành liền thể cự thạch. Nào đó một cái chớp mắt, chỉ nghe Vương Cương Hạo lệ hùng nói, núi đá như tiễn, đều chết cho ta. Chỉ một thoáng, trên mặt đất lồi ra hòn đá, liền bị chia ra làm từng trôi như là chùy thủ giống như thạch mũi tên, đống nhiên bạo tẩu, lấy tật phong chi thế, hướng về Tiết Nhân Quý quân trận tóe bắn đi. Ừm. Ngắm nhìn lít nha lít nhít thạch mũi tên, như quần quật như sóng biển, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thiết Nhân Quý chưa phát giác trong lòng giật mình. Hắn có thể phát giác được, cái này mỗi một chi thạch mũi tên, cơ hồ đều có ám sát hậu thiên cảnh võ giả uy thế. Một khi tùy ý những thứ này thạch mũi tên của tới, 40 vạn võ gia quân, chắc chắn sẽ tổn thương không nhỏ. Quách Quân Sư, ngay tại Thiết Nhân Quý dự định hô một hô Quách gia, hỏi thăm một phen thời điểm. Chỉ thấy, Quách gia toàn thân trên dưới, lóe ra màu tím lam quang bao hàm, đầu đầy phiêu giật tóc dài, trong gió cuồn vũ, giống như nhất tôn thần minh giống như, bệ nghệ thế gian vạn vật. Quỷ thần chi lực, dừng. Chính nghe Quách gia hét giận dữ một tiếng ở giữa, mênh mông xanh tím quang bao hàm, theo cuồng phong, đón lấy đẩy trời thạch mũi tên. Trong chốc lát, làm xanh tím quang bao hàm ảo hào đem đẩy trời thạch mũi tên đều cho bao phủ bao trùm về sau, thời gian dường như ngừng vận chuyển đồng dạng. Từng cây thạch mũi tên cứ như vậy ngưng trệ trong hư không, không nhúc nhích. Quỷ thần chi lực, hóa thủ thành bạn. Nhất thời ở giữa, mọi người đồng tử trừng lớn, khó có thể tin thời điểm, Quách gia khẽ miệng khẽ nhếch, quát nhẹ lên tiếng ở giữa, thì có như thần tiên lâm thế giống như, có chúa tể hết thảy phong thái. Tiếng nói vừa ra, một màn kinh người phát sinh. Từng cây thạch mũi tên đúng là thay đổi mũi tên, lấy lôi đỉnh chi thế, đánh trả hướng Tây Bắc quân. Không. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Lâm Nguyên Lượng kinh hô một tiếng ở giữa, trong mắt viết đầy tuyệt vọng. Ầm. 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 Làm từng cây lôi cuốn lấy quỷ thần chi lực thạch mũi tên rơi xuống thời khắc, đến không hết Tây Bắc quân tại cùng thời khắc đó, bị từng cây thạch mũi tên xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thương vong vô số kể. Phốc. 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 Từng ngụm máu tươi phun ra mà ra, đấu pháp đại bại thua thiệt, màu vàng đất khí tức tán đi, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người đều là thổ huyết không thôi. Nhất là Vương Cương Hạo, làm vật trung gian hắn, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Cả người đều có loại lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã quỵ tại đất cảm giác. Quách Quân Sư, lợi hại a. Tiết Nhân Quý nhìn qua thương vong thảm trọng, mấy cái không có bao nhiêu người sống Tây Bắc quân, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tán thưởng lên Quách gia. Tiếp đó, giao cho ngươi. Quách gia lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời. Đấu pháp mặc dù thắng, nhưng lần này hắn vận dụng quỷ thần chi lực, so với lần trước Thiệu Nam Quan nhất chiến càng nhiều. Ngắm nhìn trên đỉnh đầu, đã nhanh muốn ngưng tụ thành hình lôi đỉnh chi hải, Quách gia biết, thuộc về hắn thiên phạt lại muốn tới. Ừm. Thiết Nhân Quý ngựa đầu nhìn thoáng qua bầu trời, khe khẽ thở dài. Thiên phạt sự tình, hắn cũng bất lực, chỉ có thể bằng vào Quách gia lực lượng của mình chịu đựng được. Tìm tới các ngươi. Ngay sau đó, Thiết Nhân Quý hai con mắt như mắt ưng, tê sắc vô cùng, tại một đám Tây Bắc quân bên trong, phát hiện Lâm Nguyên Lượng, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo bốn người. Vì đỗ tuyệt hậu hoạn, dù là Thiết Nhân Quý đã phát giác Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người người bị thương nặng, cũng vẫn là quyết định đem bọn hắn toàn diện bắn giết. Lúc này, Dương cung lắp tên. Chấn Thiên cung phía trên, kim sắc thần mang hội tụ. Bốn cái toàn thân lấy võ đạo chân khí ngưng tụ mà thành khủng bố mũi tên, tại hô hấp ở giữa, cùng nhau xuyên thấu hư không vô tận, lấy nghe rợn cả người tốc độ, đánh út về phía Lâm Nguyên Lượng, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo bốn người. Không. Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo đều đã thân bị thương nặng, bất lực tránh thoát mũi tên khóa chặt. Ầm. 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 Liên tiếp ba tiếng, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba đầu người sọ tùy theo bị mũi tên đánh nát, tựa như bạo liệt như dưa hấu, máu tươi bắn tung tóe hư không. Ở vào Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo ba người sau lưng không xa Lâm Nguyên Lượng, cả người đều tại điền cuồng đánh lấy run rẩy. Không biết sao, vô luận hắn làm sao phát lực, cũng vô pháp xê dịch một điểm khoảng cách. Hai chân tựa như là bị cắm vào trong đất đồng dạng, căn bản sách bất động. Trơ mắt nhìn qua như lưu quang mũi tên xuyên qua đầu lâu của mình, Lâm Nguyên Lượng đã mất đi ý thức. Thi thể không đầu, rơi ngược lại tại đất. Lâm Nguyên Lượng, Lam Kiến Trương, Lý Hướng Vinh, Vương Cương Hạo bốn người một chết, Quách Gia cũng là hợp thời thu hồi quỷ thần chi lực, đại khôi phục bình thường. Đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Gai đất cũng không còn tồn tại. Không sai, 20 vạn giết ra đại doanh Tây Bắc quân, còn sống đến đã lắc đắc không có mấy. Thiết Nhân Quý cũng không kéo dài, chợt hạ lệnh, toàn quân trùng sát. Giết, giết, giết. 40 vạn võ gia quân, xem như có trùng sát cơ hội. Nguyên một đám, vẫn luôn kìm nén kinh đây. Tiếng la giết lập tức chấn thiên mà lên. Nguyên một đám thế như mãnh hổ xuống núi, những cái kia may mắn còn sống sót Tây Bắc quân, cũng không kịp triển khai chiến đấu tư thế, chính là vì một đám võ gia quân không lưu tình chút nào loạn đao chém chết. Liên triển lãm bọn họ đơn thể chiến lược cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, mắt nhìn thấy đại cục đã định, Thiết Nhân Quý quay đầu nhìn về phía Quách Gia. Lại là ngạc nhiên phát hiện, Quách Gia đỉnh đầu lôi đỉnh chi hải đang nổi lên sau một thời gian ngắn, thế mà tự mình bắt đầu tiêu tán. Tình huống như thế nào? Thiết Nhân Quý không hiểu. Theo lý mà nói, thiên đố chi thể dẫn tới thiên phạt, tất nhiên sẽ rơi xuống, không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu tán a. Chẳng lẽ không giống với Thiết Nhân Quý trong nội tâm còn có thay Quách Gia vui sướng tâm tư. Quách Gia nhìn chăm chú lên tình cảnh này, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Hắn ý thức đến, đây không phải thiên phạt đối hắn thủ hạ lưu tình, mà chính là thiên phạt muốn góp nhặt lực lượng mạnh hơn giết hắn. Nói cách khác, lần này thiên phạt cực khả năng không đạt được diệt sát hắn trình độ, cho nên thiên phạt lựa chọn tạm thời triệt hồi, tích lũy sức mạnh, làm lực lượng đầy đủ thời điểm, lại cho Quách Gia đả kích chí mạng, triệt để mạt sát Quách Gia. Chương 136, Thần Uy Thiên Tướng Quân Mã Siêu. Thời gian quay ngược lại về Thiết Nhân Quý sông về phía Tây Bắc quân đại doanh thời điểm, Lâm Huyết xuất lĩnh 10 vạn huyết lệ quân, kinh hiện Lâm Gia đại bình nguyên. Mà hắn hành quân phương hướng, hoàn toàn cũng là Thiết Nhân Quý con đường sau này. Hắn cái này 10 vạn huyết lệ quân, chính là lúc đầu Lâm Vũ kế hoạch chi phục binh. Theo Thiết Nhân Quý sau lưng giết ra, cùng Lâm Nguyên Lượng 20 vạn Tây Bắc quân hai mặt giáp kích, triệt để hủy diệt Thiết Nhân Quý bộ. Đập, đập, đập. Đáng tiếc, còn không đợi Lâm Huyết xuất quân đuổi theo Thiết Nhân Quý, liền nghe đến đại quân phía sau chuyến ra trận trận đinh thai nhức góc móng ngựa thanh âm. Rõ ràng đây là có đại đội kỵ binh trùng sát mà đến. Huyết lệ quân tiền quân biến hậu quân chuyển tiền quân, chuẩn bị nên địch. Không dám thất lễ, Lâm Huyết vội vàng quát khẽ hạ lệnh. Huyết lệ quân mạnh hơn, lại hung lệ, cũng là bộ binh. Bộ binh đối mặt kỵ binh, trời sinh thì ở thế yếu. Nhất là tại cái này mênh mông đại bình nguyên phía trên, kỵ binh ưu thế càng rõ ràng hơn. Lâm Huyết cũng biết rõ võ gia quân thiết kỵ lợi hại. Người người đều là chí ít hậu thiên cựu trọng võ giả, lại thêm võ chiến không biết từ nơi nào làm đến nhất giai hậu kỳ chiến mã, vào phẩm chiến mã, có thể không thể khinh thường. Hai người hợp nhất, võ gia quân thiết kỵ đơn thể chiến đấu lực, Lâm Huyết dự đoán, tuyệt sẽ không so tầm thường tiên tiên cảnh kém hơn bao nhiêu. Huyết lệ quân mặc dù tại kết trận trùng sát thời điểm, có thể đạt tới đến trước thiên cảnh cựu trọng đơn thể chiến lực. Nhưng, võ gia quân thiết kỵ là kỵ binh, có thiên nhiên ưu thế, cho dù đơn thể chiến lực hơi kém một chút, cũng có thể từ kỵ binh tính cơ động cho vãn hồi không ít thế yếu. Vì vậy, tại quyền hành song phương chiến lược về sau, Lâm Huyết đối với đột nhiên xuất hiện võ gia quân thiết kỵ, càng là không dám lòng sinh đại ý. Tự mình đến đến đã biến thành tiền quân trước trận tòa trấn. Hướng phía trước nhìn lại, chính thấy, võ gia quân thiết kỵ như đàn sói xuống núi giống như, lấy sét đánh chi thế, trùng sát mà tới. Trong nháy mắt, cùng dọn xong trận hình huyết lệ quân, liền đã không đủ một dặm khoảng cách. Xa xa trông thấy, cầm đầu một ngựa, màu đỏ như máu, tản ra khiếp người hung thú khí tức, bốn vó đạp đất cuốn lên một chỗ cát vàng. Trên lưng ngựa là một vị thiếu niên tướng quân, mặt như ngọc, mắt như sao băng, hổ thể tay vượng, bưu bụng sói eo. Sư nón trụ thú mang, ngân giáp bạch bảo, sáng chói mũi thương, phá lệ chói mắt. Ngăn cách thật xa, đều có thể để Lâm Huyết cảm nhận được hừng hực cảm giác các bách. Đến tướng người nào? Xưng tên ra, ta Lâm Huyết không giết vô danh chỉ bối. Ánh mắt dày đặc đe dọa nhìn được đến, Lâm Huyết một bước đạp lên trên trời, quát nạt lên tiếng. Tên ta Mã Siêu. Ngươi là ai? Đến em, chính là Thần Uy Thiên Tướng Quân Mã Siêu. Tính danh, Thần Uy Thiên Tướng Quân Mã Siêu, thần uy như ngục, được trời ưu ái. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhị trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Vũ khí, hổ đầu trạm kim thương, thiên giai thượng phẩm. Tọa kỵ, Lý Phi Sa, cựu giai sơ kỳ, tương đương với vạn thọ cảnh nhất trọng đến vạn thọ cảnh tam trọng. Võ kỹ, Nhật Lạc Cô Thương, thiên giai cực phẩm. Mã Siêu, lại là một cái không có danh tiếng gì thế hệ. Vô danh tiểu bối, ngươi nghe, tên ta Lâm Huyết, chính là Tây Bắc Vương Lâm Vũ chi bảo đệ, có thể chết dưới tay ta, chính là vinh hạnh của ngươi. Mọi người đều biết, võ chiến dưới trướng vô danh chỉ tướng, quả quyết không thể theo lẽ thường nhìn tới. Cứ việc Lâm Huyết khẩu xuất cùng nôn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là tương đối cảnh giác. Lâm Huyết, Lâm Vũ bảo đệ, đồng tử nhỏ meo, Mã Siêu cũng là cảm nhận được Lâm Huyết cái kia nhìn như yếu đuối thân thể dưới ẩn giấu đáng sợ lực lượng. Nhìn chăm chăm Lâm Huyết, Mã Siêu không có vọng động, phất tay ra hiệu, dưới trướng 7 vạn võ gia quân thiết kỵ tạm thời ngừng bước. Trận này võ chiến có thể nói là đối Mã Siêu ủy thác trách nhiệm. Hắn vừa xuất thế, liền đem 7 vạn võ gia quân thiết kỵ giao cho hắn, đến ngăn chặn địch quân phục binh. Chi này phục binh vẫn là một chi 10 vạn người huyết lệ quân. Mã Siêu cũng là lộ ra tương đương cẩn thận, vẫn chưa lựa chọn hạ lệnh không nao trùng sát. Làm sao? Tiểu bối, ngươi sợ? Lâm Huyết thâm trầm nhìn qua Mã Siêu, nỗ lực chọc giận Mã Siêu, để Mã Siêu xuất lĩnh 7 vạn võ gia quân thiết kỵ chính diện trùng sát. Lúc này, Lâm Huyết 10 vạn huyết lệ quân đã triển khai tư thế, như Mã Siêu xuất lĩnh 7 vạn võ gia quân thiết kỵ trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, đối với Lâm Huyết có lợi nhất. Lâm Huyết ngược lại là sợ Mã Siêu du mà không hướng, cái kia máu của hắn lệ quân liền sẽ lâm vào bị động. Sợ? Ta Mã Siêu thì chưa bao giờ sợ qua. Chờ xem, nhìn ngươi Mã gia gia là như thế nào dạy ngươi tác chiến. Mã Siêu nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn kiếp trước cũng là một cái dẫn binh tác chiến hảo thủ, trải qua lớn nhỏ chiến vô số kể. Nhất là kỵ binh, liên quan tới chỉ huy kỵ binh tác chiến, hắn vẫn là rất có tâm đắc. Huyết lệ quân bất phàm, thực lực cực mạnh, điểm này hắn sớm liền đạt được qua Quách gia nhắc nhở. Lúc này, lại tự mình trực diện huyết lệ quân, càng có thể hiểu rõ đến huyết lệ quân chỗ cường đại. Hắn không đốc. Chính diện trùng sát. Không. Hiện tại hắn mới sẽ không lựa chọn chính diện trùng sát. Sau một khắc, Mã Siêu quát lớn, toàn quân nghe lệnh, ngừng lại một chút địch quân hai cánh trái phải, quanh co kỵ xạ, hướng. Lúc này, Mã Siêu chính là làm ra quyết đoán của hắn. Quanh co lôi kéo, trình độ lớn nhất phát huy võ gia quân thiết kỵ ưu thế. Này, tuyệt đối là sáng suốt nhất mệnh lệnh. Đáng chết. Lâm Huyết nghe vậy nổi giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Siêu thế mà một điểm không mắc mưu. Huyết lệ quân nghe lệnh, kết trận, phòng ngự mưa tên. May ra, huyết lệ quân cũng không phải một chi đơn giản đại quân. Theo Lâm Huyết ra lệnh một tiếng, huyết lệ quân cũng là hào hào top 5 top 3, kết thành chiến trận, làm tốt chống cự mưa tên chuẩn bị. Đập, đập, đập. 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, tại Mã Siêu chỉ huy dưới, một phân thành hai, như là hai cỗ dòng nước lũ đồng dạng, vèo một tiếng, chính là lướt đến huyết lệ quân hai cánh trái phải. Bạch, bạch, bạch. Nghiêm ngặt tuân theo Mã Siêu quân lệnh, đến hai cánh trái phải về sau, 7 vạn võ gia quân chính là một bên thúc ngựa lao nhanh, một bên dương cung lắp tên, đẩy trời mưa tên theo hai bên đánh bắn rơi nhập huyết lệ quân quân trận bên trong. Đinh đinh làm đinh đinh làm đinh đinh làm. Nhất thời ở giữa, chính là một trận sắt thép va chạm thanh âm không ngừng. Nguyên một đám huyết lệ quân đều tại khua tay chính mình bùa lớn, đem bắn tới trước mặt mũi tên, đánh bay ra ngoài. Tốt một cái huyết lệ quân. Một đợt mưa tên đi qua, dù là Mã Siêu, cũng không khỏi rất đúng huyết lệ quân tán thưởng lên tiếng. Hiển nhiên, tại mưa tên dày đặc bao trùm dưới, huyết lệ quân phần lớn đúng là lông tóc không thương. Chỉ có một phần nhỏ thằng xui xẻo bị bắn bị thương. Đến mức bị bắn giết, Mã Siêu phóng tầm mắt nhìn tới, là thật không nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có chỉ là huyết lệ quân đủ mạnh, còn có tương đương một bộ phận nguyên nhân, ở chỗ võ gia quân thiết kỵ cung tiễn đều là chui vào phẩm binh khí. Huyết lệ quân ngàn cân búa lớn, cũng là nhập phẩm chi binh. Lại thêm võ gia quân thiết kỵ kỵ xạ chính xác, quả thực đồng dạng, mới tạo thành như vậy chiến quả. Bất quá, Mã Siêu cũng không nổi. Hắn bên này, lấy 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, phàm là có thể kéo lại cái này 10 vạn huyết lệ quân, vậy cũng là kiếm lớn. Tiếp tục bắn tên. Một đợt mưa tên không thấy hiệu quả quả, vậy liền hai vòng, ba lượt. Mã Siêu tin tưởng, thời gian dài tổng có thể cấp cho huyết lệ quân một số hữu hiệu đả kích. Kết quả là, 7 vạn võ gia quân thiết kỵ liền bắt đầu lặp đi lặp lại quanh co đánh bắn, làm cho huyết lệ quân vung vẩy ngàn cân búa lớn tay, từ từ không còn chút sức lực nào. Chương 137, Yến Vân thập bát kỵ lại hiện ra, bốn canh, cầu đặt mua. Trong lúc nhất thời, Lâm gia đại bình nguyên phía trên, mưa tên bay tán loạn, 10 vạn huyết lệ quân khó khăn ngăn cản. Không sai, lâu thủ tất mất, dần dần, khó tránh khỏi có huyết lệ quân không chú ý, làm tiến mũi tên gây thương tích, nguyên một đám 3 năm thành hình chiến trận, cũng bởi vậy biến đến rời rạc lên. Trận hình tản ra thì lại không thể làm đến hoàn mỹ chống cự mưa tên, dần dần càng ngày càng nhiều huyết lệ quân trước thương tổn sau chết, thậm chí cả trực tiếp bị bắn giết tại chỗ. Đáng chết, Mã Siêu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dưới trướng đến cùng mang theo bao nhiêu mũi tên. Lâm Huyết giận mắng một tiếng, hắn cũng không tin 7 vạn võ gia quân mũi tên dùng không hết. Nhãn lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh, liếc một chút chính là nhìn ra 7 vạn võ gia quân có mũi tên mặc dù không ra gì, nhưng cũng là tinh cương mũi tên, phí tổn không ít. Dưới tình huống bình thường, tầm thường quân đội có thể một cái binh lính phân phối 20 cây tình cương mũi tên liền đã rất xa xỉ. Hắn cũng không tin, võ gia quân thiết kỵ có thể vượt qua 20 cây tình cương mũi tên phân phối. Thật tình không biết, võ chiến dưới trướng, không đơn giản có đại hạ thủ phủ kiểu phủ trèo trống, càng có được núi vàng núi bạc Thẩm Vạn Tam tại. Thẩm Vạn Tam đã đem hắn đường buôn bán, khai mở thông hướng các đại vương triều. Giống như cung tiễn, thuật bài, trường mâu, chiến đao, chiến giáp, bực này vật liệu chiến bị, hắn đều là bất kể đại giới tại trở về mua, liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến, cung cấp tiền tuyến võ gia quân các tướng sĩ. Vì vậy, võ gia quân phối trí cũng là vượt xa thường nhân có khả năng tưởng tượng, đến mức phụ trọng vấn đề. Vậy đối với Thẩm Vạn Tam tới nói thì càng không là vấn đề. Cái thế giới này, đại hình túi chữ vật giới chỉ, xác thực so sánh khó được, nhưng là một số tàn thứ phẩm, chỉ có một hai cái lập phương tiểu nhỏ túi chữ vật, lại cũng không hiếm thấy. Bây giờ võ gia quân, như võ gia quân thiết kỵ, thần tiễn quân bực này tinh nhuệ binh chủng, sớm đều đã trang bị một hai cái lập phương túi chữ vật. Bên trong, bình thường đều sẽ để lên một hai bộ dự bị chiến giáp, chiến đao, cung tiễn cũng là bày đặt trong đó. Nhất là mũi tên, đó là có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Bắn tên. Mã Siêu vẫn tại đều đâu vào đấy chỉ huy đại quân bắn tên. Từng tiếng thét ra lệnh, vang vọng hư không. Xa xa vượt quá Lâm Huyết đoán trước. Hắn nội tâm bên trong âm thầm tính toán, từng vòng mưa tên bao trùm xuống tới. Bình quân mỗi một cái võ gia quân thiết kỵ đều đã bắn ra chí ít 50 chi tình cương mũi tên. Sắc mặt âm trầm đến dọa người, Lâm Huyết song quyền nắm chặt. Hắn nhấn mạnh, nhanh muốn đạt đến cực hạn. Không tệ, hiệu quả chắc tuyệt, chỉ tiếc, tinh cương mũi tên không có nhiều. Mã Siêu nhìn qua ngã xuống huyết lệ quân, số lượng dần dần tăng nhiều, khóe miệng chưa phát giác hơi hơi dương lên. Chỉ là, tinh cương mũi tên cũng thực chân quý, dù là Thẩm Vạn Tam tốn sức tâm lực, hao phí đại lượng kim ngân, cũng mới có thể vì cái này 7 vạn võ gia quân thiết kỵ phân phối phía trên mỗi người 100 chi tinh cương mũi tên. Đương nhiên, tinh cương mũi tên bắn hết còn có một số phổ thông mũi tên, cũng là lực sát thương, muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, cũng hầu như về có thể giết địch, Mã Siêu nghĩ nghĩ, chính là không nóng không vội tiếp tục chỉ huy võ gia quân thiết kỵ du tẩu bắn tên. Trong lúc đó, Lâm Huyết cũng đã làm mấy lần nếm thử, nỗ lực để huyết lệ quân bạo phát trùng kích một đợt. Nhưng đều bị Mã Siêu xảo diệu chỉ huy, tránh đi, sử dụng võ gia quân thiết kỵ linh hoạt tính, để huyết lệ quân liền góc áo của bọn hắn đều không đụng tới. Còn phải tại trùng phong thời điểm, mệt mỏi phòng ngự, thương vong càng nhiều. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Mã Siêu chỉ huy 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, liền phổ thông mũi tên đều nhanh muốn bắn xong. Mắt nhìn thấy võ gia quân thiết kỵ, theo tinh cương mũi tên hạ thấp vì phổ thông mũi tên, thời gian lại qua lâu như vậy. Lâm Huyết trên mặt lạnh lẽo chi sắc, từ từ nồng đậm. Hắn đối với Mã Siêu cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu mũi tên có thể dùng. Từng vòng mũi tên hết mưa, 10 vạn huyết lệ quân, còn có hơn 7 vạn người. Tiếp đó, Lâm Huyết ngược lại muốn nhìn xem võ gia quân thiết kỵ không có mũi tên, Mã Siêu làm sao bây giờ? Như chính diện trùng sát, Lâm Huyết vui mừng không sợ, huyết lệ quân nhóm đều kìm nén một hơi đâu, một khi chém giết, một cái kia cái bạo phát đi ra chiến lực, nhất định viễn siêu tầm thường. Như Mã Siêu lựa chọn tiếp tục du tẩu, cũng đem đối huyết lệ quân không lại cấu thành uy hiếp, Lâm Huyết sẽ tiếp tục đi thực hành hai mặt vây kín tiết nhân quý bộ kế hoạch. Mã Siêu muốn ngăn cản hắn hành quân, cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Ý niệm tới đây, Lâm Huyết trong lòng không khỏi một trận thoải mái, hô to về sau chiến trường, để cho hắn đến chủ đạo. Lâm Huyết, ngươi sẽ không coi là ta võ gia quân thiết kỵ không có mũi tên, thì không làm gì được các ngươi đi. Huống chi, chậc. Lắc đầu, nụ cười quỷ quệt liên tục. Mã Siêu tựa hồ cảm nhận được cái gì. Lâm Huyết không hiểu Mã Siêu chi ý, một cỗ không hiểu cảm giác bất an lặng yên xông lên đầu. Sau một khắc, chợt nghe đến một trận gấp rút vô cùng, như lôi đình giống như móng ngựa thanh âm truyền lọt vào trong tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính thấy một hàng 19 cưỡi, cầm đầu vừa đem, sắc mặt lạnh lùng, anh tư phi phàm, ngân giáp bạch bảo, một thanh trường thương, sáng lạn như sao băng. Dưới hông một câu, long uy hạo đãng, miệng phun long âm, chấn nhiếp khắp nơi. Nhanh như điện chớp ở giữa, uy phong lẫm liệt, như trên trời thần tướng hạ phàm. Phía sau của hắn, 18 cưỡi, người người huyết sắc như ngục, trong tay viên nguyệt luân đao, phong hàn lộ ra. Nguyên một đám mặt mang khô lâu mặt nạ, đầu ngậm khăn đen, chỉ lộ ra một đôi làm người sợ hãi đôi mắt, đúng như một đám đến từ ác quỷ của địa ngục. Giống ma câu đạp đất, ma ý cuồn cuộn, sinh huyết khiếp người. Đây là Lâm Huyết trên mặt mãnh liệt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Một hàng 19 cưỡi, đúng là làm hắn không cầm được tâm thần phát run. La Thành, Tiến Vân thập bát kỵ, quả nhiên là thật là uy phong. Mã Siêu nhìn chằm chằm 19 cưỡi, cảm khái liên tục. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình hâm mộ. Giết! La Thành một tiếng quát nạt, uy danh vô cùng. Dưới hông thiểm điện bạch long câu một đầu nhảy vào huyết lệ quân bên trong, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương tùy ý trong lúc huy động, huyết lệ quân liên miên ngã xuống. Song phương chiến lực chênh lệch quá xa, không ai cản nổi ở La Thành một luồn mũi thương, chạm vào hẳn phải chết. Cần biết rõ, La Thành thế nhưng là có thể chém giết Lâm Chính như vậy nắm giữ thần biến cảnh chiến lược người. Chỉ là đơn thể chiến lược mới tiên cựu trọng huyết lệ quân, làm sao có thể có tư cách cùng La Thành chém giết. La Thành về sau, Tiến Vân thập bát kỵ cũng là tung hoành vô địch, nguyên một đám giơ tay chém xuống ở giữa, không ai đỡ nổi một hiệp. Đao ra tất thấy huyết. Danh xưng thiên hạ tinh nhuệ huyết lệ quân, tại Yến Vân thập bát kỵ trước mặt, liền như là một đám hài đồng giống như, căn bản bất lực chống lại. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, thẳng đến mấy cái hô hấp về sau, Lâm Huyết mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng quát lớn nói, "Huyết lệ quân, kết trận vây giết bọn hắn." Hắn nghĩ tới, căn cứ cái này 19 cưỡi đặc thủ, hắn kết luận, cầm đầu vừa đem, cũng là cái kia Thiệu Nam quan nhất chiến thành danh La Thành. Có thể câu thông Bạch Hổ Tinh, mượn dùng Bạch Hổ Tinh bản nguyên chi lực kinh khủng tồn tại. 18 cưỡi nên là trước sớm xuất hiện qua mấy lần liền mai danh nhận tích Tiến Vân thập bát kỵ. Hiện thân lần nữa, Lâm Huyết cảm thấy Tiến Vân thập bát kỵ tựa như so truyền ngôn bên trong càng thêm đáng sợ. Chương 138, Lâm Huyết chết, Vương gặp Vương. Giết. Lãnh khốc lại thanh âm khàn khàn chấn động ở trong gầm trời, Lâm Huyết cảm giác không có sai. Tiến Vân thập bát kỵ hoàn toàn chính xác so với trước kia muốn mạnh hơn. Lúc này Tiến Vân thập bát kỵ đã theo chân võ cảnh nhất trọng, tấn thăng đến chân võ cảnh cửu trọng. Về mặt chiến lực, cơ hồ là lên một cái đại bậc thang. Đinh, La Thành cùng Yến Vân thập bát kỵ mở ra chủ tớ giằng buộc. Làm La Thành xuất lệnh Yến Vân thập bát kỵ chinh chiến thời điểm, Yến Vân thập bát kỵ chiến lực tăng phúc 50. Chủ tớ giảng buộc tùy theo mở ra. Yến Vân thập bát kỵ chiến lực, một lần sắp vượt qua chân võ cảnh, thẳng tới ngự không cảnh. La Thành phía trước, Yến Vân thập bát kỵ ở phía sau, một đường ngang dọc tàn phá bờ bãi, đánh đâu thằng đó. Thằng nhìn đến Lâm Huyết này mắt muôn nước. Võ gia quân thiết kỵ, hai mặt bọc đánh, trùng sát. Giá trị lúc này khác, huyết lệ quân vì La Thành cùng Yến Vân thập bát kỵ trùng sát bên trong, trận hình tán loạn, quân tâm tổn hao nhiều, Mã Siêu cũng là hợp thời trầm giọng hạ lệnh. Nhất thời ở giữa, 7 vạn võ gia quân thiết kỵ như đổ máu hung lang đồng dạng, hai bên hợp kích. Huyết lệ quân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, lập tức vì 7 vạn võ gia quân cho xé rách bên ngoài yếu kém phòng tuyến, hao tổn rất nhiều. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Liên tục gào thét ở giữa, Lâm Huyết từ bên hông quất ra một thanh kiếm gãy. Đoạn trên thân kiếm, kiếm ý khát máu lại khiếp người. Đỏ ngầu hai con mắt, Lâm Huyết nhấc lên kiếm gãy, liền muốn trùng sát mà xuống, tại bảy vạn võ gia quân thiết kỵ bên trong tàn phá bừa bãi một phen. Chỉ có máu tươi mới có thể ngừng Lâm Huyết giờ phút này mênh mông sát cơ. Lâm Huyết, đối thủ của ngươi là ta. Không sai, không giống nhau. Lâm Huyết trùng sát mà xuống, Mã Siêu đột nhiên buông xuống tại trước người hắn. Sáng chói kim mang tại Mã Siêu quanh thân phun trào không nghỉ. Trong thoáng chốc, đem hắn tôn lên có như thần minh đồng dạng, uy phong không thể phạm. Trong tay hổ đầu chạm kim thương, sắc bén mũi thương, trực chỉ Lâm Huyết. Mã Siêu, có thể chết ở ta Tử Ảnh Huyết kiếm dưới, là vinh hạnh của ngươi. Lạnh lùng liếc qua Mã Siêu, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên kiếm gãy, Lâm Huyết lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Trong tay hắn kiếm gãy, lai lịch phi phàm. Từng vì vương khí Tử Ảnh Huyết kiếm, sau tại thần biến cảnh đại chiến bên trong bẻ gãy, vẹn vẹn chỉ là Lâm Huyết tìm được trôi này kiếm gãy, thì có thể so với vương khí chi uy, viễn siêu thiên giai binh khí. A, bản tướng hổ đầu chạm kim thương, cũng còn chưa uống máu, máu của ngươi, ngược lại là miễn cưỡng đủ tư cách để nó nâng ly một phen. Mã Siêu không cam lòng yếu thế, về chi lấy quát lạnh. Chỉ một thoáng, hai người cây kim so với cọng râu, khí thế đối chọi gay gắt. Lâm Huyết vạn thọ cảnh cửu trọng khí thế, hiện lộ không thể nghi ngờ. Đáng sợ sát khí, cơ hồ muốn đem Lâm Huyết chiến lực đẩy hướng thần biến cảnh. Mã Siêu quanh thân, khí tức hỗn tạp lại dọa người. Kim sắc thần mang, ảm đạm không rõ thiên ý ẩn hiện. Keng, keng, keng. Mấy tiếng thiên địa long cong kêu thanh âm dưới, Mã Siêu chiến lực cũng là tại tùy theo không ngừng kéo lên. Vạn thọ cảnh tam trọng, vạn thọ cảnh tứ trọng, vạn thọ ngũ trọng, cho đến vạn thọ cảnh cửu trọng. Khoảng cách thần biến cảnh, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Hai người khí thế đụng nhau ở giữa, không ai nhường ai, cũng không phân thắng thua. T. Đồng tử đột nhiên co vào. Chính mắt thấy Mã Siêu theo vạn thọ cảnh nhị trọng trực tiếp tăng vọt đến vạn thọ cảnh cửu trọng chiến lực. Lâm Huyết cái này mới hoàn toàn tin tưởng một câu kia thế miệng người bên trong truyền ngôn. Võ chiến dưới trướng, tận là cường giả. Thật sâu nhìn chăm chú Mã Siêu, Lâm Huyết một thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong về sau, quát lên, khát máu một kiếm. Lâm Huyết tính cách khát máu, kiếm này chính là hắn tổng hợp các lộ hung sát chi kiếm, sáng chế ra một thức độc thuộc tại kiếm pháp của mình. Kiếm ý khát máu, nhiếp nhân tâm phách. Một kiếm ra, như một vòng chiều tà, tiêu diễm như máu. Làm khát máu chiều tà rơi xuống, dù là Mã Siêu cũng không khỏi đến tâm thần sợ hãi. Không thể không thừa nhận, cái này một kiếm chi uy, không thể khinh thường. Nhật Lạc Cổ Thương. Mã Siêu không dám giấu giốt. Một thương vung ra, đem hết toàn lực. Một thương kia, giống như theo cựu thiên chi ngoại, xuyên phá hư không vô tận mà đến. Lôi cuốn lấy phá diệt nhất thiết khí thế, giống như chiều tà khắc tinh giống như. Tại trong nháy mắt, xuyên thủng chiều tà. Cao thủ so chiêu, một kích phân thắng thua. Mặt trời lặn, chiều tà chết. Một thương định tàn khôn. Cái kia một luồng thông thiên triệt địa thương ý, cô tịch lại thê lương, như một tòa tấm bia to giống như, rót vào cái này Lâm gia đại bình nguyên bên trong, thật lâu không thể tiêu tán. Phúc. Một ngụm tinh huyết phun ra. Lâm Huyết khí tức trong nháy mắt hể bại đến cực hạn. Nhìn chằm chằm Mã Siêu, Lâm Huyết nói, ngươi thắng. Tiếng nói vừa ra, lồng ngực chỗ đống nhiên nổ tung, chẳng biết lúc nào bộ ngực của hắn đã bị đâm xuyên, tươi máu chảy như suối, căn bản là không có cách ngừng. Phu phu một tiếng, trung điệp ngã quỵ tại đất, Lâm Huyết chết. Theo Lâm Huyết một chết, huyết lệ quân quân tâm dần dần tan rã. Bảy vạn võ gia quân thiết kỵ, La Thành cùng Yến Vân thập bát kỵ, trong ngoài giữa ngang dọc, huyết lệ quân cách toàn quân bị diệt, đã là không xa. Giết, chém giết Lâm Huyết về sau, Mã Siêu cũng là khống chế lấy Lý Phi Sa, cuốn lên 100 trượng cát vàng, tại huyết lệ quân bên trong loạn giết. Vô luận là hắn vẫn là La Thành, đều không có để lại người sống dự định. Mọi người đều biết, huyết lệ quân thở nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, trong đầu của bọn họ hiệu trung Lâm Vũ tư tưởng sớm đã sâu nặng, không cách nào gỡ ra. Trông cậy vào thu hàng bọn họ, để bọn hắn hiệu trung võ chiến, đó là si tâm vọng tưởng. Dứt khoát, không bằng đem bọn hắn giết hại không còn, tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Tây Bắc quân đại doanh phía tây, nơi đây hoặc không có kinh tâm động phách đấu pháp, cũng không có kỵ binh rong đuổi ngang dọc thoải mái, nhưng lại có vương đối vương kinh thiên động địa phong thái. Võ chiến, Lâm Vũ, hai vị đẩy mạnh đại hạ vương triều hủy diệt kẻ chủ đạo, hai vị vương giả rốt cục gặp mặt. Lâm Vũ một bộ long bào, gương mặt phách liệt, đặt chân tại hư không bên trên, hiển thị rõ hắn cao cao tại thượng tư thái. Võ chiến hai tay phụ lập, mặc dù không đến long bào, nhưng khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chân võ hư không giáp phía trên, hào quang màu trắng bạc chiếu sáng rạng rỡ. Nhân vương bộ đạp không mà lên, một bước long ảnh bản thân gào thét không ngừng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỗ mi tâm tàn nguyệt hình dáng màu tím ấn ký hiện lên, dẫn động vạn dặm hư không rung động không nghỉ. Võ chiến, nhìn chăm chăm võ chiến, Lâm Vũ chưa phát giác một trận hãi hùng kinh vía, liền phảng phất cá trạch gặp được chân long cảm giác, nhất là võ chiến chỗ mi tâm thiên đế ấn ký, lệnh hắn trong lòng không cầm được dâng lên quỷ bái chi niệm. Lâm Vũ chậm rãi lên tiếng, không nhanh không chậm. Võ chiến ánh mắt lỗi trống vô tình, giống như tại ngắm nhìn một con kiến giống như. Vương gặp vương, lần đầu giao phong, võ chiến đã nghiền ép Lâm Vũ. Võ chiến, ngươi không phải chấm đối thủ. Thần phục với chấm, đợi chấm thành lập vương triều về sau, chấm có thể hứa ngươi một cái khác phái vương, cùng chấm bình khởi bình tọa. Đơn thuần khí thế va chạm, Lâm Vũ thua. Hắn không cam lòng cứ như vậy bị áp chế. Độc thuộc về thần biến cảnh rồi rào đại thế tại trong khoảnh khắc nghiền ép hướng võ chiến. Hắn nỗ lực lấy võ đạo chi đỉnh lực lượng, cưỡng ép khuất phục võ chiến. len ken một tiếng. Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kinh hãi tuyệt thế gian kiếm mang, hóa một đạo kim sắc long ảnh. Chỉ cần hô hấp ở giữa, liền phá đi Lâm Vũ đại thế đấu đá. Lâm Vũ, hôm nay, ngươi bại cục đã định, ngươi như thất thời, sớm quỳ xuống đất bị trói, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Võ Chiến từng bước tới gần Lâm Vũ, Phong Khinh Vân đạm lên tiếng ở giữa, thực chất bên trong tản ra chắc tuyệt tự tin. Chương 139, vô danh thập tam, ma huy dày đặc. Trong hư không, Hàn Phong điều hiệu, Lâm Vũ trong lòng lãnh ý càng sâu. Nhân Vương kiếm vừa ra, trong ánh mắt hắn, tham lam cùng sợ hãi cùng tồn tại. Hắn khát vọng đạt được Nhân Vương kiếm. Có thể, hắn lại ẩn ẩn có loại dự cảm, tay cầm Nhân Vương kiếm Võ Chiến, hắn cũng không phải là đối thủ. Lắc đầu, Lâm Vũ trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Hắn không tin Võ Chiến cũng có thể như Tần Quỳnh, La Thành đồng dạng, lấy vạn thọ cảnh hành kích thần biến cảnh. Huống chi, hắn cũng không phải bình thường thần biến cảnh. Luận chiến lực, vô luận là Bạch Liên Thánh Mẫu, vẫn là lúc trước Lâm Chính, hắn tự nghĩ, hai người này đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nhặt lại lòng tin, nhìn chăm chú Võ Chiến, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, Võ Chiến, chúng ta trên chiến trường một quyết thắng thua đi. Cuối cùng, Lâm Vũ vẫn là không có lựa chọn trực tiếp đối Võ Chiến động thủ. Có lẽ, hắn trong tiềm thức vẫn là không có đầy đủ tự tin đối phó Võ Chiến. Phụng bồi tới cùng. Võ Chiến cười nhạt một tiếng, hai tay phụ lập ở giữa, chậm rãi đạp về trước trận. Hắn cũng không nóng nảy. Tại hắn xem ra, Lâm Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ cần nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi chế biến Lâm Vũ là được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiết Nhân Quý, Mã Siêu bên kia đều đã kiến công, thời gian kéo càng lâu, đợi Tiết Nhân Quý, Mã Siêu trợ giúp tới, đối với hắn thì càng có lợi. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Võ Chiến thái độ làm cho Lâm Vũ cảm thấy, Võ Chiến đây là tại khinh thị tại hắn. Ở sâu trong nội tâm, Lâm Vũ nhìn tới là vô cùng nhục nhã. Trở lại trước trận, Lâm Vũ không nói hai lời, chính là hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, cho chấm giết. Ra lệnh một tiếng, 40 vạn Tây Bắc quân, từng cái phát ra dạ tinh thú hống thanh âm, gầm thét lên, giết, giết, giết. Trong thoáng chốc, nhìn qua trùng phong bên trong 40 vạn Tây Bắc quân, cơ hồ người người đôi mắt phiếm hồng, ấp vũ lấy mãnh liệt huyết sắc, liền như là nguyên một đám mất đi thần trí như dã thú. Võ Chiến bản năng phát giác được không đúng, nhị nó nói, xem ra, những cái này mới là Lâm Vũ có can đảm quyết chiến tiền vốn. Nhìn cái này hung tính, từng cái đều sánh ngang võ đạo thất trọng, có thể đem mới trinh binh điều giáo thành lần này bộ dáng, Lâm Vũ ngược lại là có ý đồ. Khoe miệng hơi hơi dương lên, Võ Chiến vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. 20 vạn trường mâu binh, giết cho ta. Đập, đập, đập. Võ Chiến ra lệnh một tiếng, 20 vạn trường mâu binh, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, từng bước tiến lên trước, tật như lôi đỉnh, từng cái lôi cuốn lấy đáng sợ sắc cơ, giữ dằn lên tiếng nói, giết. Một chữ, vang vọng hư không. Ngang nghiền Tây Bắc quân giã tính. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Không bao lâu, hai quân đụng vào nhau, Tây Bắc quân gào thét trùng phong ở giữa, không đợi giết tới trường mâu binh trước người, thì vì trường mâu binh nhất mâu đâm xuyên thân thể, đều nhịp gai mâu động tác, cùng nhau quất ra trường mâu, máu tươi bắn ra một chỗ, nồng đậm mùi máu tươi, làm cho trường mâu binh càng thêm hung tàn. Một tấc dài, một tấc mạnh. Trường mâu binh có mâu dài chi lợi, một lần như là dòng lũ sắt thép giống như, không thể ngăn cản, đánh đâu thằng đó, thẳng giết đến Tây Bắc quân cơ hồ đánh mất sức hoàn thủ. Phế vật, một đám rác rưởi. Tình cảnh này, nhìn đến Lâm Vũ này mắt muôn nước, giận mắng liên tục ở giữa, Lâm Vũ vội vàng hô lớn, chúng tướng ở đâu? Chúng ta tại. Nhất thời, Lâm Vũ dưới trướng, một đám chiến tướng không dám thất lễ, cuống quýt đuổi tới Lâm Vũ điều khiển trước, cùng kính nghe lệnh. Các ngươi nhanh chóng cho ta thêm nhập chiến trường, cần phải cho ta xé mở một đầu lỗ hổng, đánh vỡ trường mâu binh không ai bị nổi thần thoại. Mọi người đều biết, võ chiến dưới trướng chi trường mâu binh, có thể xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chí ít đều là hậu thiên cựu trọng cảnh giới. Nguyên một đám 3 năm kết trận, có thể hóa di động pháo đài, công thành tác chiến, không có gì bất lợi. Thận trọng từng bước, chính diện giao phong, thế bất khả kháng, cũng là chưa bại một lần. Lâm Vũ không phục. Hôm nay, hắn liền muốn lấy trung tướng chi lực, sát phá trường mâu binh trận hình, để trường mâu binh bất bại thần thoại sụp đổ. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh, người người song quyền nắm chặt, chiến lược bảo giảm. Bọn họ đều rõ ràng, quyết chiến cùng một chỗ, đã không có đường lui có thể đi. Trận chiến này, nhất định là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Bọn họ như muốn mạng sống, như muốn tiếp tục theo Tây Bắc Vương Lâm Vũ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bên kia nhất định phải đem hết toàn lực, giết bại võ gia quân. Chư vị, cùng một chỗ giết đi. Mấy trăm vị chiến tướng, cho tới thần lực cảnh, từ vạn thọ cảnh, tận là một bộ thấy chết không sờn chi tượng. Làm Tây Bắc quân mấy trăm vị chiến tướng thêm vào chiến trường thời điểm, gió lớn thổi hào hào, sắc trời cũng là một trong thầm. Rất có loại mưa gió muốn tới núi đầy lầu cảm giác. Chết. Một vị Tây Bắc quân trần võ cảnh chiến tướng, tốc độ cực nhanh, hắn khua tay chiến đao, chém ra một đao mấy chục trượng cương nhận, ý đồ hoành sát trước mặt mười mấy trường mâu binh. Không sai, một vệ trấn tuyệt thế gian đao mang, lại là nhanh hơn hắn. Hàng quang lóe lên, bắn ra mấy trăm trượng. Một đường nghiền sát, tính cả cái này chân võ cảnh chiến tướng ở bên trong, Tây Bắc quân lại bị chém giết trên trăm vị binh lính. Ngay sau đó, liền thấy 13 đạo bóng người, theo trường mâu binh kết thành di động pháo đài bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Nguyên một đám giống như trong đêm tối như ưu linh, du tẩu cùng trong loạn quân, đao mang dày đặc, sắc bén không thể địch. Trong khoảng thời gian ngắn, trung sát mà đến Tây Bắc quân chiến tướng, liền hao tổn không dưới trăm người. Có thể địch người, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ hình dạng của bọn hắn. không hổ là vô danh thập tam. Vô danh thập tam là võ chiến vì trận này vương đối vương quyết chiến chuẩn bị thứ một lá bài tẩy. Ma vô danh thập tam, một đám từ ma ngục bên trong bỏ ra tới tử thần, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì giết hại, thâm nhập cốt tủy ma ý, là bọn họ bản nguyên lực lượng. Ban đầu cảnh giới, tử huyền cảnh nhất trọng. Trang bị, long huyết ma đao, thiên giai trung phẩm. Quân thể thiên phú, thiên ma biến, cực hạn ma ý, có thể làm bọn hắn hóa thân trong truyền thuyết thiên ma, chiến lực cũng đem lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kéo lên. Ma uy dày đặc, quần quần kiếp người. Nương theo lấy vô danh thập tam xâm nhập địch trong trận, cái kia hừng hực ma diễm, liền phảng phất thôi hồn đoạt mệnh tín hiệu giống như, ma diễm lướt qua, không người có thể sống. Ngang, ngang, ngang. Đinh Hai nhức góc long ngâm thanh âm, theo vô danh thập tam mũi đao phía trên phun trào mà ra. Người chưa đến, âm thanh trước tập. Lấy dính long huyết ma đao, cực nhất định có khác hung uy. Một đao ra, long uy đoạn tâm địa, mũi đao cắn máu tươi. Không có khả năng. Võ chiến dưới trướng, tại sao có thể có như thế thuần túy ma đầu? Ma đầu không đáng sợ. Đáng sợ là nắm giữ thuần túy ma lực tu ma giả. Lâm Vũ Châu An Viễn Hầu phủ truyền thừa đã lâu, hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn. Từ xưa tương truyền, thuần túy tu ma giả, bởi vì hắn ma tính sâu nặng, khát máu tàn bạo, chiến lực khủng bố, sớm đã thành thiên hạ các đại vương triều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phàm là xuất hiện, tất vì các đại vương triều liên thủ chu diệt. Gần vạn năm qua, tu ma giả càng là sớm đã mai danh nhận tích, nhân gian tuyệt ảnh. Lâm Vũ không hiểu, võ chiến là từ nơi đó thu phục tới cái này 13 vị nghe rợn cả người tu ma giả. Thái Dương ở giữa, từng viên lớn mồ hôi lạnh, không ngừng trượt. Vô danh thập tam xuất hiện, triệt để đảo loạn Lâm Vũ tâm tư. Mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác chợt hiện, Lâm Vũ trong lòng phanh phanh trực nhảy, thật lâu khó có thể an bình. Chương 140, Nhan Lương Văn Sửu lộ ra thần uy. Giống, giống, giống. Cuồng phong không nghỉ, giết hại không thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, vô danh thập tam thì giống như ngựa hoang mất cương giống như, xâm nhập địch trong trận thì lại không người có thể chế. Thẳng đến, Tây Bắc quân một phương, lấy hai vị vạn thọ cảnh chiến tướng cầm đầu, tám vị tử huyền cảnh chiến tướng tương ứng hiệu triệu, đem còn sót lại hơn 10 vị chiến tướng thu nạp tại một chỗ. Vô danh thập tam giết hại địch quân chiến tướng tốc độ mới làm trễ chậm. Chư vị, chúng ta ôm nhau tiến lên, bọn họ nếu dám phía trên, chúng ta liền liên thủ đưa bọn hắn xuống địa ngục. Cầm đầu một viên chiến tướng, tên là Trương Chính Hoàn, chính là một vị vạn thọ cảnh nhị trọng chiến tướng. Hiện vì rất nhiều chiến tướng bên trong, uy vọng tối cao, chiến lực tối cường giả. Hắn một tiếng hiệu lệnh dưới, chúng tướng đều là theo. Không người muốn chết, động nào đều biết, Trương Chính Hoàn phán đoán là hoàn toàn chính xác. Bọn họ chỉ có ôm nhau sưởi ấm, mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Đáng tiếc, còn không chờ bọn họ an ổn bao lâu, lại là hai đạo bóng người đột ngột buông xuống tại trước mặt bọn hắn. Một người cầm đao, hung uy hiển hách, phách liệt đao mang, nghiền đến bọn hắn tâm thần làm trì trệ. Một người cầm thương, thương ý lạnh thấu xương, như gần trời đông giá rét. Chư vị, nhận thức một chút, tên ta Nhan Lương, tên ta Văn Sửu, nhớ đến xuống địa ngục thời điểm, đừng quên tên của chúng ta. Hai người này chính là Nhan Lương, Văn Sửu hai vị thượng tướng. Bọn họ từng cũng là Tam Quốc thời đại, dũng quan tam quân nhân vật. Dù không bằng Quan Vũ, cũng có thể tại cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, lưu lại tên họ, đứng hàng 24 tướng một trong, đủ để thấy bọn họ siêu phàm. Tính danh, Nhan Lương. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất, thiên tiêu chi tư. Vũ khí, lôi âm ám giản đao, thiên giai thượng phẩm. Tính danh, Văn Sửu. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất, thiên tiêu chi tư. Vũ khí, túc thiết tam xoa mâu, thiên giai thượng phẩm. Hừ, vô danh chí bối. Trương Chính Hoàn liếc qua Nhan Lương, Văn Sửu, hừ lạnh lên tiếng. A. Lạnh lẽo cười một tiếng, lay động một cái đầu, Nhan Lương mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Keng. Lôi âm ám giản đao hơi hơi huy động, sấm sét thanh âm, chấn động hư không. Một cỗ như xương khói giống như ám mang, dần dần bao trùm Nhan Lương quanh thân. Trong thoáng chốc, nhìn về phía Nhan Lương, đúng gặp này hình cùng lệ quỷ, nhiếp nhân tâm phách. Một đao trùng điệp chém thẳng mà xuống, hình như có rời núi lấp biển chi thế. Keng. Trương Chính Hoàn vội vàng nâng đao chống đỡ, hai đao đụng nhau, long cong kêu một tiếng ở giữa, dư âm vang khắp nơi. Bốn phía mười mấy địch quân chiến tướng vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đều vì dư âm gây thương tích. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Chợt có màu tím lôi đỉnh quấn quanh tại Trương Chính Hoàn trên thân đao, phát ra trận trận âm thanh chói tai. A. Hai tay như giật điện, trong nháy mắt cháy đen một mảnh, Trương Chính Hoàn hét lên một tiếng, rốt cuộc cầm không được trong tay chi đao. Chiến đao tuột tay, trượt xuống tại đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, Nhan Lương mũi đao thế đi không ngừng, trực tiếp xuyên thủng Trương Chính Hoàn lồng ngực. Phu phu một tiếng, trung điệp ngã quỵ tại đất. Trương Chính Hoàn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền đã bỏ mình tại chỗ. Cái gì? Tây Bắc quân một vị khác vạn thọ cảnh nhất trọng chiến tướng, mới cắt bay kinh hô một tiếng ở giữa, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vạn thọ cảnh nhị trọng Trương Chính Hoàn, đúng là một chiêu thì vì Nhan Lương giết chết. Quả thực thật không thể tin. Tiếp đó, đến phiên ngươi lên đường. Không đợi mới cắt bay suy nghĩ nhiều, Văn Sửu đòi mạng giống như thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn dường như sấm sét vang lên. Giết. Vô ý thức vung động trong tay chiến đao, hung hăng bổ về phía Văn Sửu. Văn Sửu liếm môi một cái, lộ ra một vẻ khát máu chi sắc. Trong tay túc thiết tam xoa mâu mãnh liệt đâm ra, giống như hung ác ma như rắn, hóa thành ba đạo bén nhọn con nhận. Lấy tật phong chi thế, gào thét mà lên. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng liền vang sau đó, mới cắt bay trong tay chiến đao, nhất thời ở giữa, phát ra răng rác, răng rắc thanh âm, từng khúc vỡ nát. Ngươi mơ tưởng giết ta? Cầu sinh ý thức tại điên cuồng tiêu đốt, mới cắt bay không cam lòng như vậy chịu chết. Hắn song quyền nắm chặt, đống nhiên oanh ra. Hai quyền tính ra, nếu có vạn quân lực, thế bất khả kháng. Một đường đánh nát đại phiến hư không, hiển thị do năm uy. Văn Sửu thân hình lóe lên, nhẹ nhàng giống như mũi tên, trong nháy mắt, giống như một trận gió, đi tới mới cắt bay sau lưng. Túc Thiết Tam xoa mâu không lưu tình chút nào đâm ra, một kích, chính bên trong giữa lưng. Phốc. Một miệng lịch huyết phun ra. Mới cắt bay không cam lòng quay đầu ngắm nhìn, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nỗ lực nói cái gì, lại là cũng không nói gì được đi ra. Thu hồi Túc Thiết Tam xoa mâu, Văn Sửu đi vào Nhan Lương bên cạnh. Hai người một trái một phải, đứng giữa trời. Đứng ở nơi đó, thì giống như hai tòa không có thể dung chuyển giống như núi cao, huyết sắc quang bao hàm, chậm rãi đem bọn hắn bao phủ trong đó, thoáng khẽ động, thì có không thể chống tự rồi giao uy áp, chiếu nghiêng xuống. Chạy. Một đám chiến tướng đều là hoàng hồn. Còn sót lại hai cái người đáng tin cậy, Trương Chính Hoàn cùng mới cắt bay, hai cái vạn thọ cảnh chiến tướng, tại Nhan Lương, Văn Sửu mặt nạ, lại như con kiến hôi, bị tùy tiện nghiền sát. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại nửa phần. Cũng không biết người nào hô lớn một tiếng chạy, nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệnh, sợ vỡ mật. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, để bọn hắn không cách nào càng nhanh chạy trốn. Chỉ một thoáng, vừa mới còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giết ra đến, dự định phá cục một đám Tây Bắc quân chiến tướng, liền hoảng sợ như tang giả chi quyền. Giết. Nhan Lương, Văn Sửu tự cũng sẽ không thả bọn họ chạy trốn. Hai người hóa thân săn bắt hung thú, theo sát tại một đám chiến tướng sau lưng, một đao một thương, liên tiếp huy động. Mỗi ra, tất thấy huyết. Trước sau, không bao lâu, còn sót lại Tây Bắc quân chiến tướng thì bị tàn sát hầu như không còn. Võ chiến. Xa xa nhìn qua một mặt nhẹ nhàng thoải mái, như ngắm hoa ngắm cảnh giống như võ chiến, Lâm Vũ cắn răng nặng quát một tiếng. Thiệu Hắc Y Nhi. Lệ quát một tiếng, Lâm Vũ song quyền nắm chặt, một thân sắc cơ, bạo đã tăng tới cực hạn. Có thuộc hạ. Thiệu Hắc Y nghe tiếng mà biết rõ, một bộ hắc bảo, sát khí bản thân, khủng bố khiếp người. Ngươi Hắc Y Minh, cái kia động thủ. Nếu không thắng, thì không cần trở về. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Thiệu Hắc Y Nhi. Hắn đem chém giết vô danh thập tam, giết hại Nhan Lương, Văn Sửu, từ đó phá cục hy vọng, đều ký thác vào Hắc Y Minh trên thân. Bệ hạ yên tâm, Hắc Y Minh trên dưới 123 người đã làm tốt quyết tử chuẩn bị. Không thành công, tiện thành nhân. Thanh âm khàn khàn, Thiệu Hắc Y lĩnh mệnh lên tiếng ở giữa, đã ôm quyết tử chi niệm. Tình thế không thể lạc quan. Ngu ngốc đều biết, Lâm Vũ bên này tình trạng vô vọng. Không biết sao, Hắc Y Minh không được chọn. Bọn họ cùng Lâm Vũ là trên một cái thuyền châu chấu. Lâm Vũ đổ, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này liều mạng, hoặc còn có thể có chỗ chuyển cơ. Đi thôi. Nghe được Thiệu Hắc Y cam đoan, chẳng biết tại sao, Lâm Vũ đột nhiên một trận mất hết cả hứng. Trong nội tâm, Hưu Quảng Chi ý được khởi. Bệnh, bệnh, bệnh. Thiệu Hắc Y qua rời đi. Ngay lập tức, lại là trên trăm đạo hắc ảnh, theo trong loạn quân nhảy ra. Bọn họ người người đều triển lộ ra siêu tuyệt thực lực. Ầm, ầm, ầm. Lần đầu giao phong, liên tiếp va chạm thanh âm, vang vọng hư không. Vô danh thập tam lại bị bách tập hợp. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chương 141, đồ diệt Hắc Y Minh. Hắc Y Minh trên dưới, 123 người, không một người thấp hơn tử huyền cảnh. Nhất là bên trong còn có mười mấy nói thuộc về vạn thọ cảnh khí tức, đáng sợ cùng cực. Chưa từng nghĩ, Hắc Y Minh nội tình đều là khủng bố như vậy. Các ngươi đều phải chết. Thiệu Hắc Y lập giữa không trung phía trên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Vô Danh Thập Tam. A. Vô Danh Thập Tam cùng nhau cười lạnh thành tiếng. Bọn họ quanh thân, phản phất có từng tầng đen nhánh ma diễm đang sôi trào. Ầm. 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 Hừng hực ma diễm thiêu đốt lấy hư không, bộc phát ra từng đợt nổ rung trời. Vô Danh Thập Tam thân thể bắt đầu dần dần biến đến hư vô hóa. Nguyên một đám hoa thành lấy đáng sợ ma lực dung luyện thành mới bộ dáng, bốn đầu tám tay, tài hoa xuất chúng, cao hơn ba trượng, giống như cự nhân, nguyên một đám ma ý ngang dọc tàn phá bừa bãi, ma uy kinh hãi thế tục. Đinh, Vô Danh Thập Tam thành công mở ra thiên phú, thiên ma biến, hóa thân thành trong truyền thuyết tám tay thiên ma. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hóa thân tám tay thiên ma Vô Danh Thập Tam, thừa dịp Hắc Y Minh mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, người người trong tay tám đao cùng bay, giống như tám tôn gào thét ma hổ giống như, bay thẳng lấy Hắc Y Minh mọi người mà đi. Ma hổ hung hãn, một miệng tiếp lấy một miệng. Chỉ mấy cái hô hấp ở giữa, Hắc Y Minh mọi người cũng không kịp phản ứng, liền sinh sinh hao tổn hơn 20 người. Hóa thân thiên ma, cái này làm sao có thể? Dù là Thiệu Hắc Y kiến thức bất phàm, giờ phút này đối mặt hóa thân tám tay thiên ma Vô Danh Thập Tam, cũng là cả kinh, hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lúc nhất thời, Hắc Y Minh mọi người càng là không chịu nổi. Vô Danh Thập Tam hóa thành 13 vị tám tay thiên ma, cũng không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, lực lượng không ngừng kéo lên bọn họ, lấy mênh mông ma lực đánh giết lấy cái này đến cái khác Hắc Y Minh người. Người người hung ác điên cuồng cắt máu, so với chân chính thiên ma cũng không thua bao nhiêu. Một lần giết đến Hắc Y Minh mọi người chỉ có thể bị đặt ở hạ phòng, bị động bị đánh. Tại nỗ lực trong lúc kháng cự, Hắc Y Minh mọi người cũng là chậm rãi từ trong rung động tỉnh táo lại. Mười mấy vạn thọ cảnh cường giả, hai con mắt đống nhiên chừng một cái, liền muốn liên thủ diệt sát Vô Danh Thập Tam. Lôi Minh Ngao. Chính vào lúc này, một tiếng lệ hống, âm thanh động thương khung. Nhan Lương dẫn theo hắn lôi âm ám giản đao, lấy lôi đỉnh quần quận chi thế đáp xuống. Một đao lôi cuốn ngàn vạn lôi đỉnh chi lực, thuấn sát mấy vị hắc y minh vạn thọ cảnh.
Mâu.
Một tiếng quát khẽ, Văn Sửu theo sát phía sau. Trong tay Túc Thiết Tam xoa mâu, giống như một con rắn độc giống như, luôn có thể tại ngươi không tưởng tượng được địa phương, trùng điệp đâm ngươi một chút. Không bao lâu, cũng là có vài vị hắc y minh vạn thọ cảnh, vì Văn Sửu đâm giết tại chỗ. Một đám rất rưởi. Nơi xa, xem trong chiến đấu võ chiến lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Hắn thấy, hắc y minh một hàng, nhìn như thực lực bất phàm, kỳ thực thì là một đám hàng lợm. Hắn suy đoán, đám người này hẳn là dùng công pháp đặc thù gì, đi đường tắt tăng lên thực lực. Chiến lực phổ biến thấp. Cùng cảnh giới, những người này tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Nhất là cái kia mười mấy vạn thọ cảnh. Không có gì ngoài thật cao đứng đấy, nhìn xuống chiến trường Tiệu Hắc Ý, những người còn lại đều chẳng qua vạn thọ cảnh nhất trọng đến vạn thọ cảnh tam trọng ở giữa cảnh giới. Nhưng bọn hắn biểu hiện ra thực tế chiến lực, lại ngay cả một chút cường một điểm tự huyền cảnh cửu trọng cũng không bằng. Giống như ngày đó cùng Hoa Hùng nhất chiến An Đức Nghĩa. Võ chiến kết luận, chính là cái kia tự huyền cảnh cửu trọng An Đức Nghĩa, đều so cái này Hắc Y Minh mười mấy vạn thọ cảnh bên trong đa số người, muốn tới đến càng mạnh. Nói cứng Hắc Y Minh nếu có một cái tính toán cường giả chân chính. Võ chiến cảm thấy, Thiệu Hắc Y có lẽ tính toán một cái, nhưng cũng rất miễn cưỡng. Cùng là vạn thọ cảnh cửu trọng, Thiệu Hắc Y biểu hiện ra uy thế, cũng không như ngày đó cùng La Thành nhất chiến Lâm Chính. Đương nhiên, Lâm Chính dù sao cũng là che giấu thực lực, cầm Thiệu Hắc Y cùng hắn so sánh, tựa hồ có chút đối Thiệu Hắc Y không công bằng. Nhưng võ chiến cũng là có thể xác định, tại vạn thọ cảnh cửu trọng cấp độ này, Thiệu Hắc Y cũng có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Tối thiểu, không bằng cự Bắc Thành nhất chiến Tăng Côn, Trương Hữu Đạo, thậm chí cả liền về sau Bắc Mạc Vương đỉnh quốc sư Tăng Bố cũng không bằng. Cuối cùng, võ chiến dám khẳng định, vấn đề nhất định xuất hiện ở Hắc Y Minh công pháp phía trên. Các ngươi, đáng chết. Thiệu Hắc Y đầy trên mặt, hiển thị rõ phẫn nộ. Nha Lương, Văn Sửu, Vô Danh Thập Tam, lại ở ngay trước mặt hắn tại giết hại Hắc Y Minh cả đám. Hắn không thể nhịn. Hét giận dữ một tiếng ở giữa, Thiệu Hắc Y chính là ngưng tụ toàn thân sát khí. Vạn thọ cảnh cửu trọng khí tức, trong hư không điên cuồng phun trào. Thế mà, còn không đợi Thiệu Hắc Y tránh thức xuất thủ, liền chỉ thấy, giữa thiên địa, đột nhiên không khí làm trì trệ. Một vệ kinh hãi tuyệt thế gian tiên mang, như một tôn gào thét bạch hổ giống như, bay thẳng lấy Thiệu Hắc Y đánh tới. T. Hít sâu một hơi, Thiệu Hắc Y bén nhạy phát giác được, chính mình tựa hồ bị một vị đáng sợ cường giả khóa chặt. Hắn kiệt lực quay đầu, muốn xem một chút. Đáng tiếc, dù là hắn hao hết toàn lực, đầu lâu đều không có thể vặn vẹo một tia. Cả người liền phảng phất bị làm định thân chú giống như, bất lực động đậy. Chỉ nghe phịch một tiếng, máu tươi thình yến tại Thiệu Hắc Y lồng ngực nở rộ. Một khắc này, hắn nhìn đến một cái tràn ngập sát phạt khí tức mũi tên xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đồng tử tùy theo tối đen, Thiệu Hắc Y khí tức đoạt tuyệt. Thiết Nhân Quý, võ chiến cười. Hắn không cần nghĩ cũng biết, dưới trướng hắn có thể bắn ra như thế hung lệ một tiếng người, chỉ có Thiết Nhân Quý. Những người còn lại, chính là Hoàng Trung, cũng không được. Quả nhiên, làm Thiệu Hắc Y thi thể rơi xuống tại đất sau, long huyết tái phong câu, ngẩng đầu, phát ra trận trận long âm, chở Thiết Nhân Quý buông xuống tại trong loạn quân. Giết. Thiết Nhân Quý bên kia chiến cục vừa kết thúc, mắt nhìn thấy Quách Gia không việc gì, chính là vội vàng hạ lệnh về sau, chính mình đi đầu khống chế lấy long huyết tái phong câu chạy đến trợ giúp. Có Thiết Nhân Quý thêm vào chiến trường, Vô Danh Thập Tam phảng phất ăn thuốc kích thích đồng dạng, sát lục chi ý càng sâu trước kia. Giết hại Hắc Y Minh tốc độ cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Nha Lương, Văn Sửu càng là ẩn ẩn có phân cao thấp chi ý, không muốn bị Thiết Nhân Quý đoạt công, xuất thủ chi uy cũng bằng thêm 3 phần, không cho địch nhân mảy may sống sót cơ hội. Hắc Y Minh mọi người thì là uy phong mất sạch, nguyên một đám mưu toan chạy trốn, lại chạy không khỏi Thiết Nhân Quý trấn thiên cung. Giết tới hứng khởi, Thiết Nhân Quý thậm chí bắt đầu chơi cựu tinh liên châu. Liên tiếp 9 mũi tên cùng nhau bắn ra, gào thét thanh âm chấn động bầu trời. Ầm, ầm, ầm. 9 cái Hắc Y Minh người lên tiếng rơi xuống đất mà chết. Hắc Y Minh, xong. Lâm Vũ thở dài một tiếng, như có chút nhận mệnh. Cả người tràn đầy sa sút tinh thần chi sắc. A Hội Đạt, ngươi huyết bước, còn có thể được không? Quay đầu nhìn lấy chính mình bên cạnh, lấy một thân gia thú, tinh anh quỷ quệ tá Hội Đạt, Lâm Vũ có chút không xác định hỏi. Trong tay hắn đã chỉ còn lại có A Hội Đạt lá bài tẩy này. Như A Hội Đạt cũng không được, cái kia. Lắc đầu, Lâm Vũ trực giác, chính mình đường cùng gần. Tây Bắc Vương yên tâm, vô luận như thế nào, là ngài thành toàn ta huyết bức các bà bối, ta huyết bức các bà bối cũng nhất định sẽ vì ngài sáng tạo ra đầy đủ giá trị. Bọn họ còn không làm gì được ta huyết bức bà bối. A Hội Đạt vỗ vô bộ ngực, tự phụ lên tiếng nói. Chương 142, Lâm Vũ tận thế, 4 canh, cầu đặt mua. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn qua dậm chân tiến lên, chuẩn bị thi triển ngự thú chi thuật A Hội Đạt, chẳng biết tại sao, Lâm Vũ mạc danh kỳ diệu một trận tâm thần bất an. Ta bảo bối nhóm, nhanh sắp xuất thế đi. Theo A Hội Đạt thi pháp về sau, hắn quanh thân, trong lòng bàn tay, một phương huyết sắc cấn ký hóa thành một tôn thật to huyết bức hư ảnh chiếu rọi hư không. Keng. Một tiếng thiên điệu long cong kêu thành âm loại sáng. Chính thấy trung tâm chiến trường phía trên đột nhiên có một phương huyết sắc môn hộ mở rộng. Vậy, vậy, vậy. Chói tai tạp âm mãnh liệt vang lên tại mọi người bên hai. Ngẩng đầu nhìn lại, từng cái huyết bức theo huyết sắc trong cánh cửa tuôn ra, ùn ùn kéo đến, kéo dài không dứt. Xâm La quỷ vực. Ngay tại huyết bức sắp tản ra, nỗ lực tùy ý công kích thời điểm. Một tiếng quát khẽ vang vọng hư không. Thiên chỉ thập nhị sát, phụng cổ hủ chi lệnh, chuyên tới để lấy bọn họ xâm la quỷ vực chi lực, trợ giúp võ chiến tại quyết chiến thời điểm, vây khốn huyết bức. Huyết bức chính là một loại đặc thù yêu thú. Cái này yêu thú, sinh sôi cực nhanh, mang theo đáng sợ thần kinh độc tố. Vừa ra đời, liền có thể tùy ý giết người ở vô hình, dù là đi vào ngày kia võ giả, không cẩn thận cũng muốn nói. Hiện nay, những thứ này huyết bức, tại Lặng Yên không tiếng động độc chết Vũ Đô đầy thành bách tính, hút ăn dân chúng não nhỏ tinh hoa về sau, đã thu được thuế biến. Đừng nói là người bình thường, liền xem như hậu thiên cựu trọng võ giả, bị bọn họ đinh phía trên một miệng, cũng muốn bị mất mạng. Mấu chốt là, bọn họ tự mang thần kinh độc tố, tương đương phiền phức, khó có thể trừ tận gốc, liền xem như chân võ cảnh trở lên cường giả, cũng rất phiền phức. Người bình thường mà chết tại huyết bức miệng, không biết huyết bức người, đều không thể tra ra nguyên nhân tử vong. Chỉ một thoáng, giữa không trung phía trên, âm phong chợt trận. Bí hiểm hắc vụ, đem vô số huyết bức bao phủ trong đó, làm chúng nó bị nhốt trong đó, không cách nào tránh thoát. Cổ Hủ, không tệ. Khóe miệng hơi hơi dương lên, võ chiến lúc trước vẫn còn đang suy tư, như tức hồn hển lâm vũ, vận dụng huyết bức thế công thời điểm, hắn nên như thế nào lấy nhỏ nhất thương vong, đem huyết bức giết hết. Vì thế, hắn thậm chí đều nghĩ qua, tự mình ra tay giết nhập địch quân phía sau, trước làm thịt lâm vũ, lại tìm đến cái kia ngự thú sư, theo ngọn nguồn tuyệt sát. Chưa từng nghĩ, Cổ Hủ ngược lại là sớm có tính toán. Lấy thiên trì thập nhị sát xâm la quỷ vực đến vây khốn huyết bức, ngược lại là một cái rất biện pháp không tệ. Chủ công, chúng ta đã bố trí xuống xâm la quỷ vực, trong thời gian ngắn, những thứ này huyết bức bất lực bỏ chạy, còn mời ngài mau chóng hạ lệnh, để trong quân thiện xạ người, lấy lửa mũi tên bắn vào xâm la quỷ vực bên trong, triệt để diệt những thứ này huyết bức. Đúng lúc này, thiên trì thập nhị sát ảo ảo xuất hiện tại võ chiến trước mặt, dồn dập bẩm báo nói: "Ý của các ngươi, nói là huyết bức sợ lửa?" Võ chiến lập tức thì hiểu rõ thiên trì thập nhị sát ý tứ. "Không sai." Cổ Hủ quân sư nói, "Huyết bức trời sinh sợ lửa, chỉ cần dùng hỏa công, liền có thể nhẹ nhõm diệt những xúc sinh này." Thiên trì thập nhị sát ảo ảo ngẩng thủ, lấy đồng hoàng cầm đầu, trả lời lên tiếng: "Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, để 34 vạn võ gia quân, toàn bộ dương cung lắp tên, cho ta lấy lửa mũi tên, diệt những xúc sinh này." Lúc này, võ chiến chính là hạ lệnh. Không sai, theo quyết chiến đến bây giờ, võ chiến từ đầu đến cuối, còn không vận dụng qua phổ thông võ gia quân. Chỉ là nương tựa theo 20 vạn trường mâu binh, liên giết đến Tây Bắc quân liên tục bại lui. Lúc này, càng là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà nguyên bản, võ chiến ra thiệu Nam quan thời điểm, dưới trướng là có 48 vạn phổ thông võ gia quân, sau tại Thái Đức quan, Vân Sơn quan, phân biệt lại thu hàng các 1 vạn phổ thông võ gia quân. Lại tại Thái Đức quan, lưu lại 10 vạn võ gia quân, giao cho Hoa Hùng, khiến cho trấn thủ Thái Đức quan. Vân Sơn quan bên kia, võ chiến lưu lại 1 vạn võ gia quân, vừa tối bên trong phân công 5 vạn võ gia quân đi giám thị Trương Tam thành về sau, võ chiến dưới trướng thì chả có 34 vạn phổ thông võ gia quân. Vâng. Rất nhanh, theo võ chiến ra lệnh một tiếng, 34 vạn võ gia quân ảo ảo từ chiến trường hai cánh, tiếp cận xâm la quỷ vực chỗ khu vực. Nguyên một đám đạt tới tầm bắn phạm vi về sau, chính là ảo ảo dương cung lắp tên, lửa mũi tên lên dây cùng, lập tức chính là dẫn đốt cả phiến hư không. Ầm, ầm, ầm. Theo vòng thứ nhất lửa mũi tên mưa rơi tại xâm la quỷ vực bên trong, toàn bộ chiến trường trên không đều dường như bị mặt trời chiếu sáng đồng dạng, hoàn toàn đỏ đậm, phá lệ chói mắt. Không, không, không. Ta huyết bức bà bối. Ở vào đại quân phía sau, A Hội Đạt nhìn thấy một màn này, gấp, hắn vội vàng lao tới trung tâm chiến trường, nỗ lực xông vào xâm la quỷ vực bên trong, cứu vãn máu của hắn rơi. Thật tình không biết, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng Tây Bắc quân phía sau, A Hội Đạt vừa mới vừa ló đầu. Thiết nhân quý mũi tên, chính là như buôn lôi giống như bắn ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, A Hội Đạt tứ chi đều là trúng tên. Trong nháy mắt thì rơi xuống hư không, tới đất không nổi. Không chết, nhưng cũng có như bị đính tại trên mặt đất đồng dạng, không thể động đậy. Thiết nhân quý cái này là cố ý muốn lưu hắn một mạng. Thuận tiện ngày sau võ chiến phái người tra hỏi A Hội Đạt liên quan tới ngự thú sự tình. Ngu xuẩn. Lạnh lùng liếc qua A Hội Đạt, Lâm Vũ chửi nhỏ một tiếng. Lấy lại bình tĩnh, nhìn lại bốn phía. Bại cục đã định. Lâm Vũ không lại ôm có bất kỳ tưởng tượng. Hắn hít sâu một hơi. Thật lâu im lặng. Trên chiến trường, trường mâu binh càng chiến càng mạnh, 40 vạn Tây Bắc quân, liền như là heo dê giống như, bị xua đuổi, giết lấy. Trong loạn quân, Tây Bắc quân lại không một tia dựa vào, chiến tướng, Hắc Y Minh, thậm chí cả A Hội Đạt, đều cắm. Bọn họ chỉ có thể bằng vào một tia bản năng thú tính, tại trong tuyệt vọng liều chết phản kích. Không sai, cái này tại trường mâu binh trước mặt, nhưng lại lộ ra như vậy bất lực. Càng phản kháng, trường mâu binh càng hưng phấn. Chạy trốn bên trong Tây Bắc quân, còn để trường mâu binh rất cảm thấy bực bội, bọn họ thì ưa thích loại này không sợ chết, xông lên chịu chết Tây Bắc quân. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Dần dần, giữa không trung, độc thuộc về lửa mũi tên hừng hực hồng quang từng bước tiêu tán. Đợi xâm la quỷ vực tán đi, cái nào còn có cái gì huyết bức, một cái đều không thấy được, đều bị phần đốt thành tro. Quách Gia xuất lĩnh lấy 40 vạn võ gia quân, cũng từ phía sau bọc đánh mà đến. La Thành cũng Yến Vân thập bát kỵ cũng chạy đến đã gia nhập chiến trường. Mã Siêu xuất lĩnh 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, không bao lâu cũng là chạy tới. Nguyên một đám như lang như hổ phát sát chiến trường vụn vặt lẻ tẻ, hoặc chạy trốn, hoặc liều mạng phản kích Tây Bắc quân. Phù phù một tiếng, làm một lần cuối Tây Bắc quân đại kỳ ngã xuống đất, ánh chiều tà tỏa ra đại địa. Chiều tà dưới, Lâm Vũ một thân một mình, nguy nhưng bất động, hiệu quả vô cùng, lại cũng không còn lúc trước vênh váo hung hăng chi tư. Đập, đập, đập. Từng bước một lại một bước. nện bước kiên cố có lực tốc độ, võ chiến hai tay phụ lập, không nhanh không chậm đạp đến Lâm Vũ trước người. Võ chiến. Lâm Vũ trừng lên mí mắt, sắc mặt chết lặng. Hắn biết, chính mình triệt để bại. Cho dù là liều mạng, hắn hiện tại cũng mất cơ hội. Thâm bất khả chắc tiết nhân quý, nắm giữ Bạch Hổ tinh lực gia trì La Thành, đều bị Lâm Vũ lần cảm giác nguy hiểm. Lâm Vũ, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Len ken một tiếng. Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ, võ chiến người hung ác không nói nhiều. Chương 143, Chu sát Lâm Vũ, thiên hạ quy nhất, canh năm, cầu đặt mua. Võ chiến, và ngươi, còn giết không được ta. Cho dù là đã đi vào tuyệt cảnh, Lâm Vũ vẫn như cũ tự cao tự đại. Cho dù võ chiến tay cầm Nhân Vương kiếm, hắn vẫn không hề sợ hãi. Một thân bành trướng đại thế lóe sáng, Lâm Vũ thật sâu nhìn chăm chú võ chiến nói, "Võ chiến, để ngươi dưới trướng La Thành hoặc là Tiết Nhân Quý tới đi. Có lẽ hai người bọn họ cùng tiến lên cũng được. Ngươi, giết không được ta." Tới cuối cùng thời khắc, Vương Đồ bá nghiệp công giá tràng. Lâm Vũ đã lòng như cho nguội. Hắn không muốn chạy trốn chạy, chỉ muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận, vì cuộc đời của mình, hóa lên một cái dấu chấm tròn. Ba kiếm, nhiều nhất ba kiếm, ta tất sát ngươi. Võ chiến không có chút nào bởi vì Lâm Vũ khinh thị mà tức giận. Chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, lại nhẹ vỗ về Nhân Vương kiếm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay chi tư. Cong, cong, cong. Nhân Vương kiếm mãnh liệt bạo phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách kiếm mang, trong chốc lát, xuyên thủng đất trời. Dù là Lâm Vũ, cũng không cảm giác đồng tử co rụt lại. Trong lòng rung động không thôi. Thôi được, liền để ta lãnh giáo một chút Nhân Vương kiếm chi huy đi. Lắc đầu, Lâm Vũ không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn quyền lực. Dứt khoát, chết tại Nhân Vương kiếm dưới, có lẽ cũng là một cái không tệ quy tốt. Ngũ Phương Thiên Đế kiếm. Kiếm này chính là võ chiến lấy Ngũ Phương Thiên Đế quyết làm căn bản, sáng lập ra một thức kiếm pháp. Lấy Ngũ Phương Thiên Đế chi lực, ngưng tụ đế một trong kiếm. Chỉ một thoáng, võ chiến đỉnh đầu ngay phía trên, hình như có năm đạo vĩ ngạn mông lung bóng người hiện lên. Mỗi một vị đều hình như có thông thiên triệt địa chi năng, vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, liền để Lâm Vũ không cầm được muốn quỳ xuống đất cúi đầu, quỳ bái. Cái này chính là Ngũ Phương Thiên Đế chi uy. T. Hít sâu một hơi. Trong thoáng chốc, Lâm Vũ cảm thấy chính mình giống như đón lấy võ chiến một kiếm cũng khó khăn, càng đừng đề cập tiếp võ chiến ba kiếm. Ngưng thở, Lâm Vũ quất ra một thanh đầu hổ chiến đao, âm thầm xúc thế. Chôi đao phía trên, một tôn hắc hổ, hung thần ác sát, giống như tùy thời có thể bắn ra mà ra giống như. Đao này, tên là Hắc Hổ đao, là một tôn hoàng khí. Theo như đồn đại, đao này bên trong phong ấn một tôn thượng cổ thời đại Hắc Hổ đại yêu. Đao này vẹn vẹn lây dính đại yêu một tia uy năng, liền có hoàng khí chi uy. Lâm Vũ cũng là tốn sức tâm lực, mới tìm được như thế một thanh hoàng khí. Keng, keng, keng. Thiên địa liên tiếp long cong kêu không ngừng. Võ chiến quanh thân, kim sắc, màu đen, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, ngũ sắc quang bao hàm, không ngừng lưu chuyển. Kinh khủng đế đạo uy nghi tăng thêm, đem võ chiến tôn lên giống như thần minh. Nhân Vương kiếm phía trên, mênh mông kiếm ý, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Một tiếng ầm vang. Một đoạn thời khắc, võ chiến một kiếm vung ra. Thiên địa kinh hãi. Một kiếm kia, phản phất giống như có thể xẹt qua chân trời đồng dạng. Nồng đậm năm phương đế uy, chấn động thế gian. Nhân Vương, Nhân Vương, Nhân Vương. Võ gia quân ảo ảo cúi đầu, phát ra cuồng nhiệt tiếng gầm gừ. Tiết Nhân Quý, La Thành, Quách Gia, Ma Siêu, Thiên Chỉ thập nhị sát ảo ảo không kiểm hãm được hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to Nhân Vương. Chỗ sâu trong con ngươi, tràn đầy thành tính chi sắc, tựa như tại tín ngưỡng vào thần trong lòng rõ ràng đồng dạng. Hắc Hổ nội đan, bạo. Một kiếm mới ra, Lâm Vũ mồ hôi lạnh chảy ngang không thôi. Lấy hắn thần biến cảnh nhất trọng cảnh giới, thế mà rất cảm thấy bất lực, thậm chí đều để không nổi lực phản kích. Rơi vào đường cùng, Lâm Vũ tế ra cuối cùng át chủ bài. Hắc Hổ nội đan, cũng là tại hắn phát hiện Hắc Hổ đao thời điểm thu hoạch. Cực khả năng cũng là phong ấn tại Hắc Hổ đao bên trong, vị kia Hắc Hổ đại yêu nội đan. Bên trong chất chứa vô hạn uy năng, Lâm Vũ nhiều năm như vậy, cũng là dựa vào hấp thu cái này đan lực lượng, từng bước một tăng lên cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh, đột phá tới võ đạo chi đỉnh, đạt tới thần biến chi cảnh. Làm Hắc Hổ nội đan tại Lâm Vũ thể nội nổ tung thời điểm, Lâm Vũ cả người đều tại không cầm được ra bên ngoài rớm máu, dường như lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết giống như. Bộ dáng dữ tợn đến cực hạn. Lực lượng, đây chính là lực lượng cảm giác sao? Giờ khắc này, Lâm Vũ không để ý tự thân bạo liệt nguy cơ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong cỗ này vô cùng trong sức mạnh. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy, có lẽ, hoàn toàn hấp thu cỗ lực lượng này về sau, hắn có thể siêu thoát võ đạo, đạt tới một cái khác tầng thứ. Chỉ tiếc, hắn không có thời gian. Yên lặng thở dài, Lâm Vũ thôi động Hắc Hổ đao, gào to nói, Hắc Hổ Diễm Linh đao. Đao pháp này, thoát thai từ Hắc Hổ đao, bị Lâm Vũ coi là chí cường đao pháp. Giống, giống, giống. Một đao bổ ra, Lâm Vũ cả người đều giống như dung nhập một đao kia bên trong. Hóa thân một tôn nhọn sắc bén không thể đỡ, hung ác vô cùng Hắc Hổ đại yêu, vắt ngang trên bầu trời ngàn dặm. Miệng phun hắc viêm, thiêu đốt hư không vô tận, bình thường hắc viêm rơi xuống đất, trên mặt đất, lập tức liền sẽ thêm ra một cái sâu không thấy đáy hắc viêm hồ to. Ầm. Nhất đao nhất kiếm, một vị thiên đế chi kiếm, cao quý không tả nổi, uy hiếp thiên đế. Một là đại yêu chi đao, hung ác điên cuồng bệ nễ. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng bầu trời. Võ chiến đỉnh đầu, Ngũ Phương Thiên Đế càng lộ ra hư viễn, đầy trời sáng chói kiếm mang, dần dần tiêu tán. Cái kia một tôn Hắc Hổ đại yêu cũng là đang đối đầu, đập đến bên trong, thân thể từng khúc nổ tung, máu tanh chẳng diện, gần như thực chất. Giống như có vô số đếm không hết huyết nhục tứ tán bắn ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Võ Chiến khỏe miệng một vệt máu tươi tràn ra, lau lau rồi một chút máu tươi, Võ Chiến cười. Trong tay Nhân Vương kiếm cũng là phát ra nhảy cấm kiếm minh. Hắc Hổ đại yêu toàn thân vỡ nát, một luồng kiếm mang xuyên thủng Lâm Vũ lồng ngực. Lâm Vũ toàn thân đẫm máu, khí tức bệ bại. Dãy rủa lấy lên tiếng nói, "Võ Chiến, ngươi thắng. Cẩn thận Hạ Vương, người sắp chết." Lời nói cũng thiện. Mặc dù không biết Lâm Vũ vì sao muốn nói ra cẩn thận Hạ Vương một từ, nhưng Võ Chiến vẫn là âm thầm ghi vào tâm lý. Nói xong, Lâm Vũ thân thể thì giống như nở rộ pháo đông, bạo liệt thành huyết vụ đầy trời. Võ Chiến chính muốn tiến lên nhặt lên Hắc Hổ đao lúc, chuyện kỳ dị phát sinh. Chính thấy, Hắc Hổ đao đúng là tham lam hấp thu Lâm Vũ huyết đủ. Ngay tại Võ Chiến kinh nghi bất định thời khắc, Hắc Hổ đao đúng là hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thôi được, hoàng khí có linh. Võ Chiến chỉ coi là Hắc Hổ đao có linh, cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có đối Hắc Hổ đao quá mức để ý. Dù sao, hắn có Nhân Vương kiếm nơi tay, cái gì hoàng khí, cho dù là đế khí, đều không bị hắn để vào mắt. Nhân Vương kiếm uy năng quá mức khủng bố. Như hắn chính thức lên ngôi vua, thành tựu đương đại người vương, khi đó, hắn đem có thể phát huy Nhân Vương kiếm càng mênh mông lực lượng. Thiên hạ, trung quy tay ta, đến đó lấy. Lâm Vũ một chết, đại hạ sơn hà, cơ hồ đều tại Võ Chiến trong lòng bàn tay. Nỉ non tự nói ở giữa, Võ Chiến nhìn về phương xa. Hắn cũng không có như vậy thỏa mãn. Tây Bắc hai đạo, còn tại Đại Hoang Vương triều trong tay. Hắn nhất định phải đoạt lại. Bắc Mạc Vương đỉnh, từng tại Bắc Phương ba đạo tàn phá bừa bãi hoành hành. Hắn như là vua, nhất định phải tự mình dẫn đại quân, đánh cho Bắc Mạc không dám tiếp tục ngẩng đầu. Đinh, Lâm Vũ đã chết, thiên hạ quý nhất, chúc mừng ngài hoàn thành nhận tàng thành tựu, đầu Ngụy Vương, được thiên hạ. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu khen thưởng, một trường top 10 võ tướng thẻ, một trường top 10 nội chính thẻ. Chương 144, Cự Bác Thành báo nguy. Một trường top 10 võ tướng thẻ, một trường top 10 nội chính thẻ. Võ Chiến ngược lại là không nghĩ tới, giết chết Lâm Vũ về sau sẽ có như thế phần thưởng phong phú. Khóe miệng hơi hơi dương lên, Võ Chiến yên lặng phân phó nói, vô song triệu hoán hệ thống, ta còn có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Nhoáng một cái, khoảng cách lần trước triệu hoán cần phải lại qua không ít thời gian. Võ Chiến dự định cùng một chỗ dùng xong. Đinh, ngài còn có 10 lần triệu hoán cơ hội. Bao quát top 10 võ tướng thẻ, top 10 nội chính kẹt tại bên trong, đều cho ta sử dụng triệu hoán. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra tiên 100 hoàng cân lực sĩ. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra thần 100 huyền giáp quân. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Chu Thái. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Trần Cung. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Trương Thanh. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Phích Lịch Hỏa Tần Minh. Đinh, chúc mừng ngài triệu hoán thu hoạch được Hỏa Long Câu. Đinh, chúc mừng ngài, sau 3 lần triệu hoán phát động bạo kích, triệu hồi ra Thủy Hử Chuyện Chi Địa Sát 72 tướng. Đinh, chúc mừng ngài, thành công sử dụng một chương top 10 võ tướng thẻ triệu hồi ra Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh. Đinh, chúc mừng ngài, thành công sử dụng một chương top 10 nội chính thẻ triệu hồi ra Pháp Thương Lượng. Hoàng Cân Lực Sĩ, Huyền Giáp Quân, Chu Thái, Trần Cung, Trương Thanh, Tần Minh, lại thêm Thủy Hử Chuyện Chi Địa Sát 72 tướng. Võ Chiến không thể không thừa nhận, lần này 10 lần triệu hoán chất lượng quả thực cao, làm cho người khác giận sôi. Lại không đề cập tới Hoàng Cân Lực Sĩ, Huyền Giáp Quân mạnh bao nhiêu. Vẹn vẹn là Chu Thái, Trần Cung, Trương Thanh, Tần Minh bốn người. Trước cả hai cũng là có thể tại Tam Quốc lưu danh sử sách tồn tại. Chu Thái, nô quốc đại tướng, từng vì cứu Tôn Quyền, quanh thân thụ thương nhiều đến mấy chục chỗ, liền như là tại trên da điêu họa đồng dạng. Có thể nói là một vị trung tâm hộ chủ thượng tướng quân. Nhất là, hắn cái này còn chưa có chết, cái này sinh mệnh lực cũng là không phải bình thường. Trần Cung, năm đó cũng là đệ nhất lương lưu, như Lữ Bố có thể nghe hắn chi ngôn, không nói vấn đỉnh thiên hạ, tối thiểu tại trong loạn thế, nhiều sinh tồn một đoạn thời gian, vấn đề không lớn. Trương Thanh, Tần Minh, đều là thủy bạc lương sơn thiên cương 36 tướng một trong, dưới tay công phu đều không kém. Để Võ Chiến lớn nhất không tưởng tượng được là, Thủy Hử Chuyện Địa Sát 72 tướng, thế mà toàn bộ xuất thế, cái này có thể thực ngoài dự liệu của hắn. Dù là, mỗi một cái năng lực đều không hàng đầu, nhưng phóng tới cùng một chỗ, cũng coi là một nhóm người tài có thể sử dụng, có thể bổ khuyết Võ Chiến dưới trướng một số trống chỗ. Đương nhiên, thì lúc này mà nói, Võ Chiến cảm thấy, còn có tốt hơn chỗ thích hợp bọn họ, giống nhau bị Võ Chiến bên ngoài thả ra Hoàng Cân 36 cử soái. Đến mức hai tấm top 10 thẻ triệu hồi, thì càng để Võ Chiến làm hài lòng. Ở Mã Hàn Hải, Phong Lang Cư Tư, Tây Quy Sông Lớn, Liệt Quận Kỳ Liên. Hỏi thế gian có thể có mấy người? Duy Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh một người ngươi. Biến pháp cường quốc, công tại đời đời. Làm hậu thế muôn đời lập pháp, pháp chi cái lớn, Duy Thương Quân là vậy. Hoắc Khứ Bệnh, Thương Hưởng. Võ Chiến rất chờ mong cùng bọn hắn gặp nhau ngày. Báo, chủ công, Cự Bác Thành cấp báo. Ngay tại Võ Chiến tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy tiếp xuống quy hoạch lúc, chợt có một vị toàn thân trên dưới vết máu sặc sỡ võ gia quân binh lính vội vàng đến báo. Chính nghe phủ phù một tiếng, vừa mới đem cấp báo đưa đến Võ Chiến trong tay, cái kia đưa tin võ gia quân binh lính thì một đầu mới ngã xuống đất đã bất tỉnh. Có thể thấy được hắn dọc theo con đường này là có bao nhiêu đuổi, không lo được cái kia rất nhiều, vội vàng phân phó người đem cái này binh lính khiêng xuống đi trị liệu. Võ Chiến mở ra một phong nhuốm máu tấu báo. Bác Mạc Vương đỉnh, cấp báo xem hết, Võ Chiến trong con mắt tràn đầy dày đặc chi sắc. Chủ công, ngài đây là? Được nghe đến võ chiến gào rú. Quách gia, Tiết Nhân Quý, Ma Siêu, La Thành, hào hào cảm thấy không thích hợp, đi vào võ chiến bên cạnh, cùng kính đặt câu hỏi. Bắc Mạc Vương Đình nghiêng trăm vạn thiết kỵ, vây khốn Cự Bắc Thành, Cự Bắc Thành Trương Tuần đã xuất quân liều chết nửa vầng trăng có thừa, Cự Bắc Thành tràn ngập nguy hiểm. Lại nguyên lai, Bắc Mạc Vương Đình trăm vạn thiết kỵ đánh bất ngờ Cự Bắc Thành, đồng thời phong tỏa Cự Bắc Thành ra bên ngoài hết thảy tin tức thông đạo. Liên trước tiên cần phải trước Lâm Vũ cũng không có đạt được Bắc Mạc Vương Đình vây khốn Cự Bắc Thành tin tức. Còn tưởng rằng Bắc Mạc Vương Đình chậm chạp chưa từng động binh đây. Không sai. Võ chiến tại Trương Tuần xuất thế về sau, liền khiến cho tiến về trấn thủ Cự Bắc Thành. Lần này Cự Bắc Thành tao ngộ đánh bất ngờ, trăm vạn đại quân vây công, Trương Tuần tự biết không địch lại, đặc tả phía dưới mấy chục phong cầu viện mật tín, để mấy trăm cái võ gia quân binh lính ngồi cưỡi khoái mã, nỗ lực xông ra trùng đây. Kết quả, thật đáng tiếc, tựa hồ cũng chỉ có vừa mới vị kia võ gia quân binh lính may mắn xông ra Bắc Mạc Vương Đình phong tỏa. Giờ phút này, còn sinh tử chưa biết. Vừa nghĩ đến đây, võ chiến trong lòng cũng là một trận sát cơ sôi trào, nợ máu phải trả bằng máu. Cự Bắc Thành không thể sai sót. Hắn tin tưởng Trương Tuần sẽ không để cho hắn thất vọng. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem nặng như thế đảm nhiệm, phó thác tại Trương Tuần. Nhưng, hắn cũng rõ ràng, thủ thành nửa vầng trăng có thừa, Trương Tuần sẽ trả giá ra sao. Món nợ máu này, thì cần muốn hắn đi đòi lại. Chủ công, chúng ta xin chiến. Được nghe võ chiến chi ngôn, Tiết Nhân Quý, La Thành, Ma Siêu, thậm chí cả Nhan Lương, Văn Sửu, đều là hào hào xin chiến. Một bên Quách Gia, như có điều suy nghĩ. Bắc Mạc Vương Đình sẽ cường công Cự Bắc Thành, sớm lúc trước, Quách Gia cùng võ chiến hai người tại trước khi quyết chiến, thì sớm có đoán trước. Vì vậy, Cự Bắc Thành bên trong, thủ thành vật tư cũng là trữ hàng tương đương sung túc. Không giống với chúng tướng suy tính đi khẩn cấp cứu viện Cự Bắc Thành. Quách Gia suy tính chính là, muốn như thế nào đem Bắc Mạc Vương Đình cái này 100 vạn thiết kỵ đều lưu lại. Cũng tại sau trận chiến này, như thế nào hướng về Bắc Mạc Vương Đình mở rộng chiến quả. Võ chiến nhìn qua một bên trầm tư Quách Gia, lên tiếng nói, Phụng Hiếu, ngươi có ý nghĩ gì? Cự Bắc Thành nguy cấp, nhưng hắn thân vị chỗ công, sắp tấn vị là vương người, lại không thể hành sự lỗ mãng. Mọi thứ tính trước làm sao, mới có thể không đọa vương giả chi uy. Chúng tướng xin chiến, hắn trước tạm để qua một bên, đợi cùng Quách Gia lập kế hoạch về sau, hắn mới sẽ làm ra cụ thể an bài chiến lược. Chủ công, hôm nay thiên hạ đã định, ta coi là chủ công có thể nhân cơ hội này cường thế diệt sát Bắc Mạc Vương Đình trăm vạn thiết kỵ, lấy chấn nhiếp các nước. Quách Gia ý tứ rất rõ ràng, Bắc Mạc Vương Đình 100 vạn thiết kỵ nhất định phải đem toàn diện, một tên cũng không để lại. Cụ thể đâu? Võ chiến ánh mắt nhỏ nheo, trong lòng của hắn đã có chỗ ý nghĩ. Chủ công có thể thư bỏ vợ một phòng, sai người chuyển tin nhiễm mẫn, để hắn theo Bắc Mạc Vương Đình bên trong bí mật hướng trở về, lấy cắt đứt Bắc Mạc trăm vạn thiết kỵ con đường sau này. Đồng thời, chủ công có thể phái một viên thượng tướng, dẫn một chi thiết kỵ, đi đầu chạy tới Cự Bắc Thành gấp rút tiếp viện, để phòng Cự Bắc Thành có sai lầm. Sau cùng, chủ công có thể tụ tập đại quy mô quân lực, từ ba vị thượng tướng quân phân biệt chủ tính chung, theo ba phương hướng đồng thời tiến quân, cần phải đem trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ vây khốn tại Cự Bắc Thành dưới, không cho bọn hắn một tia cơ hội chạy trốn. Quách Gia ra này sách cũng không phức tạp, nhưng lại tương đương ổn thỏa. Một khi vây kín đại thế một thành, nội ứng ngoại hợp, trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ chắp cánh khó thoát. Chương 145, ác ma anh hùng Trương Tuần. Hơi hơi chán đầu, võ chiến cảm thấy Quách Gia kế hoạch có thể thực hiện. Lúc này, kết hợp chính mình suy nghĩ nói, truyền lệnh xuống, từ cổ hủ tạm thời chủ chính đại hạ vương kỳ, để hắn thay ta chủ bị, nưu đồ tấn vị là vua, trọng kiến tân vương triều sự tình. Thiết Nhân Quý nghe lệnh, có mặt tướng. Được nghe võ chiến thét ra lệnh, Thiết Nhân Quý ánh mắt chưa phát giác làm vui vẻ. Điểm tướng đến hắn, nói rõ, trận chiến này, hắn đã có xuất trình tư cách. Ta làm ngươi lập tức xuất lĩnh vô danh thập tam, cũng 40 vạn võ gia quân, lao tới Cự Bắc Thành, ngươi chủ yếu phụ trách bọc đánh Cự Bắc Thành cửa đồng chi địch. Vâng. Thiết Nhân Quý cẩn thận tỉ mỉ chắp tay lĩnh mệnh. La Thành nghe lệnh, có mặt tướng. Ta làm ngươi lập tức xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, lao tới Bắc Mạc, đem mệnh lệnh của ta truyền đạt cho Nhiễm Mẫn, về sau, ngươi cùng Nhiễm Mẫn cùng nhau hướng trở về, nhất định phải cho ta ngăn chặn trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ rút quân trở về đường xá. Vâng. La Thành cũng là không dám thất lễ, cung kính lĩnh mệnh. Mã Siêu nghe lệnh, có mặt tướng. Ta làm ngươi lập tức xuất lĩnh 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, lao tới Cự Bắc Thành, đi đầu tiến về gấp rút tiếp viện Trương Tuần. Vâng. Mã Siêu lĩnh mệnh. Phùng Hiếu, ngươi ngoại trừ đem ta lúc trước đối với cổ hủ bổ nhiệm viết thành thư tín, phái người lan truyền cho cổ hủ bên ngoài, còn phải lại viết hai lá thư tín, đệ nhất phong phân phó Hoàng Trung xuất lĩnh 12 vạn thần xạ quân, lao tới Cự Bắc Thành, chủ yếu phụ trách bọc đánh Cự Bắc Thành cửa tây chi địch. Thứ hai phong, nói cho Hoa Hùng, để hắn xuất lĩnh 10 vạn võ gia quân đi cùng Hoàng Trung tụ hợp, lấy Hoàng Trung làm chủ. Vâng. Quách Gia cũng không kéo dài, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu viết thư. Đến mức sau cùng một đạo đại quân, thì từ ta tự mình xuất lĩnh. Liên tiếp mệnh lệnh dưới còn về sau, các lộ đại quân đều tùy theo xuất phát. Một trận đại chiến lại sắp mở ra, không cho phép người nghỉ ngơi. Võ chiến ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn biết chính mình không được chọn, nếu muốn thành lập một cái vương triều, nội bộ đấu tranh, phần ngoài đấu tranh đều phải đến chịu đựng được mới được. Đương nhiên, hắn nếu là lựa chọn cùng các đại vương triều cầu hòa nhượng bộ, có lẽ liền có thể miễn bị phần ngoài tai họa. Có thể, võ chiến là hạng người như vậy sao? Rõ ràng không phải. Lòng hắn phía dưới sớm đã âm thầm thề, hắn tạo dựng chi vương triều, nhất định phải thẳng tắp sống lưng, không nhận nước khác chi ức hiếp. Nếu có địch xâm phạm, hắn tất ban này trọng đánh. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày liền qua. Các lộ đại quân đều đang đổi hướng Cự Bắc Thành trên đường. Cự Bắc Thành trong ngoài, khói lửa thay nhau nổi lên. Cửa nam trên tường thành, Trương Tuần chiến giáp phía trên, sớm đã vết máu pha tạp, nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn xuống dưới thành quần quận không dứt địch quân, thủy chung chưa từng có một tia sa sút tinh thần, dao động chi ý hiển lộ. Trương tướng quân, cửa đông báo nguy. Còn không đợi Trương Tuần ở đây ngừng ở lại bao lâu, liền nghe được có binh lính vội vàng đến báo. Những ngày này, Trương Tuần thì giống như một cái đội cứu hỏa dài giống như, tại Cự Bắc Thành tứ phương thành tường phía trên, vừa đi vừa về giày vò. Lúc này, hắn vừa mới chỉ huy tác chiến, tạm thời đánh lùi cửa nam chi địch, cửa đông lại báo nguy. Thật sự là tuyệt không cho Trương Tuần cơ hội thở dốc. Trên thực tế cũng thế, theo trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ vây công Cự Bắc Thành bắt đầu, Trương Tuần liền không có một khắc nhắm mắt nghỉ ngơi qua. Cũng chính là Trương Tuần ý chí lực kinh người, bằng không, đổi lại những người khác, cho dù cảnh giới cao, thân thể có thể chịu đựng, tâm thần cũng sẽ xuất hiện sụp đổ hình dạng. Đi, theo bản tướng tiến về cửa đông. Trương Tuần len ken có lực âm thanh vang lên, vỗ vỗ cái kia võ gia quân binh lính bả vai, liền phảng phất cho hắn vô tận lực lượng đồng dạng, để hắn chưa phát giác vì tâm thần chấn động. Vâng. Theo sát Trương Tuần chạy tới cửa đông. Tới Cự Bắc Thành phía đông trên tường thành lúc, Trương Tuần nhìn qua trên tường thành, vô số cỗ thi thể nằm lê lết, trên mặt không khỏi vì đó động dung. Thảm liệt, quá khốc liệt. Lúc đến tận đây khác, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước kia trấn thủ phía đông thành tường 3 vạn võ gia quân binh lính, đã hao tổn hơn phân nửa. Trước mắt, đã không đủ 1 vạn số lượng. Xem như Cự Bắc Thành 4 trong môn phái, thương vong thảm trọng nhất một môn. Trương Tuần, ngươi từ bỏ đi. Sớm một chút mở thành tiến hàng, bản tướng có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là trễ, đợi bản tướng phá thành về sau, nhất định phải Cự Bắc Thành trên dưới, chó gà không tha. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành Cự Bắc Thành tội nhân. Dưới tường thành, một vị Bắc Mạc đại tướng, tay cầm lang nha đổng, khởi trần, lộ ra ngăm đen cường tráng dáng người, liên tục quát lớn ở giữa, lộ ra hung ác điên cuồng lại dữ tợn. Hắn tên Ba Lang, chính là Bắc Mạc bên trong một vị có sắc thái truyền kỳ hán tướng. Nghe nói, hắn từ nhỏ đã là theo hang sói bên trong lớn lên, trời sinh thì có sói hoang giống như hung tính, xa phi thường người có khả năng so. Mỗi lần tác chiến, Ba Lang phong cách đều là như là đàn sói săn bắn đồng dạng, cực điểm hùng tàn săn giết địch nhân. Cũng bởi vì hắn bạo ngược phong cách, khiến lần này vây công Cự Bắc Thành chi chiến, hắn phụ trách chủ công cửa đông, tiến triển nhanh nhất, cửa đông trên tường thành, võ gia quân binh lính thương vong cũng lớn nhất. Trương Tuần nhìn chăm chú Ba Lang, trầm giọng nói, "Ba Lang, ngươi nghĩ muốn si tâm vọng tưởng, muốn ta mở thành hiến hàng, ngươi là nằm mơ." Cơ hồ cắn răng la lên. Trương Tuần hai con mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng quang mang đang lưu chuyển. Trong hai tay, từng sợi đen nhánh quang mang chậm rãi tiêu tán toàn bộ cửa đông trên tường thành. Chính thấy, cửa đông trên tường thành, vô số cố võ gia quân binh lính thi thể, tại cái này từng sợi đen nhánh quang mang phía dưới, dần dần tiêu tán hòa tan. Mà Trương Tuần toàn thân trên dưới, lại hình như có một cỗ tà ác cùng cực lực lượng tại điên cuồng bốc lên. Tính danh, ác ma anh hùng Trương Tuần, thành chi tương vong, hóa thân ác ma lại có làm sao? Ban đầu cảnh giới, tử huyền cảnh cửu trọng. Tư chất, thiên tiêu chi tư. T. Trương Tuần chung quanh, một đám còn sống võ gia quân binh lính, đều là nhịn không được đánh lên dùng mình. Quay đầu nhìn lại. Dần dần, Trương Tuần đã làm một trận hừng hực vô cùng ma diễm bao phủ. Bành trướng mãnh liệt ác ma chi lực, tại Trương Tuần thể nội quần quận gào thét. Ừm. Dưới tường thành, đang muốn tiếp tục gọi rầm rĩ Ba Lang, chợt cảm giác được cái gì, nhịn không được liền lùi lại mấy trượng. Lớn tiếng nói, "Trương Tuần, ngươi thiếu giả thần giả quỷ, đại thế phía dưới, ngươi coi như nhập ma, lại có thể thế nào?" Không thể không nói, giờ này khắc này, Ba Lang đã tâm sinh kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, Trương Tuần đang trở nên nguy hiểm. Đáng sợ khí thế, làm cho hắn tê cả da đầu. Ác ma gào thét. Một đoạn thời khắc, Trương Tuần kềm nén không được nữa thể nội giống như thủy triều, không ngừng cuốn lên ác ma chi lãng. Một đôi đồng tử biến đến tà dị mà khiếp người. Sau lưng, một đôi khát máu ma xí chậm rãi ngưng hiện. Thanh âm khàn khàn gào thét ở giữa, hai cánh huy động, ác ma chi lực nhất thời bao phủ toàn bộ Cự Bắc Thành cửa đông bên ngoài. Bạch, bạch, bạch. Cùng phong gào thét, đen nhánh mà yêu diễm ác ma chi lực hóa thành từng cây ngưng động như thực chất thầm u sắc mưa tên, như trên trời thác nước, ngang chảy xuống, che chùm lên một đám Bắc Mạc thiết kỵ trên đỉnh đầu. Cái gì? Kinh hô một tiếng ở giữa. Ba Lang nhìn một cái Trương Tuần. Hắn chỉ cảm thấy, Trương Tuần lực lượng ở vào một loại trên dưới ba động không nghỉ, kỳ quỷ khiếp người trạng thái, khiến hắn có dám vọng động. Cái kia quần quần đánh tới ác ma chi tiễn, càng làm hắn trong lòng làm run lên. Chương 146, Trương Tuần suy yếu, Cự Bắc Thành tràn ngập nguy hiểm. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Trên tường thành, một loại võ gia quân chưa phát giác xương cổ một trận buông lỏng, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh. Trương Tuần đen nhánh ma lực phun trào, như mạng nhện đồng dạng, bao trùm toàn bộ Cự Bắc Thành phía đông thành tường, bình thường võ gia quân binh lính thi thể, tại cỗ lực lượng này ăn mòn phía dưới, đều sẽ theo có đến không, vì đó thôn phệ hòa tan, hóa thành Trương Tuần chất dinh dưỡng. Để Trương Tuần ác ma chi lực biến đến càng thêm thuần túy, đáng sợ. Một đôi ma xí từ từ ngưng thực, đã bành trướng đến gần như một trượng lớn nhỏ. Hơi động một chút, cái kia một đôi ma xí dẫn động hừng hực ma diễm, đều có thể đem hư không tiêu đốt xuyên thủng. U ám đồng tử đang lóe lên bên trong, tóe phát ra đạo đạo khiếp người phong mang, cách không sát thương không dưới trên trăm Bắc Mạc thiết kỵ. Ầm, ầm, ầm. làm đầy trời thầm u sắc mưa tên rơi vào Bắc Mạc Thiết Kỵ quân trận bên trong. Nhất thời ở giữa, tiêu diên thanh âm phóng lên tận trời. Đến mai không hết Bắc Mạc quân thiết kỵ, tại những thứ này tràn ngập ác ma chi lực mưa tên lên dưới, hoặc chết hoặc bị thương, ngã xuống đất tiêu diên không nghỉ. Đã lâm vào tử vong Bắc Mạc quân thiết kỵ còn tốt một chút, bọn họ chỉ đã không có thống khổ. Người bị thương thì lộ ra rất là tuyệt vọng. Ác ma chi lực tại trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng lan tràn, hủ thực thân thể của bọn họ, để bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận ngàn đao bầm thây giống như cực hình. Thỉnh thoảng chỗ, tựa như còn có võ gia quân binh lính oan niệm tại bọn họ trong óc vần quanh, hoảng sợ đến bọn hắn đồng tử co lại nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Lui, rút lui. Ba lang không đốc, hắn suy đoán, cái này tất nhiên là Trương Tuần Thi triển bí pháp. Uy thế quả thực dọa người. Giờ phút này, cùng nghênh kháng, không bằng tạm thời lui. Tránh né mũi nhọn, đợi Trương Tuần uy phong tan hết, chính là hắn thẳng đến Cự Bắc thành thời điểm. Nghĩ đến những thứ này, ba lang trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn phỏng đoán, cái này tất nhiên là Trương Tuần sau cùng át chủ bài, lúc này, vì hắn chỗ chọc giận, sớm vận dụng. Tại Bắc Mạc Thiết Kỵ mà nói, ngược lại là một kiện lợi tốt sự tình. Chạy. Cười lạnh. Trương Tuần một đôi ma xí, tiếp tục kích động không nghỉ, vô biên vô tận thầm u sắc mưa tên, như nước sông quần quận giống như, kéo dài không dứt rơi vào Bắc Mạc Thiết Kỵ quân trận bên trong. Càng ngày càng nhiều Bắc Mạc Thiết Kỵ chết oan chết uổng. Mà trên tường thành, hơn 2 vạn võ gia quân binh lính thi thể, cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn. Cảm nhận được thể nội ác ma chi lực dính liền không lên, vô cùng suy yếu cảm giác xông lên đầu. Trương Tuần không dám dừng lại, hắn thả người nhảy lên, lao tới cửa Bắc. Tại Bắc trên cửa, lại dung luyện hơn vạn võ gia quân binh lính thi thể, đưa cho bên ngoài Bắc môn Bắc Mạc Thiết Kỵ lấy trọng kích. Đợi đến cửa Bắc võ gia quân binh lính thi thể hao hết, Trương Tuần lại lần lượt đi cửa Nam, cửa Tây, phân biệt đem 2 nơi võ gia quân binh lính thi thể hóa thành tinh thuần ác ma chi lực, cũng đối 2 ngoài cửa Bắc Mạc Thiết Kỵ làm tuyệt sát. Cuối cùng, ác ma chi lực hao hết, Trương Tuần không dám ở các môn trên tường thành ngừng chân, e sợ cho bị địch quân nhìn ra manh mối, vô cùng độ hư nhược trạng thái, rơi vào trong thành chủ phủ. Mà Cự Bắc thành 4 môn bên ngoài, trăm vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ cũng là vì Trương Tuần cái này một đợt tùy ý bạo phát dọa cho ngây ngẩn cả người. Bọn họ tại kiểm kê chiến tổn đồng thời cũng đang trợ giúp Bắc Mạc Thiết Kỵ khôi phục tâm thần. Trong thời gian ngắn, Bắc Mạc Thiết Kỵ là rất khó đối Cự Bắc thành khởi xướng có lực tiến công. Cự Bắc thành tứ phương thành tường phía trên, một đám võ gia quân thì xem Trương Tuần bị ma, lòng mang sợ hãi, cũng tương tự phải cần một khoảng thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Không phải vậy, bọn họ cũng rất khó ngưng tụ ra cường đại quân tâm chống cự Bắc Mạc Thiết Kỵ. Thật sự là vừa mới Trương Tuần bày ra một màn kia, quả thực quá mức kinh dị. Nếu không phải Trương Tuần là bọn họ chủ tướng, đổi lại là Bắc Mạc quân tướng lĩnh như vậy làm việc, chỉ sợ 4 môn trên tường thành võ gia quân đều có thể vì tâm thần hỏng mất. Đinh, Trương Tuần sử dụng võ gia quân binh lính chi thi thể, cưỡng ép kích phát ác ma chi lực, tâm trí bị ác ma lực lượng xâm nhập, có đoạn lạc thành ác ma chi phong hiểm, xin ngài chú ý cảnh giác. Hành quân trên đường, võ chiến bên hai chợt vang lên máy móc thanh âm nhắc nhở. Đồng tử nhỏ nheo. Võ chiến trầm giọng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, gia tốc hành quân. Lòng hắn biết rõ, Trương Tuần liền đến loại này át chủ bài đều vận dụng, đủ để chứng minh Cự Bắc thành tình thế đã tương đối nguy hiểm. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu không, một khi Cự Bắc thành bị phá, hắn trước đó hết thể mưu đồ đều muốn trở thành một chuyện cười. Nội ứng ngoại hợp, bao vây tiêu diệt địch trăm vạn thiết kỵ, trọng điểm ngay tại ở, chỉ cần Cự Bắc thành không phá, võ chiến mới có tư cách thực hành kế hoạch này. Nhoáng một cái mấy ngày liền qua, Bắc Mạc quân thiết kỵ cũng đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm. Hôm đó, Trương Tuần cực giống theo trong vực sâu đạp lâm thế gian đại ác ma, cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng sức một mình cuối cùng có hạn. Trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ thao tổn trong tay hắn cũng bất quá tổng cộng tại 5-6 vạn dáng vẻ. Chút tổn thất này, một đám Bắc Mạc tướng lãnh mặc dù trong lòng phẫn nộ khó bình, lại cũng còn có thể tiếp nhận. Đang không ngừng huy động kích thích Bắc Mạc thiết kỵ về sau, đại lượng Bắc Mạc thiết kỵ đều đã không sai hóa sợ hãi làm lực lượng báo thù hạt giống, trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm. Bắc Mạc quân thiết kỵ tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới lại lần nữa bắt đầu cường công Cự Bắc thành. Bọn họ lần này chính là đến có chuẩn bị, cả đám đều gánh vác lấy đại lượng mũi tên, một bên cưỡi ngựa chủ phòng, một bên hướng về Cự Bắc thành trên tường thành đánh bắn, hữu hiệu áp chế Cự Bắc thành trên tường thành, võ gia quân mưa tên đánh giết. Không ít Bắc Mạc thiết kỵ còn vai chống đỡ thang lây, một khi vọt tới Cự Bắc thành dưới thành, bọn họ thì hóa thân trùng phong dũng sĩ, vứt bỏ lập tức thang lây, đỉnh lấy gỗ lăn, một nồi chảo dầu sôi, không sợ sinh tử, cực kỳ hung hãn tại thang lây phía trên leo lên lấy. Báo, Trương tướng quân, cửa đông báo nguy. Báo, Trương tướng quân, cửa tây báo nguy. Báo, Trương tướng quân, cửa bắc báo nguy. Báo, Trương tướng quân, cửa nam báo nguy. Bắc Mạc thiết kỵ đại quy mô lại lần nữa 4 môn cùng nhau công thành thời khắc, không đủ một cái canh giờ, Trương Tuần dễ dàng cho trong thành chủ phủ nhận được 4 môn cơ hồ đồng bộ báo nguy tin tức. Khục khục khục, không ngừng ho khan, Trương Tuần trên mặt tràn đầy trắng xám chi sắc. Từ lần trước ác ma chi lực hao hết về sau, hắn liền một mực ở vào trạng thái hư nhược. Lúc này, thân thể tựa hồ còn có chút chuyển biến xấu cảm giác. Cước bộ phù phiếm, cánh tay bất lực, Trương Tuần dễ dàng lấy đứng lên nói, "Dịu ta lên, đi trước cửa đông." Giờ này khắc này, hắn đã không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Bị người nhìn ra suy yếu lại như thế nào? Hắn chỉ có thể sống mãi một trận chiến. Hôm nay, hắn thể phải cùng Cự Bắc thành cùng tồn vong. Hắn đã hạ quyết tâm,
một cái cổng thành đi cổ vũ quân tâm. Dùng hết khả năng, lấy chống cự Bắc Mạc thiết kỵ. Cự Bắc Thành, tuyệt không thể trong tay hắn mất đi. Hắn không thể cô phụ võ chiến tín nhiệm với hắn. Trương tướng quân, ngài cái này. Hắn thân vệ binh lính tiến lên đỡ lấy Trương Tuần, trong miệng khó nén lo lắng chi ý. Trong mắt hắn, Trương Tuần cũng là Cự Bắc Thành kình thiên trụ lớn. Hiện tại, Trương Tuần ngã xuống, Cự Bắc Thành. Lắc đầu, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng. Chương 147, Đoạ Lạc Thành Ma, bốn canh, cầu đặt mua. Mau đỡ ta đi, còn thất thần làm gì? Nhìn qua một bên thân vệ, Trương Tuần lập tức quát khẽ nói. Vâng. Cái kia thân vệ trong lòng vì thế mà kinh ngạc, vội vàng lên tiếng. Chợt liền đỡ lấy hư nhược Trương Tuần, hướng cửa đông mà đi. Cho đến cửa đông trên tường thành, cửa đông dưới tường thành, chỉ huy Bắc Mạc thiết kỵ tác chiến trùng phong, vẫn là Ba Lang. Ba Lang mắt sắc, hắn liếc một chút chính là thấy được Trương Tuần. Mắt nhìn thấy Trương Tuần yếu đuối bộ dáng, chưa phát giác cười, hắn mỉa mai lên tiếng nói, làm sao? Trương Tuần, ngươi trước uy phong đâu? Lại đến a? Làm sao lại biến thành nhuyễn chân tôm đây? Trào phúng thanh âm không ngừng. Ba Lang đầy trên mặt đều là vẻ đắc ý. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đều đã ảo tưởng nghĩ tới. Tối nay, hắn liền muốn tại Cự Bắc Thành bên trong qua đêm. Bắc Mạc các tướng sĩ nghe, các ngươi giết cho ta, giết vào Cự Bắc Thành bên trong, tối nay liền là của các ngươi cuồng hoan thịnh yến.